Chương 2310, đều nắm trong tay. Chương 2310, đều nắm trong tay. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền đi qua một tuần lễ. Tại cái này một tuần lễ bên trong, Di Thất Chi trên đảo tất cả mọi người luôn có thể nghe tới từ tinh thần ở trên đảo truyền đến từng đợt kinh thiên động địa sấm rền thanh âm, người không biết còn tưởng rằng địa chấn hải khiếu. Mà lại, mọi người còn có thể nhìn thấy tinh thần trên đảo vài tòa núi lửa hoạt động luôn luôn thỉnh thoảng địa phun trào dung nham, điều này cũng làm cho trên đảo cư dân vô cùng bối rối, còn tưởng rằng núi lửa muốn bộc phát. Bất quá, tại hệ Lệ Nạ giải thích về sau, trên đảo cư dân mới biết nói, nguyên lai là địa ngục quân vương tại tinh thần ở trên đảo tu luyện. Cũng nguyên nhân chính là như thế, trên đảo cư dân đối Diệp Phi cũng càng thêm kính sợ. Có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, kia tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được a. Di Thất Chi đảo, cổ bảo trên cổng thành. Mặc một thân nhạt váy dài trắng Hệ Lệ Nạ chính xa xa nhìn qua nơi xa ngay tại phun trào dung nham tinh thần đảo, trong đôi mắt đẹp hiện ra một vòng nghi hoặc cùng buồn bực chi sắc. Vương đến cùng đang tiến hành cái dạng gì tu luyện, làm sao lại náo ra động tĩnh lớn như vậy đâu? Hệ Lệ Nạ híp đôi mắt đẹp, thì thào một tiếng. Mặc dù nàng rất muốn đi tinh thần ở trên đảo nhìn xem, nhưng nghĩ đến Diệp Phi nói lời, nàng liền nhịn xuống lòng hiếu kỳ. Tại khoảng cách Di Thất Chi đảo 5 hải lý chỗ, có một cái trải rộng núi lửa tạ rồ, bởi vì tòa đảo này hình dạng có điểm giống tinh thần, cho nên Diệp Phi vì thế đặt tên là Tinh Thần Đảo. Tinh Thần Đảo mặc dù không tính quá lớn, nhưng dãy núi vần quanh, cây xanh hoa hồng vần quanh, cảnh sát cũng tương đương nghi nhân. Chỉ bất quá, bởi vì sợ những này núi lửa hoạt động phun trào dung nham, cho nên cũng không có người ở tại cái này bên trong. Lúc này, ở trên đảo một mảnh núi lửa hoạt động khu vực. Ầm ầm. Một trận kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang lên, 7-8 cái núi lửa hoạt động đồng thời chấn động đung đưa. Ào ào ào. Bởi vì nhận chấn động ảnh hưởng, cái này 7-8 cái núi lửa hoạt động đồng thời phun ra dung nham. Nóng hổi dung nham từ miệng núi lửa phun ra, dọi nghiêng tới trung quanh nham thạch cùng thực vật bên trên, lập tức biến thành cho tàn. Oeng. Đúng lúc này, lại là một trận tiếng sấm rền vang lên. Chỉ gặp ở giữa một ngọn núi lửa miệng, dung nham như là hỏa long càn quét ra, phun ra đến chừng 10 mét cao. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy soạt một tiếng vang thật lớn, một thân ảnh nắm lấy một thanh kim sắc chân khí cự kiếm, từ miệng núi lửa vội sông mà ra, lập tức nhảy lên mấy chục mét không trung, chính là Diệp Phi. Diệp Phi toàn thân trên dưới lóe ra kim sắc quang mang, hai mắt nhảy lên ngọn lửa màu vàng, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, như là thần long bay lượn, quan sát thiên địa, xem thường thường sinh. Kiếm ý tam trọng bạo. Một tiếng quát lớn ở chân trời nổ vang. Lập tức, Diệp Phi hai tay cầm kiếm, trực tiếp lắc tay bên trong chân khí cự kiếm, hướng phía xa xa một tòa núi lớn bổ xuống. Bạch. Một kiếm vung ra, thế như trẻ tre, mang ra một đạo dài trăm thước hùng hồn kiếm ý, tựa như muốn bổ ra thiên địa. To lớn kim sắc quang nhận nặng nề rơi xuống, mang theo một cỗ hủy diệt chi ý. Bạch. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên nổ vang, kia một tòa núi lớn trực tiếp bị đánh ra một đạo sâu đạt 7-80 mét lỗ hổng. Vỡ vụn cự thạch tung bay, cho bụi cuồn cuộn. Trung quanh từng tòa đại sơn cũng nhận kiếm ý tác động đến, cũng bị đánh ra đạo đạo lỗ hổng. Lập tức, Diệp Phi tại không trung một cái bốc lên, ngay cả tiếp theo lại vung ra mấy kiếm, bổ ra vài tòa đại sơn về sau, vững vàng rơi vào trên đỉnh núi. Hô. Diệp Phi khẽ nhả một ngụm trọc khí, nhìn xem mình một lần so một lần lực tàn phá kinh khủng, trong lòng rất là vui mừng. Cái này một tuần lễ, Diệp Phi một mực tại núi lửa này khu vực cùng dưới biển sâu tu luyện kiếm thuật, rèn đúc thân thể. Mà lại, nơi này tu luyện hoàn cảnh cùng Huyền Hoàng Bí cảnh có chút tương tự. Núi lửa có thể thay thế viêm đầm, biển sâu có thể thay thế hàn đàm. Cho nên, dù cho không đi Huyền Hoàng Bí cảnh, Diệp Phi cũng có thể tiến hành cường độ cao cực hạn huấn luyện. Những ngày gần đây, Diệp Phi tại núi lửa trung hòa dưới biển sâu giao nhau tu luyện, cũng rõ ràng cảm giác được thân thể càng ngày càng mạnh, cũng càng ngày càng có thể thích ứng dung nham cực nhiệt cùng biển sâu cực hàn. Trong huấn luyện, nếu như đói, liền ăn chút lương khô, nếu như mỏi mệt, liền hơi nghỉ ngơi một lát. Cứ như vậy ngày qua ngày, như thế nhiều lần, tiến hành cực hạn tu luyện. Nếu để cho những người khác biết, Diệp Phi tại cái này bên trong tiến hành tự sát thức tu luyện, chỉ sợ cả đám đều sẽ dọa đến trái tim đều bạo chết. Thế nhưng là, đối với Diệp Phi đến nói, tại biển sâu cùng núi lửa bên trong tu luyện, đã là lại phổ thông bất quá phương thức tu luyện. Bởi vì, tiềm ẩn nguy hiểm cùng địch nhân còn không có tiêu trừ, cho nên, Diệp Phi không dám lười biếng. Chỉ bất quá, để Diệp Phi bất đắc dĩ là, những ngày này tu luyện, cũng không có để cho mình kiếm ý đột phá, tu vi cũng không thể đột phá. Khó nói là tu luyện cường độ còn chưa đủ a, hay là nói, không tìm được thời cơ. Diệp Phi thì thào một tiếng, cau mày, rất là khó hiểu. Nghĩ một hồi, Diệp Phi cũng không muốn ra cái nguyên cớ, cho nên dứt khoát không có suy nghĩ tiếp. Nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, dứt khoát đi biển sâu lại tu luyện một chút, sau đó thử một lần. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phi một cái lắc mình, lướt qua vài tòa đại sơn, sau đó bịch một tiếng, trực tiếp nhảy tiến vào trong biển. Tiến vào trong biển về sau, Diệp Phi một mực lặn xuống, thẳng đến lặn xuống đến chừng 200 thước, cảm giác được hàn ý cùng lực áp bách đến thân thể của mình tiếp nhận cực hạn về sau, liền ngừng lại. Lập tức, tại cái này biển sâu cực hạn lực áp bách cùng cực hạn trạng thái, Diệp Phi trực tiếp đem cách Trần Đại Thành chân khí chi lực toàn bộ phóng thích mà ra, đồng thời để cơ bắp lực lượng tam trọng bạo, kiếm ý tam trọng bạo. Giờ này khắc này, Diệp Phi đã đem toàn bộ lực lượng của mình đều phát huy ra. Bây giờ Diệp Phi, một cước có thể phá địa, một kiếm có thể bổ ra một ngọn núi. Cho nên, chỉ có cái này mênh mông bên trong biển sâu mới có thể chịu được lấy Diệp Phi kinh khủng như vậy uy áp cùng khí tức. Giờ phút này, Diệp Phi toàn thân lóe ra kim quang, hai mắt nhảy lên ngọn lửa màu vàng, như là dao long, tại cái này dưới biển sâu di động cao tốc, đồng thời không ngừng địa huy động trong tay chân khí tự kiếm. Giờ khắc này, cái này biển sâu cực hạn lực áp bách cùng cực hạn nhiệt độ đã không ảnh hưởng tới Diệp Phi. Tại cái này bên trong biển sâu, Diệp Phi tốc độ cũng vẫn như cũ nhanh như điện thần, cái này chật vật lực cản tại Diệp Phi trước mặt cũng không còn sót lại chút gì. Diệp Phi mỗi một lần huy kiếm tạo thành động tĩnh đều không phải bình thường lớn. Toàn bộ biển sâu cũng bắt đầu rời sông lớp biển, sấm rền cuộn cuộn, sóng lớn lăn lộn. Dưới biển sâu sinh vật tựa hồ cũng cảm thấy Diệp Phi khủng bố, toàn bộ hướng phía chạy tứ tán bốn phía, không dám tới gần. Cũng không biết qua bao lâu, vung bao nhiêu lần kiếm, thẳng đến cảm giác thể lực sắp hao hết lúc, Diệp Phi liền bỗng nhiên hướng xuống đạp một cái. Thấu. Thân thể của hắn như là du long hướng phía trên cuồng hướng mà đi. Oeng. Nương theo lấy một tiếng thiên lôi nổ vang, Diệp Phi như là giao long xuất hải, trực tiếp từ trong biển nhảy lên ra, nhảy đến mấy chục mét không trung. Mà lại, tại Diệp Phi từ trong nước biển nhảy lên ra lúc, lại phát hiện sắc trời đều đã tối xuống. Diệp Phi vào biển thời điểm cũng mới buổi chiều 2-3 điểm, nhưng lúc này đã 8-9 điểm, nói cách khác, Diệp Phi tại 200m dưới biển sâu đợi 6-7 tiếng. Trăng tròn treo trên cao bầu trời, đầy trời tinh thần. Cảnh đẹp như vậy, rất khó tại trong thành thị nhìn thấy, cũng chỉ có cái này biển rộng mênh mông phía trên có thể nhìn một cái không sót gì. Bất quá, lúc này Diệp Phi lại không công phu thưởng thức cái này cảnh đẹp. Kiếm ý tam trọng bạo. Diệp Phi chợt quát một tiếng, hai tay cầm kiếm, hướng thẳng đến biển cả bổ xuống. Oeng. Một kiếm rơi xuống, kim quang lấp lóe, đâm rách đêm tối. Một đạo dài đến hơn 100 mét cuồng bạo kiếm ý nặng nề chém xuống, là như thiên quân, giống như chuyển đến một tòa núi lớn, nghiền ép mà dưới. Ầm ầm. Ào ào ào. Trong chốc lát, toàn bộ biển cả đều phát ra sấm rền quần quần tiếng vang, như là phát sinh to lớn hải thiếu. Mà lại, toàn bộ mặt biển đều bị một kiếm bổ ra, lộ ra một đạo dài đến hơn 100 mét khe rãnh. Khe rãnh hai bên bờ biển càn quét mà lên, lên tới cao 7-8 mét. Tại cái này biển rộng mênh mông phía trên, tinh thần trăng tròn giữa trời, dưới chân là biển rộng mênh mông cùng chập trùng núi cao. Giờ khắc này, Diệp Phi cảm giác lòng dạ khoáng đạt vô cùng, giống như hết thảy đều tại dưới chân của mình, tại trong lòng bàn tay của mình. Sau đó, Diệp Phi phát thiết, lại lần nữa bổ ra mười mấy kiếm, sau đó trở lại bên bờ, đứng tại một khối to lớn trên đá ngầm. Nhìn xem phương xa biển cả, nghe sóng biển đập đá ngầm thanh âm, Diệp Phi tay phải cầm kiếm, một kiếm giơ lên, tay trái nắm tay, sau đó đột nhiên một cước đạp về đá ngầm. Ầm ầm. Một đạo lực lượng cuồng bạo gợn sóng hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới, ngay sau đó, một trận răng rắc giòn nước tiếng vang lên, dưới chân hắn đá ngầm triệt để vỡ nát, hai chân cũng đứng vàng rơi vào đại địa phía trên. Chương 2311, nam tử thần bí. Chương 2311, nam tử thần bí. Cơ bắp lực lượng tứ trong bạo. Diệp Phi hét lớn một tiếng, toàn thân trên dưới lực lượng không ngừng tràn vào thân thể của hắn bên trong mỗi một khối cơ bắp, mỗi một khối xương cốt, mỗi một đầu gân mạch, mỗi một giọt máu, thậm chí là mỗi cái tế bào. Khi cái này hùng hồn vô cùng lực lượng tràn vào thời điểm, Diệp Phi toàn thân cao thấp mỗi một khối cơ bắp đều cổ động lên, từng đầu gân mạch như là yết long, kịch liệt nhảy lên. Một cỗ lực lượng cuồng bạo hình thành từng vòng lực lượng cuồng bạo gợn sóng, hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới, đem chung quanh đá ngầm toàn bộ cho đánh cho nát kết thúc. Lấy Diệp Phi làm trung tâm, phương viên mấy trăm mét, toàn bộ biến thành một vùng phế tích. Giang giác, Diệp Phi dưới chân đại địa cũng không chịu nổi cố lực lượng này, ngạnh sinh sinh địa bị xé mở một đạo lỗ lớn. Rất nhanh, Diệp Phi cơ bắp lực lượng đã tới cực điểm, cũng chính là tam trọng bạo. Thế nhưng là Diệp Phi cũng không có đình chỉ, mà là kế tiếp theo điên cuồng để lực lượng tràn vào, thử xung kích tứ trọng bạo. Trong lúc nhất thời, Diệp Phi cảm giác thân thể của mình giống như sắp bị cái này liên tục không ngừng lực lượng cho no bạo đồng dạng, cơ bắp, xương cốt, gân mạch, thậm chí là mỗi cái tế bào đều có xé rách đau đớn. Thế nhưng là vì siêu việt mình, truy cầu càng mạnh, Diệp Phi quả thực là cắn chặt răng, nhịn xuống. Lập tức, Diệp Phi tay cầm chân khí cự kiếm, lại lần nữa trợn quát một tiếng. Kiếm ý tứ trong bạo. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên quát lớn, Diệp Phi cảm giác lại có một cỗ lực lượng điên cuồng mà tràn vào hắn thân thể. Trung quanh thân thể hắn tầng kia kim quang trở nên càng ngày càng lóa mắt, trong hai con ngươi hai đoàn ngọn lửa màu vàng cũng thiêu đốt phải càng ngày càng vượng. Ông ngong ngong. Mà trong tay hắn trôi này chân khí cự kiếm, cũng kim quang bùng lên, giống như nhận một loại nào đó lực lượng cường đại dẫn dắt, đi theo rung động kịch liệt. Giờ khắc này, Diệp Phi thân thể đồng thời thừa nhận hai cố lực lượng xung kích cùng xé rách, loại kia siêu việt cực hạn đau đớn để Diệp Phi thống khổ bản điểm. A! Diệp Phi ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, hai mắt sung huyết, toàn thân cao thấp mỗi cái mao mạch mạch máu cũng bắt đầu nổ tung, chảy máu. Bất quá, bởi vì Diệp Phi thể chất nguyên nhân, những cái kia bắn nổ mao mạch mạch máu vậy mà rất nhanh liền khép lại. Thế nhưng là, khép lại về sau không có mấy giây, lại một lần nổ tung. Mà lại, Diệp Phi thân thể tốc độ khép lại, căn bản so ra kém mạch máu nổ tung tốc độ, cho nên Diệp Phi toàn thân trên dưới đều máu tươi chảy xuôi, như là từ huyết chỉ bên trong vớt ra đồng dạng. Loại này siêu việt cực hạn, mỗi một giây đồng hồ liền tựa như một thế kỷ đau đớn, Diệp Phi trước đó tại Huyền Hoàng Bí cảnh bên trong cảm nhận được qua. Chỉ tiếc, lúc ấy mình thất bại, còn hôn mê đi. Lần này, mình nhất định phải kiên trì nổi. Chỉ cần kiên trì nổi, cơ thể của mình lực lượng cùng kiếm ý sẽ đột phá đến tứ trọng bạo, thậm chí có khả năng tu vi đều có thể đột phá. Nghĩ đến cái này bên trong, Diệp Phi cũng không thèm đếm xỉa, bắt đầu liều mạng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trọn vẹn qua mười mấy phút. Mặc dù chỉ là mười mấy phút, nhưng Diệp Phi lại cảm giác qua một thế kỷ, thể xác tinh thần nhận lấy chưa bao giờ có dày vò. Diệp Phi toàn bộ thân thể đều chảy xuôi máu tươi, cầm quần áo quần giày đều cho toàn bộ nhuộm đỏ, trên thân không có một chỗ hoàn hảo địa phương. Thế nhưng là, coi như Diệp Phi tín niệm mạnh hơn, nhưng thân thể nhưng căn bản không chịu nổi cái này cùng lực lượng cường đại. Phúc. Diệp Phi thực tế là chịu đựng không nổi, hé miệng, trực tiếp phun ra một ngụm máu đặc, hơn nữa còn thụ nội thương rất nặng. Khi máu tươi phun ra về sau, Diệp Phi trên thân kim quang cũng ảm đạm xuống, liền ngay cả trong hai con ngươi kim sắc hỏa diễm cũng biến thành càng ngày càng yếu. Ken. Diệp Phi cảm giác tay phải nhanh phế đồng dạng, làm không lên một điểm lực, trực tiếp rủ xuống, trong tay chân khí cự kiếm cũng cắm ở trên mặt đất. Sắc mặt của hắn trở nên trắng bệnh một mảnh, toàn thân cao thấp lực lượng giống như nháy mắt bị rút sạch, rốt cuộc làm không lên một chút lực. Cái này rất giống là một cây lò xo bị kéo đến cực hạn, muốn rất nhanh phục hồi như cũ, căn bản không có khả năng. Chẳng lẽ vẫn là không được a? Diệp Phi cảm giác đầu choáng váng, khoe miệng lộ ra một vòng đắng chát. Thi thao một tiếng về sau, Diệp Phi cảm giác mắt tối sầm lại, trực tiếp ngã trên mặt đất, hôn mê đi. Đợi đến Diệp Phi lại lần nữa mở hai mắt ra lúc, trời đã sáng, mặt trời giữa trời, ánh nắng đâm vào hắn mắt mở không ra. Lại thất bại. Diệp Phi nhẹ nói câu, sau đó chậm rãi ngồi dậy. Mặc dù thân thể đã khôi phục, nhưng hắn cảm giác toàn thân đau nhức bất lực, làm không lên một chút lực. Bất quá, Diệp Phi cũng biết, đây là bởi vì thân thể của mình siêu việt lúc đầu có thể tiếp nhận phụ tải, cho nên trong lúc nhất thời không có chậm tới. Như thế không quan trọng, chỉ cần nghỉ ngơi một hồi, liền có thể khôi phục. Thế nhưng là, hiện tại để Diệp Phi 10 điểm nhức đầu là, cơ thể của mình lực lượng cùng kiếm ý vì cái gì chính là đột phá không đến tứ trọng bạo. Mà lại, tu vi cũng một mực kẹt tại cách trần đại thành cảnh, không cách nào lại hướng lên đột phá. Đây hết thể đến cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ nói thật là thân thể của mình còn chưa đủ mạnh hung hãn, hay là nói phương thức tu luyện không đúng? Diệp Phi trong lòng phiền muộn, lần thứ nhất đối với mình phương thức tu luyện sinh ra hoài nghi. Chẳng lẽ nói, mình phương thức tu luyện, đến cái này bên trong, chính là cực hạn rồi. Diệp Phi cười khổ lắc đầu, sau đó đứng dậy, trong rừng tìm tới chính mình mang tới nước ngọt cùng lương khô, ăn một chút, uống chút nước, bổ sung một chút thể lực. Lập tức, Diệp Phi lại nhảy đến trong biển, đem trên người mình vết máu rửa giấy sạch sẽ về sau, trở lại bên bờ, ngồi chung một chỗ trên đá ngầm, nhìn qua phương xa biển cả, đốt một điếu thuốc, mặt ủ mày cho, rơi vào trầm tư. Diệp Phi hiện tại xem như biết, nếu như không đem vấn đề nghĩ rõ ràng, vậy mình coi như thử lại bao nhiêu lần, cũng vô dụng. Chọn vẹn rút mấy điếu thuốc, Diệp Phi còn không có nghĩ rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. A a a, mẹ trứng, làm sao chính là không được chứ? Diệp Phi phiền muộn địa hô to vài tiếng, sau đó trực tiếp đổ vào trên đá ngầm, dùng hai tay gối đầu, nhìn về phía bầu trời xanh thẳm. Hắn cảm giác thể xác tinh thần đều có chút mỏi mệt, thậm chí nghĩ tới muốn từ bỏ. Thế nhưng là, lại nghĩ tới, nếu như mình đổ xuống, vậy mình người bên cạnh đem sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Mình cùng nhau đi tới, vì trở nên càng mạnh, cũng không phải là vì sảng khoái cái gì chúa cứu thế, chỉ là vì bảo vệ mình người bên cạnh. Thế nhưng là, vì cái gì cứ như vậy khó đâu? Diệp Phi thật sâu thở dài, muốn nhắm mắt lại nghỉ ngơi thật tốt một hồi, cái này 7 ngày đến, không biết ngày đêm tu luyện, để hắn cảm giác rất là mỏi mệt. Tiểu huynh đệ, ngươi đang phiền não cái gì đâu, muốn hay không nói cho ta một chút? Nhưng mà, ngay tại Diệp Phi nhắm mắt lại một khắc này, đột ngột ở giữa, một đạo trung khí 10 phần to thanh âm truyền tới. Nghe tới đạo thanh âm này, Diệp Phi trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian ngồi dậy, hướng phía thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn qua. Chỉ gặp, tại khoảng cách 50 mấy mét xa một khối trên đá ngầm, đang đứng một người nam tử. Nam tử này dáng người thẳng lại gầy gò, giữ lại một đầu tóc ngắn, bộ dáng nhìn qua cũng liền 30 mấy tuổi dáng vẻ, tướng mạo không thể nói xoáy khí, nhưng lại vai hùng bất phàm, nhất là hắn cặp con mắt kia, thâm thúy sáng tỏ, giống như tinh thần. Hắn mặc một thân rất phổ thông quần áo thoải mái sức, nhưng cả người lại khí chất siêu nhiên, hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh tại kia bên trong, vậy mà Diệp Phi có loại ảo giác. Cảm giác từ trên người người đàn ông này vậy mà tản mát ra một loại uy trấn thiên hạ vương giả chi khí. Mà lại, khi thấy nam tử này từ lần đầu tiên gặp mặt, Diệp Phi lại có loại cảm giác quen thuộc. Bất quá, Diệp Phi đem não hải bên trong tất cả người quen biết đều qua một lần, cũng liền không nhớ rõ mình đã từng thấy nam tử này. Chỉ bất quá, càng làm cho Diệp Phi nghi ngờ là, nam tử này tới gần như thế, mình vậy mà đều không có phát giác được. Mà lại, cái này rõ ràng là cái không người ở lại đảo hoang, nam tử này như thế nào lại xuất hiện tại cái này bên trong? Chẳng lẽ nói nam tử này là cao thủ? Thế nhưng là, không đúng. Diệp Phi căn bản không cảm giác được nam tử này bất luận cái gì tu vi, thậm chí không cảm giác được tí xíu cường giả khí tức. Mang theo đủ loại nghi hoặc, Diệp Phi nhảy mấy cái, đi tới bên cạnh người đàn ông này. Tiên sinh, người rốt cuộc là ai? Từ đâu tới đây? Tại sao lại xuất hiện ở tòa này đảo hoang bên trên? Diệp Phi nhìn về phía nam tử, liên tiếp hỏi mấy vấn đề. Nam tử quay đầu, mỉm cười nhìn về phía Diệp Phi, nhàn nhạt nói, tiểu huynh đệ, ta là ai, từ đâu tới đây, tại sao lại xuất hiện ở cái này bên trong, có trọng yếu như vậy à? Ta chẳng qua là vừa vặn trải qua cái này bên trong, cảm thấy cùng ngươi hữu duyên, lại thấy ngươi giống như có cái gì phiền não, cho nên muốn tới đây trò chuyện với ngươi một chút. Vừa vặn trải qua. Diệp Phi sửng sốt một chút, sau đó nhìn chung quanh một lần, trừ mình ra một chiếc du thuyền bên ngoài, căn bản không thấy được cái khác bất luận cái gì thuyền. Vậy cái này nam tử đến cùng là thế nào đến? Chương 2312, nhiệt huyết dâng trào. Chương 2312, nhiệt huyết dâng trào. Nam tử cười cười, nhìn về phía Diệp Phi, nói, tiểu huynh đệ, nói cho ta một chút đi, ngươi đến cùng đang vì cái gì sự tỉnh mà phiền não? Tiên sinh, nói ngươi cũng không hiểu. Diệp Phi cười khổ khoát tay áo. Ngươi đều không nói, như thế nào lại biết ta không hiểu đâu? Nam tử cười nói. Này, được thôi, ta nhìn ngươi cũng không giống là người xấu, vậy ta liền nói cho ngươi nói đi. Diệp Phi nhẹ gật đầu, cũng không có trông cậy vào nam tử này sẽ hiểu, chỉ coi hắn là cái thổ lộ đối tượng. Cho nên, thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Phi không nhả ra không thoải mái, đem phiền não của mình nói cho nam tử này nghe. Mà nam tử cũng chỉ là lặng lặng nghe, không có chen vào nói. Nghe xong Diệp Phi nói lời về sau, nam tử cười một tiếng, hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi thật sự hiểu rõ thân thể của mình à? Nói thật, cho tới bây giờ, ta cũng mới hơi hiểu rõ một điểm. Diệp Phi bĩu môi, nói, ta chỉ là cảm giác, thân thể của mình cùng người bình thường có chút không giống. Không chỉ có bền bỉ, sức khôi phục cực mạnh, mà lại thân thể tiềm lực cũng rất lớn. Nam tử lặng lặng mà nhìn xem Diệp Phi, phá có thâm ý mà nói, "Tiểu huynh đệ, đã ngươi sư phụ nói ngươi là chiến thần thân thể, vậy ngươi vì sao không đem thân thể của mình ưu thế phát huy đến lớn nhất đâu?" "Phát huy đến lớn nhất?" Diệp Phi ngẩn người, nói, "Như thế nào phát huy?" "Cảm ngộ thiên địa lực lượng, kích phát thân thể của mình tiềm năng. Trong cơ thể ngươi chân khí chi lực đơn giản chính là hấp thụ thiên nhiên lực lượng, cái này cùng lực lượng cũng không phải là cường đại nhất. Cường đại nhất chính là thiên địa lực lượng, như thế nào trời, như thế nào địa, như thế nào tinh thần hạ nguyệt, như thế nào vũ trụ vân vân. Ngươi là trong thiên địa này nhất nhỏ bé, nhưng là người cũng có thể trở thành giữa thiên địa chúa tể vân vân, chúa tể thiên địa. Ngươi khó nói coi là thượng cổ đại năng Di Sơn Đào Hải, tay nhưng trích tinh sự tích đều chỉ là truyền thuyết a. Tiểu huynh đệ, đừng để ánh mắt của mình giới hạn thân thể của mình tiềm năng." Nam tử lạnh nhạt nói lấy, thanh âm rất nhạt, nhưng Diệp Phi nghe, lại cảm giác lòng dạ rộng mở trong sáng, giống như là một cái cửa lớn đóng chặt, xuất hiện khe hở, để lộ ra một tia sáng. Cảm ngộ thiên địa lực lượng, chúa tể vân vân, chúa tể thiên địa, Di Sơn Đào Hải, tay nhưng trích tinh. Đây là gì chờ ba khí? Nếu như mình thật sự có thể trở nên cường đại như vậy, kia chư thần liên minh lại có thể đáng là gì? Mắt thấy Diệp Phi trên mặt xuất hiện minh ngộ thần sắc, nam tử cười nhạt một tiếng, sau đó lại hỏi, "Tiểu tử, ngươi đã tu luyện chính là kiếm thuật, vậy ngươi thật minh bạch cái gì là kiếm ý a?" "Tiên sinh, đối với kiếm ý, ta cho tới nay cũng chỉ là kiến thức được đời, vẫn luôn là mỏ đá quá sông dựa theo mình lý giải đang tu luyện kiếm ý." Diệp Phi chi tiết về nói. Nam tử nhìn về phía phương xa biển cả, chậm rãi nói, "Kỳ thật, kiếm ý chính là kiếm ý cảnh, cũng là kiếm khách cảnh giới. Ý là hình thần sắc lý thống nhất, hư thực có hay không cần đối, đã sinh tại ngoài ý muốn, lại ẩn tại tượng bên trong, là một cái cảnh giới rất cao. Kiếm ý chính là kiếm khách đối với kiếm lĩnh ngộ đạt tới một cái chưa từng có cảnh giới này xưng là kiếm ý là bản nguyên một cái kéo dài, cái này bản nguyên chỉ thuộc về kiếm, có kiếm cao quý, kiếm lãnh ngạo, kiếm sắc bén, kiếm bản tâm. Một cái kiếm khách, khi hắn thật sự hiểu kiếm là cái gì thời điểm, đồng thời có thể phát huy kiếm bản nguyên đặc tính, vô chiêu thắng hữu chiêu, hết thảy phát hồ bản tâm, cùng kiếm dung hợp, phát huy ra mình đối với kiếm lĩnh ngộ thời điểm, cái này kiếm liền sống. Kiếm ý, có kiếm mới có ý. Cố ý chính là kiếm. Kiếm cùng ý hợp, ý cùng kiếm thông. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Vâng. Nghe tới nam tử, Diệp Phi cảm giác đầu của mình ầm ầm nổ vang. Hắn trừng lớn lấy hai mắt, nhìn chằm chằm trước mắt nam tử này, sửng sốt cảm giác nhịp tim đều tăng tốc. Hắn giống như có chút minh bạch, đến cùng cái gì mới là kiếm ý. Nếu như từ vừa mới bắt đầu, mình liền minh bạch những đạo lý này, kiếm ý kia đột phá cũng sẽ không như thế gian nan. Nam tử này rốt cuộc là ai? Hắn mặc dù thông tục dễ hiểu, nhưng lại ẩn chứa cực sâu đạo lý. Khó nói nam tử này thật là một vị nào đó ẩn sĩ cao nhân không thành. Nam tử nhìn về phía Diệp Phi, cười nhạt một tiếng, kế tiếp theo nói, "Tiểu huynh đệ, kiếm ý chia làm tam lục cựu các loại, trong kiếm binh sĩ, trong kiếm đại tướng, trong kiếm quân vương. Trong đó, mạnh nhất kiếm ý chính là ngươi lĩnh ngộ vương giả kiếm ý. Trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần. Vương giả kiếm ý chính là trí cao vô thượng kiếm ý. Vương giả kiếm ý tiềm lực cũng là lớn nhất, tối cao, mạnh nhất tồn tại. Cho nên, tiểu tử, không muốn cô phụ ngươi lĩnh ngộ kiếm ý, tương lai hắn sẽ trở thành ngươi chúa tể thiên địa lợi khí." "Vâng, đa tạ tiên sinh chỉ đạo." Diệp Phi cảm kích nói. Nam tử nhẹ gật đầu, cười nói, "Tiểu huynh đệ, kiếm thuật cũng chia làm mấy các loại, nó một là tay kiếm hợp một, có thể thi triển kiếm chiêu, tức là tay kiếm. Hai là nhân kiếm hợp nhất, vô chiêu thắng hữu chiêu, không có kiếm thắng có kiếm, nước thạch có cây, phong vũ lôi điện, vạn vật đều có thể thành kiếm. Thứ ba là tâm kiếm hợp một, một ý niệm, kiếm nhưng tồi thành, chiếm đất, thí thần, giết ma. Nó bốn là ý kiếm hợp một, phi kiếm mới ra, kiếm nhưng rời núi, ngược lại biển, phá tinh, trả nguyện. Nó năm là đạo kiếm hợp một." Bất quá đếm tới cái này bên trong, nam tử liền cười nhạt một tiếng, không tiếp tục nói tiếp. Diệp Phi nghe được là nhiệt huyết dâng trào, phấn khởi không thôi. Hắn căn bản không nghĩ tới, kiếm thuật tu luyện tới đằng sau sẽ như vậy khủng bố. Rơi núi, ngược lại biển, phá tinh, trả nguyện. Đó căn bản là trận thường nhân không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Ngẫm lại đều để người kích động bạn điểm a. Diệp Phi thấy nam tử không có tiếp tục nói nữa, liền tranh thủ thời gian hỏi, "Tiên sinh, kia nó năm đạo kiếm hợp một lại là cái gì?" Nam tử nhếch miệng mỉm cười, lắc đầu nói, "Tiểu huynh đệ, đừng nói đạo kiếm hợp một liền, ngay cả ý kiếm hợp một đối với ngươi mà nói cũng quá xa xôi. Trên thế giới này, nếu như ngươi có thể đến tâm kiếm hợp một cảnh giới, đều đủ để độc bá thiên hạ." "Tiên sinh, ngươi nói cũng là, ta hiện tại tối đa cũng liền nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, phía sau tâm kiếm hợp một, ý kiếm hợp một, đạo kiếm hợp một đối với ta mà nói đích xác quá xa xôi." Diệp Phi thở dài một tiếng, nhẹ gật đầu. "Ha ha, tiểu huynh đệ, đừng ngủ rũ, hảo hảo tu luyện, cuối cùng cũng có một ngày, ngươi cũng sẽ bước vào mạnh hơn cảnh giới." Nam tử cười nhạt một tiếng, nói, "Đúng, tiểu huynh đệ, hiện tại ngươi liền dùng lực lượng mạnh nhất, vung một kiếm ta xem một chút." "Tốt." Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, "Tiên sinh, ta xuất kiếm lực phá hoại có chút lớn, ngươi hay là đứng xa một chút, miễn cho làm bị thương ngươi." "Không có việc gì, ngươi một mực huy kiếm là được." Nam tử cười lắc đầu. "Kia, tốt a." Diệp Phi nhẹ gật đầu. "Bất quá, vì phòng ngừa làm bị thương vị nam tử này, Diệp Phi hay là chạy ra trăm thước bên ngoài, đứng vững." Lúc đầu Diệp Phi nghĩ đến, tại nam tử này trước mặt giữ lại thực lực, nhưng nghĩ đến nam tử này chỉ điểm mình nhiều như vậy, mình nếu là giữ lại thực lực lời nói, có chút quá lòng tiểu nhân. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền hít thở sâu một hơi, sau đó đột nhiên một cước hướng trên mặt đất đạp mạnh. 3. Nương theo lấy một tiếng nổ tung thanh âm, Diệp Phi căn bản không có làm cái gì lực, thân thể liền lên tới 40-50 mét không trung. Mà dưới chân đại địa cũng bị xé rách, vết rách hướng phía bốn phương tám hướng diễn tiếp theo, kéo dài đến trăm thước có hơn. Tại trệ không thời điểm, Diệp Phi đem cách Trần Đại Thành chân khí chi lực toàn bộ phóng thích mà ra. Diệp Phi toàn thân kim quang lấp lóe, hai mắt cũng bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng, trong tay cũng ngưng tụ ra một thanh chân khí cự kiếm. Kiếm ý tam trọng bạo. Diệp Phi chợt quát một tiếng, sau đó hai tay cầm kiếm, bỗng nhiên một kiếm hướng phía biển cả bổ xuống. Một kiếm rơi xuống, hơn 100 mét kiếm ý hình thành một đạo to lớn quang nhận, nặng nề rơi xuống. Ầm ầm. Sóng biển lăn lộn mà lên, xông lên mười mấy mét không trung. Mà biển cả thì là bị đánh thành hai nửa, xuất hiện một đạo sâu đạt mấy chục mét hồng câu, thậm chí có thể thấy rõ trong biển liều mạng chạy trốn con cá. Rầm rầm rầm. Một kiếm này, tựa như dẫn phát hải khiếu, sóng biển liều mạng đập đi lên, đem bờ biển đá ngầm đều cho xung kích tung bay mà lên. Mắt thấy gào thét sóng biển cùng đá ngầm hướng phía nam tử kia đánh tới, Diệp Phi trong lòng giật mình, lớn tiếng hô nói, "Tiên sinh cẩn thận." Khi lời nói vừa ra thời điểm, Diệp Phi lập tức nghẹn họng nhìn chân trối, nhìn thấy cực kỳ quỷ dị một màn. Chỉ gặp nam tử kia liền đứng bình tĩnh tại kia bên trong, mà kia lăn lộn sóng biển cùng đá ngầm, căn bản là gần không được hắn thân, trực tiếp bị đạn đến một bên. Chương 2313, thiên địa lực lượng. Chương 2313, thiên địa lực lượng. Thật giống như trong lúc vô hình có lớp kín khí tường ngăn tại nam tử trước mặt. Thế nhưng là, để Diệp Phi chấn kinh nghi ngờ là, hắn căn bản là không có phát giác được nam tử có bất kỳ động tác, cũng không có cảm giác được nam tử tu vi cùng chân khí ba động. Đây tuyệt đối là cao nhân a. Diệp Phi tranh thủ thời gian bình ổn rơi xuống đất, sau đó mấy cái lắc mình đi tới nam tử bên cạnh, sửng sốt cảm giác như thấy quỷ. "Tiên sinh, cái này vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Diệp Phi run giọng hỏi. Nam tử chỉ là cười cười, cũng không trả lời Diệp Phi lời nói, mà là nói, "Tiểu huynh đệ, ngươi một kiếm này, uy lực giống như chẳng ra sao cả." "Chẳng ra sao cả?" Diệp Phi một mặt không nói nhìn xem nam tử, nói, "Đây đã là ta có thể thi triển ra lực lượng mạnh nhất được không?" "Lực lượng mạnh nhất cũng mới điểm này a?" Nam tử hỏi lại câu. "A đủ." Diệp Phi ở trong lòng nhịn không được nói tụng, trong lòng tự nhủ, cái gì gọi là uy lực mới như thế điểm. Dù sao, đối với Diệp Phi đến nói, kiếm ý tam trọng bạo đã rất mạnh. "Nếu không ta vung một kiếm cho ngươi xem một chút." Nam tử cười nói. "Ừm." Diệp Phi sững sờ, nói, "Tiên sinh, khó nói ngươi cũng sẽ kiếm thuật." "Bất quá," nói xong câu đó, Diệp Phi cảm giác mình có chút ngốc. Nếu là nam tử này không biết kiếm thuật vậy hắn vì cái gì hiểu nhiều như vậy? "Biết một chút." Nam tử nhẹ gật đầu. "Tiên sinh, trên đảo này cũng không có kiếm, nếu không ta cùng ngươi tìm nhánh cây đến." Bởi vì cảm giác được không đến nam tử tu vi cùng chân khí, cho nên Diệp Phi coi là nam tử là nghĩ đùa nghịch hai chiêu kiếm chiêu cho mình nhìn xem. "Cái gì đều không cần." Nam tử lắc đầu. Nói xong, nam tử dương mắt nhìn hướng biển cả, sau đó nhẹ nhàng nâng lên tay phải, chỉ là vươn một ngón tay, cứ như vậy hướng phía biển cả phương hướng, nhẹ nhàng hướng xuống gạch một chút, không có chút nào dư thừa động tác, giống như tự nhiên mà thành. Nhìn thấy nam tử kỳ quái động tác, Diệp Phi trong lòng nghi hoặc. Không rõ nam tử đến cùng là đang làm gì, có hay không chân khí, có hay không kiếm khí, cũng không có kiếm ý, đây là đang huy kiếm a? Nam tử này không phải tại khôi hài a? Nhưng mà, ngay tại Diệp Phi nghi hoặc không hiểu thời điểm, ầm ầm. Trong chốc lát, toàn bộ mặt biển, thậm chí là toàn bộ tạ rổ đều giống như chấn động lên. Mà lại, liền ngay cả trên đảo tất cả núi lửa hoạt động cũng đều bắt đầu phun trào dung nham. Nóng hổi dung nham càn quét mà ra, lên tới cao mấy chục mét, sau đó rơi xuống, đem hết thảy đều cho biến thành cho tàn. Chuyện gì xảy ra? Khó nói địa chấn rồi. Diệp Phi trong lòng kinh hãi, căn bản ta không biết xảy ra chuyện gì. Oanh! Lại là một trận to lớn tiếng oanh minh vang lên. Diệp Phi quay đầu sát na, nhìn thấy cực kỳ khủng bố một màn. Phương biên 1000m biển cả kịch liệt lan lộn, trên mặt biển xuất hiện một đạo nhìn không thấy cuối, sâu không thấy đáy hồng câu, giống như đem toàn bộ biển cả đều cho một phân thành hai. Cái này đạo hồng câu hai bên, nước biển tựa như hình thành hai đạo màn sân khấu, dâng lên hơn 100 cẩm, như là che khuất bầu trời thủy chi màn sân khấu. Kia che khuất bầu trời thủy chi màn sân khấu, dưới ánh mặt trời, tản ra ngũ thải quang mang, phóng ánh chói mắt. Thấy cảnh này, Diệp Phi toàn thân cũng không khỏi tự chủ run rẩy lên, đôi mắt bên trong mang theo nồng đậm kính sợ cùng chấn kinh chi sắc. Không có bất kỳ cái gì chân khí, không có bất kỳ cái gì kiếm khí, nhưng nam tử này đến cùng làm sao làm được? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản không thể tin được trước mắt tất cả những gì chứng kiến. Không có qua vài giây đồng hồ, sóng lớn gào thét, lấy thuốc khô kéo hủ chi thế, vượt qua đường ven biển, như là hung mãnh ác thú, hướng phía bên bờ của tới. Diệp Phi vốn định thi triển chân khí phòng ngự ngăn cản, nhưng hắn còn chưa kịp thi triển chân khí, kia hung mãnh vô cùng sóng biển lại là trong lúc vô hình bị bắn ra. Bị bắn ra sóng lớn, hướng phía hai bên cọ rửa, đem Diệp Phi cùng nam tử trùng quanh vô số đá ngầm cho toàn bộ phá tan, đem trung quanh biến thành đất bằng. Liền ngay cả khoảng cách nam tử hơi gần vài tòa đại sơn đều giống như nhận lực lượng nào đó xung kích, trực tiếp sụp đổ thành một vùng phế tích. Diệp Phi quay đầu nhìn về phía nam tử, suy nghĩ xuất thần. Nam tử này cái kia bên trong hay là người, đây rõ ràng chính là thần đồng dạng tồn tại. Mấu chốt là, nam tử này chỉ là nhẹ nhàng dùng tay vạch một chút, giống như cũng không có làm sao dùng lực. Thoạt nhìn là như vậy tùy tính thoải mái. Nếu như nam tử này nghiêm túc huy kiếm lời nói, chỉ sợ nơi này hết thảy đều sẽ không còn tồn tại đi. Cái này náo ra động tĩnh, so Diệp Phi náo ra động tĩnh phải lớn hơn gấp trăm lần. Cho nên, Di Thất Chi trên đảo tất cả mọi người bị chấn kinh đến, đều tưởng rằng Diệp Phi náo ra đến động tĩnh. Cho nên, Tất cả mọi người chạy đến bờ biển, nhìn về phía xa xa kỳ cảnh. Đậu đen rau muống. Lão đại đây là đang làm gì đâu? Cái này náo ra động tĩnh cũng quá lớn đi. Rẽ nuốt một cái ít hầu, ồn ào một tiếng. Khó trách lão đại nói muốn đi tinh thần ở trên đảo tu luyện. Bà vừa hít sâu một hơi, nói, lão đại nếu là tại cái này bên trong tu luyện, chỉ sợ thật đúng là không nhịn được hắn giày vò. Ổn sần, ản chân ẩn, sư Tuấn Trạch mấy người cũng đều nhẹ gật đầu, rung động trong lòng bạc điểm, trong mắt tràn đầy sùng bái, cùng nhiệt cùng hướng tới. Lần này động tĩnh rõ ràng muốn so trước đó lớn, xem ra, vương hẳn là lại đột phá. Hệ lẽ nạ cũng thì thảo nói một câu. Nghĩ đến trước đó, mình còn nói muốn đuổi kịp Diệp Phi bước chân, hệ lẽ nạ đã cảm thấy có chút buồn cười. Bây giờ Diệp Phi đã xa xa cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách, như thế nào dễ dàng như vậy đuổi kịp. Ngay tại hệ lẽ nạ trong lòng cảm thán không thôi lúc, một cái thần điện chiến sĩ chạy tới. Hệ lẽ nạ các hạ, tại cách chúng ta 80 hải lý địa phương phát hiện một chiếc cỡ trung du thuyền. Cái này thần điện chiến sĩ cung kính bẩm báo. Du thuyền? Hệ lẽ nạ nhíu nhíu mày, nói, có phát hiện điều khiển du thuyền chính là cái gì tổ chức hoặc là cái gì thế lực a? Không có. Cái này thần điện chiến sĩ lắc đầu. Hệ lẽ nạ híp híp mắt, nghĩ đến trước đó Diệp Phi nói với nàng lời nói, nàng cảm thấy có chút không đúng, liền nói, đi, mang ta đi trụ sở dưới đất nhìn xem. Vâng. Cái này thần điện chiến sĩ nhẹ gật đầu, sau đó mang theo hệ lệ nạ rời đi bờ biển. Ừm. Hệ lệ nạ đi làm gì rồi? Dễ hỏi. Không biết, tựa như là tại chúng ta siêu cấp mắt giám sát phạm vi bên trong phát hiện thuyền. Hồn Sơn về nói. Các minh đệ, đi, chúng ta cũng đi nhìn xem. Bà vừa đề nghị nói. Tốt. Mọi người đáp lại một tiếng, sau đó cũng mau chóng rời đi bờ biển. Lúc này, tinh thần ở trên đảo. Trận này kinh thiên động địa động tính tại cầm tiếp theo sau mười mấy phút, rốt cục lắng xuống. Diệp Phi nuốt một cái ít hầu, nhìn về phía nam tử này, hỏi, tiên sinh, ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là người như thế nào, cũng không trọng yếu. Nam tử lắc đầu, nói, trọng yếu chính là, ngươi vừa rồi thấy rõ ràng chưa? Thấy rõ ràng. Diệp Phi nhẹ gật đầu. Thấy rõ ràng liền tốt. Nam tử cười cười, nói, cái này, chính là thiên địa lực lượng uy lực. Vừa rồi ta vung ra một kiếm này, uy lực chỉ là thiên địa lực lượng một góc của băng sơn thôi. Nó uy lực chân chính, căn bản làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Bất quá, ngươi cũng đừng tự coi nhẹ mình, dù sao ngươi còn trẻ. Con đường tu luyện của ngươi cũng mới vừa mới bắt đầu. Suy nghĩ thật kỹ ta lời mới vừa nói, suy nghĩ thật kỹ ta mới vừa rồi là như thế nào huy kiếm. Nghĩ rõ ràng, phiền não của ngươi tự nhiên là giải khai. Diệp Phi hơi cúi đầu, lâm vào một trận trầm tư. Nam tử một phen, cùng vừa rồi vung ra một kiếm, triệt để điểm tỉnh Diệp Phi. Tiên sinh. Diệp Phi hô một tiếng, ngẩng đầu một cái, lại phát hiện, nam tử đã biến mất tại trước mắt của mình. Tiên sinh. Đa tạ chỉ điểm của ngươi. Chúng ta về sau còn có thể gặp mặt sao? Diệp Phi cũng không biết nam tử kia còn có nghe hay không đạt được, nhưng vẫn là hô to một tiếng. Tiểu huynh đệ, hữu duyên tự sẽ gặp nhau, ha ha ha. Nam tử kia đã biến mất, nhưng hắn kia cởi mở tiếng cười nhưng như cũ quanh quẩn ở trên đảo. Diệp Phi hít thở sâu một hơi, nhớ tới từng cảnh tượng lúc nãy, trong lòng cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi. Xem ra, mình là thật gặp được cao nhân. Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên A. Chỉ sợ chư thần liên minh những cái kia chủ thần, tại vị cao nhân kia trước mặt, cũng chỉ là miểu sát tồn tại. Bất quá, vừa nghĩ tới. Vị cao nhân kia sớm đã tiến vào trở lại nguyên trạng cảnh giới, chỉ sợ đối tục sự cũng không còn coi trọng như vậy, cho nên cũng sẽ không quản những này nhàn sự. Diệp Phi lắc đầu, sau đó tập trung ý chí. Hắn đứng bình tĩnh tại bờ biển duy nhất một khối trên đá ngầm, cẩn thận hồi tưởng đến vị tiên sinh kia vừa rồi nói với chính mình lời nói, cẩn thận hồi tưởng đến vị tiên sinh kia là như thế nào huy kiếm. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Phi liền chậm rãi giơ tay lên bên trong chân khí cự kiếm, sau đó để toàn thân tâm đều ở vào buông lòng trạng thái, chậm rãi hướng phía biển cả huy động một kiếm. Chương 2314, khí thôn hoàn vũ. Chương 2314. Khí thôn hoàn vũ. Một kiếm này, Diệp Phi động tác trở nên càng thêm trôi chảy, càng thêm trực tiếp, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng. Cái này tự nhiên mà thành một kiếm, để thân thể bên trong mỗi một khối cơ bắp, mỗi một khối xương cốt, mỗi một đầu gân mạch, thậm chí là mỗi cái tế bào đều hoàn mỹ cân đối. Mà lại, tại thời khắc này, Diệp Phi cảm giác giữa thiên địa, trong cõi u minh giống như có một cỗ lực lượng tuôn ra tiến vào hắn trong thân thể. Loại lực lượng này bành trướng lại hùng hồn, mà lại, Diệp Phi cũng cảm giác thân thể của mình không có trước đó cái chủng loại kia thống khổ, giống như hết thảy đều là như vậy tự nhiên hài hòa. Kiếm ý tứ trong bạo. Diệp Phi hét lớn một tiếng, rốt cục bổ ra một kiếm. Oanh! Nương theo lấy kinh thiên động địa vang vọng, một đạo dài đến vài trăm mét cự kiếm quang nhận chém về phía biển cả. Đây là bá tuyệt thiên hạ một kiếm. Đây là khí thế kinh người một kiếm. Mặc dù nhìn như bình thường, nhưng lại tựa như lôi đình một kích, tựa như là một cái che khuất bầu trời chân núi hướng phía biển cả nghiền ép xuống dưới. Toàn bộ biển cả lại một lần nữa bị đánh mở, một phân thành hai, xuất hiện một đạo dài đến 400-500 mét, sâu đạt 100 mét khe rãnh. Thành công! Ha ha ha, thành công! Diệp Phi hưng phấn địa ngửa mặt lên trời thét dài, hắn cảm giác thân thể trước nay chưa từng có thoải mái, có dùng không hết lực lượng. Kiếm ý của mình thật đột phá đến tứ trọng bạo. Diệp Phi trong lòng kích động bạc điểm. Bởi vì kích động, hắn cầm cự kiếm tay cũng không khỏi phải run rẩy lên. Hắn rốt cục hiểu rõ, cái gì là thiên địa lực lượng. Cổ võ chân khí chi lực, phương Tây ma pháp ma lực, dị năng, nói cho cùng, đều chỉ là thiên địa lực lượng một loại. Thiên địa lực lượng bao hàm những lực lượng này, nhưng lại siêu việt những lực lượng này. Nếu như có thể vận dụng thiên địa lực lượng, người chúa tể kia thiên địa, có cái gì không được có thể đâu. Tại thiên địa chi lực trước mặt, kia lực lượng khác lại có thể đáng là gì? Nguyên lai là dạng này. nguyên lai là dạng này. Diệp Phi nhịn không được bật cười, cười mình trước kia ánh mắt thiệt cận. Trước đó, Diệp Phi một mực địa cảm thấy chỉ cần tăng lên nhục thân lực lượng cùng chân khí chi lực, thực lực liền có thể tăng cường. Nhưng bây giờ tưởng tượng, vô luận là nhục thân lực lượng vẫn là chân khí chi lực, không đều là thiên địa lực lượng một loại a. Mặc dù mình vừa mới lĩnh ngộ một điểm thiên địa lực lượng, cùng vừa rồi vị tiên sinh kia so không được, nhưng là mình còn trẻ, hơn nữa còn có vô hạn tiềm lực. Nghĩ thông suốt tầng này, Diệp Phi cảm giác trước mắt của mình rộng mở trong sáng, tu luyện cùng chiến đấu tiền cảnh, bước vào một cái hoàn toàn mới lĩnh vực. Đợi một thời gian, tương lai mình cũng có thể đạt tới vị tiên sinh kia cao độ. Nghĩ đến cái này bên trong, Diệp Phi đông nhiên một cước đạp đất. Ầm ầm, toàn bộ tạ rồ đều chấn động lên, mặt đất trực tiếp bị đánh rách tạ ơi, sụp đổ xuống dưới. Diệp Phi thân thể thì là trực tiếp nhảy lên 6-70 mét không trung, kiếm ý tứ trong bạo, một bước mười giết, truy mây bồi nguyệt, chỉ phía xa tinh thần, một kiếm dấu không. Từng đợt ngửa mặt lên trời quát lên điên cuồng âm thanh tại trên tạ rộ vang vọng mà lên. Diệp Phi hoặc là một tay, hoặc là hai tay cầm kiếm, hướng phía bốn phương tám hướng không ngừng mà huy kiếm. Ba ba bá. Mỗi một kiếm vung ra, không chỉ có xen lẫn chân khí chi lực, cơ bắp lực lượng, còn kèm theo một tia thiên địa lực lượng. Một đạo đạo kiếm ý điên cuồng chém xuống, mang theo tối khô lạp hủ bá đạo chi uy. Biển cả lăn lộn, dương dầm sụp đổ, liền ngay cả từng tòa đại sơn cũng bị bổ ra một đạo đạo thật sâu lỗ hổng. Về phần những cái kia núi thấp, thì là trực tiếp bị một phân thành hai. Dầm dầm dầm. Từng đợt kinh thiên tiếng nổ điên cuồng nổ vang, toàn bộ tạ rổ cũng đi theo chấn động lên. Thống quái, thống quái. Diệp Phi ngửa mặt lên trời cười dài, trong lòng thoải mái vô cùng. Liên tiếp vung ra vài kiếm về sau, Diệp Phi vững vàng rơi xuống đất, sau đó tán đi chân khí chi lực, trong tay chân khí cự kiếm cũng biến mất theo. Lập tức, Diệp Phi hướng phía liên miên chập trùng đại sơn chạy như điên. Đang áp sát đại sơn về sau, Diệp Phi trực tiếp vận động song quyền, hướng phía từng tòa đại sơn đánh tới. Cơ bắp lực lượng tứ trong bạo. Dầm dầm dầm. Từng đợt oanh tạc âm thanh liên tiếp không ngừng mà vang lên, từng tòa đại sơn bị chấn nát, hòn đá tung bay, cho bụi cuộn cuộn. Diệp Phi thân ảnh tại liên miên chập trùng đại sơn ở giữa xê dịch chuyển di, mạnh mẽ đâm tới, di động cao tốc. Những cái kia kiên cố núi đá bị Diệp Phi thân thể đụng phải, lại như là giấy đồng dạng, trở nên yếu ớt không chịu nổi, trực tiếp nổ tung vỡ nát. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Phi giống như không biết mệt mỏi, tại trong núi lớn không ngừng hoán đổi, một bên huấn luyện công phu quyền cước, rèn đúc thân thể, một bên huấn luyện kiếm thuật, rất nhanh liền đi qua một giờ. Thẳng đến mồ hôi đầm địa, Diệp Phi mới ngừng lại được, sau đó nhảy mấy cái, nhảy lên một cái cao 100m đại sơn chi đỉnh. Diệp Phi đứng tại đỉnh núi, nhìn qua phương xa, trong lòng thoải mái lâm ly, có loại khí thôn hoàn vũ cảm giác, giống như hết thảy tất cả đều ở chân mình dưới, đều tại trong lòng bàn tay của mình. Dù cho hiện tại tu vi không có tăng lên, nhưng Diệp Phi vẫn như cũ hưng phấn không thôi, bởi vì hiện tại cơ thể của mình lực lượng cùng kiếm ý đều đã đột phá đến tứ trọng bạo. Vậy coi như tu vi không có đột phá, lực chiến đấu của mình cùng lực phá hoại cũng nhận được phi tốc tăng lên. Coi như lần sau gặp gỡ xếp hạng càng cao chủ thần, hắn cũng có lòng tin một trận chiến. Ngay tại Diệp Phi chuẩn bị tiếp tục tu luyện thời điểm, đột nhiên nhìn thấy nơi xa có một chiếc cano hướng phía bên này lại tới. Hệ lệ nạ. Diệp Phi ngây ra một lúc. Xem ra, hẳn là có chuyện trọng yếu gì, bằng không, hệ lệ nạ cũng sẽ không chạy đến cái này bên trong tìm đến mình. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền ngay cả tiếp theo nhảy mấy cái, xuống núi, đi tới bờ biển. Mà lúc này, hệ lệ nạ cũng mở ra cano cập bờ. Khi cập bờ lúc, nhìn thấy trên đảo từng màn, hệ lệ nạ cả người đều mắt tròn váng. Trên mặt đất khắp nơi đều là vết rách, khắp nơi đều là đá vụn, trong rừng rậm đại thụ cũng đổ sập một mảng lớn, liền ngay cả ngọn núi lớn kia cũng đổ sập mấy cái. Về phần những cái kia không có ngã sập đại sơn, trên núi cũng khắp nơi đều là lỗ hổng. Rất khó tưởng tượng, cái này một tuần lễ, cái này trên đảo nhỏ đến cùng đều phát sinh thứ gì. Vương, ngươi không phải đang tu luyện a? Cái này, hệ lệ nạ lăng lăng đều nói không ra lời. Cái này không phải tu luyện, rõ ràng chính là làm phá hư a. Hệ lệ nạ, ta đương nhiên đang tu luyện a. Diệp Phi cười cười, nói, đừng quá kinh ngạc, chẳng qua là động tĩnh có chút lớn nha. Khó trách ngươi nói không thể tại gì thất chi ở trên đảo tu luyện, nguyên lai là dạng này. Hệ lệ nạ bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, nghĩ thầm, Diệp Phi muốn thật tại gì thất chi ở trên đảo tu luyện, kia trên đảo hết thảy đều sẽ bị hắn làm hỏng sạch sẽ. Đúng, Elena, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Diệp Phi hỏi một câu. Vương, ngay tại vừa rồi, chúng ta phát hiện có một chiếc cơ trung du thuyền xuất hiện tại chúng ta siêu cấp mắt giám sát phạm vi bên trong. Elena nói. Kia làm rõ ràng thân phận của đối phương không? Diệp Phi hỏi. Tạm thời còn không có. Elena lắc đầu, nói, bất quá, có thể xác định, tại du thuyền bên trên chỉ có ba người. Mà lại, ba người này ăn mặc có chút kỳ quái, cũng không biết rốt cuộc là ai. Trong đó, có một nữ nhân rất đẹp mặc một thân kim cương vỡ tô điểm váy đen, trên tay cầm lấy một cây thuần kim chế tạo khảm nạm lấy hồng bảo thạch quyền trượng. Váy đen, hồng bảo thạch quyền trượng. Diệp Phi thì thào một tiếng, trong lòng đống nhiên giật mình, khó nói là tử vong nữ thần. Cái gì tử vong nữ thần? Hệ lẽ nạ sững sờ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, vương, chẳng lẽ nói cái này tử vong nữ thần chính là trước ngươi đi huyết tộc cầm nước thánh lúc gặp được nữ nhân kia à? Trước đó vài ngày, Diệp Phi cũng phải đi huyết tộc gặp được sự tình giảng cho hệ lẽ nạ nghe, cho nên hệ lẽ nạ mới có thể lập tức nghĩ đến điểm này. Ừm, rất có thể. Diệp Phi cao mày, nhẹ gật đầu. Đây chẳng phải là nói bọn hắn là chư thần người trong liên minh? Hệ lệ nạ mở to đôi mắt đẹp, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chư thần liên minh thực lực mạnh bao nhiêu? Trước đó Diệp Phi đã sớm nói qua với nàng. Cho nên, Khi biết được xuất hiện tại Di Thất Chi Đảo Hải vực phụ cận là chư thần người trong liên minh lúc, nàng mới có thể kinh ngạc như thế. Bất kể có phải hay không là, ta đều muốn đi qua nhìn một chút. Diệp Phi sầm mặt lại, nói, từ lần trước Phong Thần cùng Tử Vong Nữ Thần hai người từ huyết tộc kia bên trong cướp đi nước thánh lúc, ta liền cảm giác bọn hắn tựa hồ có âm mưu gì. Bọn hắn tu luyện chính là cao thâm ma pháp, mà lại tuổi thọ rất dài, cho nên hẳn là không dùng đến nước thánh. Đã bọn hắn không phải muốn dùng nước thánh kéo dài tuổi thọ, vậy liền khẳng định là muốn phục sinh người nào. Mà lại, đã đồng thời xuất hiện ba cái chư thần người trong liên minh, vậy bọn hắn muốn phục sinh người, khẳng định là đối chư thần liên minh rất trọng yếu. Chương 2315, Tam đại chủ thần. Chương 2315, Tam đại chủ thần. Nói, Diệp Phi liền tranh thủ thời gian hỏi, Helena, bọn hắn hiện tại cô đưa ở đâu? Vương, bọn hắn ở chỗ này, cách chúng ta cái này bên trong không sai biệt lắm có 80 hải lý. Helena xuất ra một cái lớn cỡ bàn tay tiểu nhân đặc chế máy tính bảng, phía trên có một cái điểm đỏ, chính là kia chiếc du thuyền vị trí. Diệp Phi tiếp nhận máy tính bảng, nhìn, sau đó nói, Helena, ngươi về trước ở trên đảo đi, ta đi qua một chuyến. Vương, nếu không ta đi chung với ngươi a? Helena thấy Diệp Phi muốn một người đi, có chút bận tâm. Helena, khỏi phải, hay là ta một người đi thôi? Diệp Phi lắc đầu, nói, xếp tại người thứ 11 tử vong nữ thần, thực lực đã là thâm bất khả chắc. Nếu như mặt khác hai cái là xếp tại càng cao chủ thần, vậy ngươi nếu là đi cùng, sẽ rất nguy hiểm. Vương, khó nói ngươi đi liền không nguy hiểm a? Helena hàm răng khẽ cắn môi dưới, thần sắc lo âu nói, bây giờ thực lực của ta cũng tăng lên không ít, chúng ta cùng đi, đến lúc đó cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Diệp Phi ôn nhu cười một tiếng, nói, yên tâm đi, Helena, ta không có việc gì, ngươi liền đừng lo lắng. Những ngày này tu luyện vẫn rất có trợ giúp, mà lại ngay tại vừa rồi, ta lĩnh ngộ được một điểm mới đồ vật, vừa vặn có thể bắt bọn hắn luyện tay một chút. Thế nhưng là không có gì có thể đúng thế. Diệp Phi giả bộ tức giận nói, thế nào, Helena, hiện tại ngay cả ta đều không nghe rồi. Không, không phải, Vương, ta chỉ là. Helena thấy Diệp Phi sắc mặt trầm xuống, lập tức có chút bối rối. Tốt, Helena, không có chuyện gì, ngoan. Diệp Phi cưng chiều điệu nhéo nhéo Helena khuôn mặt nhỏ, sau đó cấp tốc quay người, nhảy lên một chiếc cano, hướng phía mục đích hối hả chạy tới. Helena đứng tại bờ biển, đưa mắt nhìn Diệp Phi đi xa, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy có chút không yên lòng. Nếu như chư thần liên minh ba người kia thật đối Vương độc thủ, kia Vương đối phó thế nào tới? Nghĩ đến cái này, Helena liền tranh thủ thời gian ngồi lên trước đó Diệp Phi ra kia chiếc cỡ nhỏ du thuyền, hướng phía Di Thất Chi đảo tiến đến. Nàng chuẩn bị đem chuyện này báo cho Ổn Sơn bọn hắn, sau đó cùng đi tiếp ứng Diệp Phi. Tại khoảng cách Di Thất Chi đảo 80 hải lý chỗ hải vực bên trên, chính đặt lấy một chiếc màu trắng cỡ trung du thuyền. Sóng biển vuốt thân thuyền, rầm rầm rung động. Khoang tàu bên trong bố trí điệu thấp lại xa hoa, ở trong tối màu xám ghế salon bằng da thật, đang ngồi lấy hai nam một nữ, ba người. Nữ nhân kia mặc một thân điểm xuyết lấy kim cương vỡ màu đen váy dài, ngũ quan tinh xảo, giữ lại một đầu kim sắc tóc ăn, cao quý ưu nhã. Nữ nhân này chính là chư thần trong liên minh, xếp hạng người thứ 11 chủ thần, Tử Vong Nữ Thần, Y Tư Các Ngươi. Tại Tử Vong Nữ Thần bên cạnh thì là ngồi một người nam tử. Nam tử này người mặc một thân trường bào màu lam đậm, trường bào phía trên dùng kim tuyến phát họa lấy bức tranh cấp vì sao, bên hông thắt một đầu kim sắc đai lưng. Hắn giữ lại một đầu màu nâu tóc ăn, trên mặt sợi râu, thoạt nhìn cũng chỉ hơn 40 tuổi dáng vẻ, tướng mạo đường đường, oai hùng bất phàm. Nam tử này chính là chư thần trong liên minh, xếp hạng người thứ 10 tinh thần, Tắt Man Ai Khác. Mà tại hai người đối diện thì là ngồi một cái vóc người gầy gò còng lưng lão giả. Lão giả này người mặc một thân trường bào màu đen, trường bào phía trên miêu tả lấy cổ quái đồ văn, trên tay của hắn chống một cây sợi đằng trạng pháp trượng, hắn trên pháp trượng treo đại lượng khô lâu, có đại nhân, có tiểu hài, còn có một số chim thú, cực kỳ doan người. Hắn một gương mặt tái nhợt vô cùng, không có bất kỳ cái gì huyết sắc, toàn thân trên dưới lượn lờ lấy hắc sắc và mang, tràn đầy tử vong cùng mục nát bị nói. Lão giả này chính là chư thần trong liên minh xếp hạng vị thứ 9 chủ thần, Thế Thần, Kha Thể Tháp. Chỉ bất quá, lúc này, Thế Thần chính nhắm mắt, tay phải cầm quyển trượng, trong tay trái cầm một cái màu đen mâm tròn, có điểm giống la bàn đồ vật. Chỉ bất quá, cái này trên la bàn màu đen kim đồng hồ, tựa hồ là nhận lực lượng nào đó dẫn dắt, ngay tại chậm rãi di động, tựa như là tại thăm dò cái gì. Thế Thần, ngươi đến cùng tính ra đến không có? Địa Thần, Ương Thần cùng Hầu Thần ba vị chủ thần đại nhân ngủ say địa phương, đến cùng có hay không tại cái này bên trong? Ngươi ngược lại là nói một câu a. Tử Vong Nữ Thần cầm một chén rượu đỏ nhấp một hớp, có chút không kiên nhẫn hỏi một câu. Ha ha, Tử Vong Nữ Thần, ngươi liền đừng không kiên nhẫn. Tinh Thần bưng chén rượu vào miệng, cười nói, ba vị chủ thần đại nhân thế nhưng là ngủ say tại đáy biển, mà lại đều đã qua hơn 200 năm, nào có dễ dàng như vậy phát hiện a, cho nên, ngươi liền cho Tế Thần một chút thời gian đi. Tử Vong Nữ Thần hướng Tinh Thần trợn mắt, nói, Tinh Thần, ta sở dĩ sốt ruột là bởi vì chúng ta bây giờ khoảng cách thần điện cũng không xa. Nếu như Địa Ngục Quân Vương phát hiện chúng ta xuất hiện tại thần điện phụ cận, hắn lỡ như chạy tới quấy rầy kế hoạch của chúng ta làm sao bây giờ? Lần này, chúng thần chi vương thế nhưng là nhiều lần cương điệu, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, phục sinh ba vị chủ thần đại nhân. Nếu như kế hoạch thất bại, hậu quả các ngươi có thể gánh chịu a? Địa Ngục Quân Vương. Tinh Thần khinh thường cười một tiếng, nói, Địa Ngục Quân Vương là cái thá gì, nếu không phải chúng thần chi vương nói hắn là cái biến số, nhiều lần cương điệu không nên trêu chọc hắn, ta đã sớm bắt hắn cho diện, đâu còn có thể lưu hắn sống đến bây giờ. Tử Vong Nữ Thần đại mi nhăn lại, trầm giọng nói, Tinh Thần, ngươi nhưng tuyệt đối đừng xem nhẹ Địa Ngục Quân Vương. Tiểu tử kia hiện tại không chỉ có khôi phục thực lực, hơn nữa còn so trước kia mạnh hơn. Trước đó vài ngày, tại huyết tộc đoạt nước thánh thời điểm, ta cùng hắn qua mấy chiêu. Kiếm thuật của hắn phi thường lợi hại, ngay cả tiếp theo mấy lần phá ta ma pháp. Mà lại, ta cùng Phong Thần cùng một chỗ thi triển phong ngự, đều bị hắn cho một kiếm đánh tan. Ồ, Tinh Thần híp híp mắt, nhiều hứng thú nói, Tử Vong Nữ Thần, chẳng lẽ ý của ngươi là, ngươi cùng Phong Thần hai người liên thủ đều đánh không lại hắn? Đánh rắm. Tử Vong Nữ Thần hung hăng trừng mắt nhìn Tinh Thần, nói, ta cùng Phong Thần lúc ấy chỉ là nghe theo Chí Thần đại nhân mệnh lệnh, cầm tới nước thánh sau liền mau chóng rời đi, cho nên không có cùng kia tiểu tử chấp nhặt thôi. Bằng không, coi như kia tiểu tử mạnh hơn, bằng vào ta cùng Phong Thần hai người liên thủ, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhân loại dám cùng thần đối kháng, kia không thể nghi ngờ là muốn chết. Ha ha, Tử Vong Nữ Thần, đừng như vậy kích động nha, ta bất quá chỉ là hỏi một chút thôi. Tinh Thần cười hắc hắc, mà lần sau tay nói, yên tâm đi, có chúng ta ba người tại, đừng nói là địa ngục quân vương, coi như thần điện tất cả mọi người xuất động, bọn hắn cũng chỉ có bị chúng ta tiêu diệt hạ trạng. Hừ, đến lúc đó kế hoạch nếu là lọt vào phá hư, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Tử Vong Nữ Thần hừ lạnh một tiếng, liền không có lại đi phản ứng Tinh Thần. Khoang tàu bên trong lập tức yên tĩnh trở lại. Thời gian trôi qua, lại qua mười mấy phút. Đột nhiên, Thế Thần trong tay cái kia ma pháp trên la bàn kim đồng hồ đột nhiên ngừng lại, mà Thế Thần cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn đôi tròng mắt kia trình màu nâu xám, vẫn đục lung lung, chỉ là nhìn lên một cái, cũng làm người ta cảm giác âm u đầy tử khí. Thế Thần, đã tìm được chưa? Tinh Thần thấy Thế Thần mở mắt, hỏi một câu. Tìm được. Thế Thần thanh âm khàn khàn địa về câu, sau đó nói, đi phía tây phương hướng lại đi chạy 500m, chính là địa thần, ương thần cùng hầu thần ba vị chủ thần đại nhân vị trí. Ok, vậy chúng ta hiện tại xuất phát. Tinh Thần nhẹ gật đầu, sau đó tay phải bung lên, một đạo tử sắc ma pháp năng lượng lấp lóe. Chỉ gặp chiếc này cỡ trung du thuyền lại chính mình hướng phía tây phương hướng thúc đẩy. Một mực hướng phía tây phương hướng hành xử 500m, du thuyền liền ngừng lại. Chính là cái này bên trong, chuẩn bị xuống biển đi. Tế Thần lạnh nhạt nói. Vâng. Tinh Thần cùng Tử Vong Nữ Thần hai người đều nhẹ gật đầu. Lập tức, ba người liền đi ra khoang tàu, đi tới bong tàu bên trên. Cái này bên trong là Thái Bình Dương, bình quân chiều sâu vì hơn 4000m, mọi người mở ra phòng ngự, đừng thụ thương. Tế Thần nhắc nhở một câu. Tinh Thần cùng Tử Vong Nữ Thần hai người gật gật đầu, sau đó đều mở ra phòng ngự ma pháp. Chỉ gặp Tinh Thần toàn bộ thân thể bị một cỗ tử sắc ma pháp năng lượng hình thành vòng sáng bao phủ tại trong đó. Tử Vong Nữ Thần thân thể thì là bị một cỗ màu đỏ ma pháp năng lượng vây quanh. Ma Tế Thần cũng nhẹ nhàng huy động một chút quyền trượng, một cỗ màu đen xám tử khí bờn quanh tại hắn trên thân. Ba cỗ cường đại ma pháp năng lượng phóng thích mà ra, trực tiếp quyết tán ra ngoài. Xuống biển. Tế Thần lạnh nhạt nói câu, sau đó trực tiếp nhảy tiến vào trong biển rộng. Chương 2316, lại thấy ánh mặt trời. Chương 2316, lại thấy ánh mặt trời. Tinh Thần cùng Tử Vong Nữ Thần liếc nhau một cái, cũng nhảy xuống. Cũng liền tại Tế Thần, Tinh Thần cùng Tử Vong Nữ Thần ba người nhảy đi xuống một khắc này, xuất hiện cực kỳ hiện tượng kỳ dị. Chỉ gặp nước biển lại bị ba người này trên thân ma pháp năng lượng cho bắn ra, trong biển lập tức xuất hiện ba cái vòng xoáy. Bất quá, rất nhanh, cái này ba cái vòng xoáy liền biến mất, Tế Thần, Tinh Thần cùng Tử Vong Nữ Thần ba người cũng biến mất tại trước mắt. Trên biển cũng lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, tựa như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Lúc này, tại khoảng cách Di Thất Chi đảo 20 mấy hải lý chỗ, có một chiếc màu trắng cano ngay tại hối hạ hành sự. Bởi vì tốc độ quá nhanh, nước biển nhận xung kích, hướng phía hai bên vẩy ra mà lên. Ngồi tại điều khiển chỗ ngồi Diệp Phi, cau mày, sắc mặt cũng trầm xuống. Hắn vừa rồi rõ ràng cảm giác được có ba cỗ cường đại ma pháp năng lượng tứ ngược đi qua. Trong đó một cỗ ma pháp năng lượng để Diệp Phi rất là quen thuộc. Cho nên, Diệp Phi cơ hồ có thể xác định, hệ lệ nạ chỗ phát hiện nữ nhân kia, chính là Tử Vong Nữ Thần. Trước đó hắn cùng Tử Vong Nữ Thần giao thủ qua, tự nhiên rất rõ ràng. Nhưng mà, mặt khác hai cỗ càng cường đại hơn ma pháp năng lượng lại làm cho Diệp Phi rất là lạ lẫm. Đã mặt khác hai cỗ ma pháp năng lượng mạnh hơn so với Tử Vong Nữ Thần ma pháp năng lượng, kia đủ để chứng minh, hai người khác tuyệt đối là càng cao hai đại chủ thần. Ha ha, lập tức đến ba vị chủ thần. Xem ra, bọn hắn chuyện cần làm, chỉ sợ rất là không đơn giản. Diệp Phi híp híp mắt, trong lòng chiến ý bốc lên. Mặc dù mình diệt không ít thần đồ, nhưng còn chưa hề tiêu diệt qua chủ thần. Cho nên, Diệp Phi vô luận như thế nào đều chuẩn bị đi theo ba vị chủ bạn chi kỳ tay. Dù sao, Diệp Phi tâm lý rất rõ ràng. Nếu như mình ngay cả chủ thần đô đánh không thắng, kia nghị đối kháng chúng thần chi vương, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Tê dại, tam đại chủ thần tính là gì, chính là làm. Diệp Phi gầm nhẹ một tiếng, sau đó lại lần nữa tăng tốc độ, hướng phía mục đích hối hạ chạy tới. Lúc này, tại khoảng cách Diệp Phi 60 mấy hải lý chỗ, Tế Thần, Tinh Thần cùng Tử Vong Nữ Thần ba người ngay tại nhanh chóng hướng phía dưới biển sâu, lấy mỗi giây 50 mấy mét tốc độ hối hạ chìm xuống. Mặc dù là tại dưới biển sâu, sức chịu nén rất lớn, nhiệt độ nước cực thấp, lực cản rất lớn, nhưng bởi vì có ma pháp năng lượng phòng ngự, ba người vậy mà không bị đến bất kỳ ảnh hưởng. Tại biển sâu mấy trăm mét chỗ địa phương lúc, còn có thể nhìn thấy một chút du động sinh vật biển, nhưng theo tiếp tục thâm nhập sâu, tia sáng càng ngày càng mở, sinh vật biển cũng càng ngày càng ít. Thẳng đến lặn xuống đến 1000m chỗ lúc, bốn phía đã là một mảnh đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Bất quá, bởi vì Tế Thần, Tinh Thần cùng Tử Vong Nữ Thần ba người trên thân còn cuốn ma pháp năng lượng, cho nên ngược lại là chiếu sáng biển sâu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, khi ba người lặn xuống đến hơn 4000m sâu lúc, cũng đã có thể nhìn thấy đáy biển. Đáy biển diện mạo cùng lục địa giống nhau y hệt, có hùng vĩ núi cao, có thâm thúy danh biển cùng hẻm núi, còn có bình nguyên băng ngát. Chỉ bất quá, tại cái này vô tận bên trong biển sâu, không có chút điểm sáng ngời, không có bất kỳ cái gì thanh âm, an tĩnh để người đáng sợ. Tế thần, ta làm sao không thấy được ba vị chủ thần đại nhân quan tài? Tử vong nữ thần bốn phía quét mắt, nghi hoặc địa hỏi một câu. Tế thần cầm lấy ma pháp la bàn, nhìn, sau đó chỉ hướng xa xa một khối bồn địa, nhàn nhạt nói, ngay tại kia bên trong, chúng ta đi. Tốt. Tinh thần cùng tử vong nữ thần đáp lại một tiếng, sau đó đi theo tế thần di động đến một khối bồn địa phía trên. Một phương này bồn địa rất lớn, khoảng chừng 3-4 cái sân bóng lớn như vậy, mà chung quanh thì là đứng vững vài tòa độ cao so với mặt biển mấy trăm mét núi cao. Mà lại, ở trong đó 12 tòa phía trên ngọn núi lớn riêng phần mình buộc lấy một đầu trường thành to bằng cánh tay xích sắt. 12 đầu xích sắt một mặt buộc lấy đại sơn, một chỗ khác thì là liên tiếp khối này bồn địa, kéo dài đến bồn địa bên trong. Tế thần, cái này bên trong trừ mấy đầu phá xích sắt, cũng không nhìn thấy ba vị chủ thần đại nhân quan tài a. Tử vong nữ thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa hỏi. Ba vị chủ thần đại nhân quan tài ngay tại phía dưới, bởi vì lao chúng thần chi vương vì để tránh cho ba vị chủ thần đại nhân quan tài lọt vào đáy biển sinh vật phá hư, cho nên tại cái này bên trong thiết thất mang tinh ma pháp trận. Mặc kệ là bất cứ sinh vật nào, một khi tới gần trận pháp, sẽ trực tiếp hồi phi yên diệt. Tế thần chỉ bồn địa, đơn giản giải thích một chút, sau đó nói, các ngươi tránh ra, ta hiện tại liền tới mở trận pháp. Tinh thần cùng tử vong nữ thần vừa nghe nói cái này bên trong bị lao chúng thần chi vương thiết trận pháp, trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ, tranh thủ thời gian tối lui. Đợi đến tinh thần cùng tử vong nữ thần tối lui về sau, tế thần người nhẹ nhàng đi tới bồn địa phía trên. Hai tay của hắn giơ lên, trong miệng nói lẩm bẩm, niệm tụng lấy một chút chỉ có bọn hắn chư thần liên minh chủ thần mới có thể nghe hiểu được chú ngữ. Chỉ gặp tế thần trong tay cây kia quyền trượng đang phát ra màu đen sáng quang mang, đem chung quanh toàn bộ chiếu sáng. Chỉ gặp ở phía dưới bồn địa bên trên, lập tức xuất hiện một cái cự đại thất mang tinh, ngay tại lóe ra ưu tử sắc quang mang. Bởi vì ma pháp lực lượng quá mức cường đại, một phương này nước biển bắt đầu phun trào lên, phát ra ùng ục cùng ục thanh âm. Trọn vẹn qua khoảng 10 phút, khi chú ngữ niệm tụng kết thúc về sau, tế thần trong miệng phát ra một tiếng quát nhẹ. Thất mang tinh ma pháp trận, chấn mở. Vừa dứt tiếng, ầm ầm, một trận sấm rền quần quần thanh âm vang lên. Đất rung núi chuyển, toàn bộ đáy biển cũng bắt đầu chấn động. Ngay sau đó, liền nhìn thấy phía dưới khối kia bùn xuất hiện một đạo đạo liên ngân, thật giống như bị một loại nào đó bàng bạc lực lượng cho ngạnh sinh sinh địa xé rách đồng dạng. Rầm rầm rầm, mặt đất vỡ ra, vỡ nát, nước biển lan lộn. Lập tức, liền thấy ba bộ kết nối lấy xích sắt quan tài từ địa bên trong thăng lên, lơ lửng tại không trung. Cái này ba bộ quan tài, toàn thân trình màu đen nhánh, cũng không biết dùng cái gì chất liệu chế tạo, vậy mà qua nhiều năm như vậy đều không có mục nát. Mà lại, nắp quan tài là trong suốt, tựa như là dùng thủy tinh chế tạo. Xuyên thấu qua trong suốt nắp quan tài, có thể rõ ràng địa nhìn thấy ba bộ quan tài lý chính nằm ba cái lão giả. Cái này ba cái lão giả đều mặc màu đen ma pháp trường bào, nhắm hai mắt, sắc mặt tan tưởng, tựa như là đang ngủ say. Cái này, thấy cảnh này, tử vong nữ thần kinh ngạc che miệng lại, không dám phát sinh. Liền ngay cả tinh thần cũng mười điểm chấn kinh, khắp khuôn mặt là vẻ chấn động. Ba vị này lão giả chính là chư thần liên minh tam đại chủ thần, địa thần, ương thần cùng hậu thần. Ba vị này chủ thần thực lực thập phần cường đại, bài vị gần với chí thần, đại lực thần cùng thiên thần phía dưới. 200 năm trước, ba vị này chủ thần giết cổ võ giới vô số cao thủ, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là chết tại vây quét phía dưới. Nhưng dù là như thế, tế thần, tinh thần cùng tử vong nữ thần ba người đối ba vị này chủ thần hay là mười điểm kính sợ. Bởi vì cái này tam đại chủ thần là chư thần liên minh công thần. Bây giờ lại lần nữa nhìn thấy ba vị này chủ thần, tế thần, tinh thần cùng tử vong nữ thần trong lòng ba người hết sức kích động. Nếu như địa thần, ương thần cùng hầu thần ba vị chủ thần đại nhân có thể tỉnh lại, kia chư thần liên minh thực lực sẽ tăng cường mấy lần. Tế thần thần sắc cung kính, một mặt thành kính nhìn xem trong quan tài ba vị chủ thần, nói: tôn kính ba vị chủ thần đại nhân, các ngươi có thể lại thấy ánh mặt trời, là chúng ta chư thần liên minh một chuyện may lớn. Nói, tế thần lần nữa lắc tay bên trong quyền trượng. Một cỗ cường đại ma pháp năng lượng phóng thích mà ra, chỉ nghe thấy răng rắc thanh âm vang lên, khóa tại ba bức quan tài xích sắt đứt gãy, kia 12 tòa đại sơn cũng ầm vang sụp đổ. Tinh thần, tử vong nữ thần, chúng ta lên đi, là thời điểm để ba vị chủ thần đại nhân thức tỉnh. Tế thần nhàn nhạt nói. Vâng. Tinh thần cùng tử vong nữ thần hai người kích động nhẹ gật đầu. Lập tức, ba người đồng thời thi triển ma pháp. Chỉ gặp ba cỗ ma pháp năng lượng đem ba bức quan tài bao phủ, tản ra hào quang sáng chói. Sau đó, ba người mang theo cái này ba bức quan tài, hướng phía trên vội sông mà đi. Không biết qua bao lâu, trên mặt biển lập tức xuất hiện ba đạo to lớn vòng xoáy. Ngay sau đó, chỉ gặp tế thần, tinh thần cùng tử vong nữ thần ba người từ đáy biển vội sông mà ra, đứng ở không trung. Ba bức quan tài cũng từ trong biển bay ra, lơ lửng tại không trung. Ánh nắng vẩy vào cái này ba bức quan tài bên trên, tản ra nhàn nhạt ô quang. Mà lại, tại cái này ba bức quan tài trên khuôn mặt, thì là điêu khắc sinh động như thật mã thần thoại đồ đằng, phức tạp quỷ dị, tràn đầy vô tận huyền bí. Tế thần, tinh thần cùng tử vong nữ thần ba người, một người đứng thẳng một cái phương vị, mặt hướng ở giữa ba bức quan tài. May mắn lúc này chung quanh không có những người khác, nếu không nếu là thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ bị dọa gần chết. Chương 2317, một bước cuối cùng. Chương 2317, một bước cuối cùng. Đợi đến đứng vững địa phương tốt vị về sau, tế thần nhìn về phía tinh thần cùng tử vong nữ thần, trầm giọng nói, tinh thần, tử vong nữ thần, đợi chút nữa chúng ta cùng một chỗ đem ma pháp mạnh nhất thi triển đi ra, trước kích hoạt ba vị chủ thần đại nhân thân thể cơ năng, sau đó tung xuống nước thánh tỉnh lại ba vị chủ thần đại nhân. Hiện tại là thời điểm mấu chốt nhất, thời gian sẽ có chút dài, cho nên hai người các ngươi nhất định phải cho ta hết sức chăm chú, không cho phép đào ngũ, rõ chưa? Minh bạch. Tinh thần cùng tử vong nữ thần hai người trên mặt túc sắc, nhẹ gật đầu, Hiện tại là thời điểm mấu chốt nhất, cũng là phục sinh ba vị chủ thần đại nhân cuối cùng một hạng, tinh thần cùng tử vong nữ thần tự nhiên sẽ nghiêm túc đối đãi. Nếu như nhiệm vụ này làm hư, bọn hắn khẳng định hội chúng thần chi vương nghiêm trị. Cho nên, phục sinh kế hoạch không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Tế thần dùng cảm giác bốn phía một cái, thấy không có người nào tới gần về sau, liền tiếng nổ hỏi, tinh thần, tử vong nữ thần, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị kỹ càng. Tinh thần cùng tử vong nữ thần chăm miệng một lời địa về câu. Tốt, như vậy hiện tại, bắt đầu. Tế thần gật gật đầu, sau đó lắp tay bên trong quyển trượng, đem tất cả ma pháp năng lượng toàn bộ thi triển đi ra. Tế tự ma pháp. Bạch. Một đạo nồng đậm màu xám đen chùm sáng phóng thích mà ra, đem ba bức quan tài cho bao phủ tại trong đó. Tinh không ma pháp. Tinh thần cũng hai tay vừa nhấc, thi triển ra tất cả ma pháp năng lượng. Chùm sáng màu tím sống đánh ra ngoài, hình thành một cái cự đại vòng sáng, bao trùm tại màu đen xám vòng sáng bên ngoài. Tử vong ma pháp. Tử vong nữ thần cũng lắc tay bên trong quyền trượng. Hồng hộc. Không khí chấn động lên tiếng, một đạo chùm sáng màu đỏ đánh ra ngoài, cũng hình thành vòng sáng, bao trùm tại phía ngoài nhất. Ba đạo ma pháp quang vòng bao phủ tại ba bức quan tài phía trên, tản ra chói lọi quang mang. Bởi vì tế thần, tinh thần cùng tử vong nữ thần ba người đồng thời thi triển ra mạnh nhất ma pháp năng lượng, cho nên toàn bộ hải vực đều nhận cái này ba cỗ lực lượng ảnh hưởng, kịch liệt lan lộn. Ào ào ào. Sóng biển ngập trời, điên cuồng càn quét, trong biển những sinh vật kia đều nhận kinh hãi, chạy trốn tứ phía. Mà lại, theo ma pháp năng lượng tăng cường, chỉ thấy trên đỉnh đầu bắt đầu có tầng mây bắt đầu tụ lại, nguyên bản tầng trời thấp đám mây hội tụ vào một chỗ về sau, dần dần bắt đầu biến thành mây đen. Chiếu xuống ánh nắng yếu đi, một vùng biển này phảng phất muốn đứng trước một trận mưa to, bắt đầu mây đen dày đặc. Ngay sau đó, chỉ thấy được ba đạo từ màu đen xám, tử sắc cùng màu đỏ ma pháp năng lượng hình thành một cái cự đại trùng sáng, phóng lên tận trời, tựa như cùng mây đen kia hợp thành một mảnh, chiếu sáng một phương này hải vực. Theo thời gian trôi qua, kia ba bức trong quan tài, vậy mà cũng dâng lên ba cỗ ma pháp năng lượng. Cái này ba cỗ ma pháp năng lượng cường hãn như vậy, cùng tế thần, tinh thần cùng tử vong nữ thần ba người ma pháp năng lượng hô ứng lẫn nhau. Sáu cỗ ma pháp năng lượng hình thành chùm sáng xông thẳng tới chân trời, phá vỡ mây đen. Ầm ầm, ầm ầm. Lập tức, kia dày đặc trong mây đen vang lên trận trận sấm rền thanh âm, tựa hồ có lôi điện đang lóe lên. Quần quần uy áp hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán, hung mãnh ma pháp lực lượng đánh thẳng vào biển cả. Sóng biển như lôi điện lớn giống thiên quân vạn mã ở trên mặt đất mà quyển, phát ra từng đợt hò hét, tê minh thanh, càn quét đến trên không, chừng mấy trượng chi cao. Lúc này, khoảng cách tế thần, tinh thần cùng tử vong nữ thần ba người năm hải lý chỗ. Diệp Phi ngẩng đầu một cái, nhìn thấy phía trước trên bầu trời mây đen, cùng kia từ sáu ma đạo pháp năng lượng hình thành chùm sáng lúc, trong lòng một trận hãi nhiên. Thật mạnh ma pháp năng lượng. Diệp Phi híp híp mắt, trong lòng khiếp sợ không thôi. Ba tên này đến cùng đang làm cái gì? Vì sao lại náo ra động tĩnh lớn như vậy? Bọn hắn đến cùng đang làm cái gì âm mưu? Nhất định phải tranh thủ thời gian chạy tới, nhìn xem ba tên kia đến cùng đang giở trò quỷ gì. Diệp Phi đè xuống khiếp sợ trong lòng cùng nghi hoặc, mở ra cano, kế tiếp theo hướng phía trước cuồng hướng mà đi. Phía trước, năm hải lý chỗ. Ầm ầm. Sấm sét vang dội, tựa như trời cũng sắp sụp. Kia ba bức trong quan tài phát tán ra ma pháp năng lượng cũng càng ngày càng mạnh, thậm chí dần dần muốn siêu việt tế thần, tinh thần cùng tử vong nữ thần ba người chỗ thi triển ma pháp năng lượng. Ba vị chủ thần đại nhân thân thể cơ năng ngay tại dần dần khôi phục, hiện tại là mấu chốt cuối cùng thời điểm, mọi người đừng phân tâm. Tế thần thần sắc kích động điệu nói. Tinh thần cùng tử vong nữ thần hai người nhẹ gật đầu, trên mặt cũng đầy là vẻ kích động. Nhanh, khoảng cách ba vị chủ thần đại nhân phục sinh không xa. Lại cầm tiếp theo khoảng 10 phút. Khi ba bức trong quan tài ma pháp năng lượng dần dần siêu việt tế thần ba người ma pháp năng lượng lúc, tế thần trên mặt hiện ra vô cùng cuồng nhiệt thần sắc. Liên kém một bước cuối cùng, tử vong nữ thần tranh thủ thời gian xuất ra nước thánh, đẩy vào quan tài phía trên. Tế thần hướng tử vong nữ thần ra lệnh, thanh âm cũng không khỏi phải run rẩy lên. Vâng. Tử vong nữ thần nhẹ gật đầu, sau đó xuất ra một cái bình sứ, ném lên không trung, lập tức đánh ra một đạo ma pháp năng lượng. Chỉ gặp cái này bình sứ tại một đạo màu đỏ ma pháp năng lượng dẫn dắt dưới, đi tới ba bức quan tài phía trên, lơ lửng tại không trung. Lập tức cái này bình sứ chậm rãi nghiêng, bên trong nước thánh sắp vẩy xuống. Liên kém một bước cuối cùng, chỉ kém một bước cuối cùng, chỉ cần một bước cuối cùng hoàn thành, ba vị chủ thần đại nhân liền có thể phục sinh. Tế thần, tinh thần cùng tử vong nữ thần ba người nhìn chằm chằm cái kia cái bình sứ kia, nhịp tim cũng không khỏi tăng tốc. Nhưng mà ngay tại bình sứ bên trong nước thánh sắp vẩy xuống một khắc này, một đạo kim sắc quang mang đột nhiên bùng lên mà đến, trực tiếp đem bọn hắn trên đỉnh đầu mây đen đều cho chiếu sáng. Ngay sau đó, bọn hắn liền cảm giác được một cỗ cường đại uy áp cùng sắc bén lực lượng hướng phía bọn hắn càn quét đi qua. Luồng sức mạnh mạnh mẽ này của tới, kia lơ lửng giữa không trung bình sứ cũng bắt đầu chấn động lên, tựa như muốn bạo chết. Chuyện gì xảy ra? Tế thần nhướng mày, lớn tiếng hỏi một câu, trực tiếp đem lơ lửng giữa không trung bình sứ cho thu hồi lại. Ai? Tinh thần sắc mặt cũng trầm xuống. Khó nói là. Tử vong nữ thần trong lòng giật mình, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Lập tức, tế thần, tinh thần cùng tử vong nữ thần ba người đồng thời quay đầu nhìn lại, liền thấy một đạo toàn thân tản ra kim sắc quang mang thân ảnh, trong tay cầm một đem chân khí cự kiếm, như là kim sắc cự long, hướng phía bọn hắn vọt mạnh đi qua. Địa ngục quân vương. Tử vong nữ thần kinh hô một tiếng, thấy rõ đạo thân ảnh này, kiếm ý tứ cho bạo, chúng sinh đền tội. Diệp Phi tiểu như kinh long, phi thân bật lên, hai tay cầm kiếm, hướng thẳng đến khoảng cách tử vong nữ thần gần nhất kia một bộ quan tài bổ tới. Toàn bộ động tác nhìn như đơn giản, kỳ thực là cần thân thể có cực lớn lực khống chế cùng cực cao kiếm thuật tạo nghệ mới có thể hoàn thành điệp như thế nước chảy mây trôi. Vương giả kiếm ý khiên động một tia thiên địa lực lượng, như là sơn nhạc sụp đổ, lại như cự kình cắt sóng. To lớn kim sắc quang nhận, mang theo thế như trẻ che như lôi đình khí thế, hướng phía bộ kia quan tài nặng nề chém xuống đi. Vừa rồi, Diệp Phi chạy đến thời điểm phát hiện lơ lửng giữa không trung ba bức quan tài, cùng lơ lửng giữa không trung trang nước thánh bình sứ lúc, trong lòng lập tức minh bạch cái gì. Ba tên này khẳng định là muốn phục sinh người nào. Mà lại, từ kia ba bức trong quan tài càn quét ra ma pháp lực lượng, có thể rõ ràng biết, bọn hắn muốn phục sinh ba người phi thường khủng bố. Rất có thể là tại hơn 200 năm trước đại chiến bên trong chết đi cường đại chủ thần. Cho nên, nhất định ngăn cản, đem nó phá hư. Bằng không, tương lai đại chiến đối với thượng cổ liên minh đem càng thêm bất lợi. Mơ tưởng, tử vong nữ thần thấy tình thế như lôi đình một kiếm bổ tới, quát chói hai một tiếng, đành phải tạm thời từ bỏ phục sinh kế hoạch, trực tiếp lắp tay bên trong quyền trượng. Bạch cốt thần thuẫn. Chỉ gặp một đạo to lớn, từ bạch cốt hình thành hình tròn tâm thuẫn, cuốn quanh lấy màu đỏ ma pháp năng lượng, ngăn tại bộ kia quan tài phía trước. Bởi vì từng có vết xe đổ, cho nên lần này tử vong nữ thần chỗ ngưng tụ bạch cốt thần thuẫn càng thêm nặng nề cường hành, có thể nói là không gì không phá. Trong chốc lát, Diệp Phi bổ ra đến kia đạo cự đại quang nhận chạm tại bạch cốt thần thuẫn phía trên. Tử vong nữ thần lúc đầu coi là có thể đem nó đỡ được, nhưng một giây sau, tử vong nữ thần trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ kinh hãi. Đạo kiếm ý này thực tế là quá mạnh, mạnh đến để tử vong nữ thần tim đập nhanh. Giang giác, một đạo vỡ tan tiếng vang lên, tử vong nữ thần ngưng tụ ra đến bạch cốt thần thuẫn trực tiếp bị đánh nứt. Kiếm ý không tiết, kế tiếp theo hướng phía bộ kia quan tài nghiền ép mà dưới. Nhanh, nhanh ngăn lại hắn. Cảm giác được cố kiếm ý này bị áp, tế thần đã phản ứng không kịp, chỉ có thể lớn tiếng nhắc nhở chương 2318, hậu hoạn vô tận. Chương 2318, hậu hoạn vô tận. Mặc dù nghe tới nhắc nhở, nhưng tử vong nữ thần đã là phản ứng không kịp. Đạo kiếm ý này quá mạnh, quá bá nói, mà lại tốc độ quá nhanh. Lần thứ nhất cản không xuống, lại nghĩ thi triển lần thứ nhì phòng ngự, căn bản là không kịp. A. Khi kiếm ý rơi xuống một khắc này, một bên tử vong nữ thần nhận kiếm ý tác động đến, kêu đau đớn một tiếng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ngoanh một tiếng, ngã tại du thuyền bồng tàu phía trên. Mẹ. Khi rơi đập trên mặt đất một khắc này, tử vong nữ thần cảm giác thể nội một trận khí huyết quay cuồng, môi đỏ một trường, một ngụm máu đặc phun ra ra, thụ thương không nhẹ. Nàng tấm kia xinh đẹp trên mặt có chút trắng bệnh, trên trán đều toát ra mồ hôi mịn, trong lòng càng là kinh hãi bạt điểm. Cái này sao có thể? Cũng liền qua ngắn ngủi mấy ngày, tiểu tử này thực lực lại mạnh lên rồi. Tu vi của hắn rõ ràng liền không có tăng lên, nhưng vì cái gì lực phá hoại cùng lực sát thương bạo tăng nhiều như vậy? Tiểu tử này hay là người a? Với anh. Một kiếm này, rốt cục rơi xuống, nặng nghề mà bổ vào bộ này quan tài phía trên, bộc phát ra nổ vang như sấm. Bộ kia quan tài trực tiếp vỡ nát, triệt để bị phá hủy. Từng khối quan tài mảnh vỡ phiêu tán xuống tới, rơi vào trong biển, tóe lên trận trận bọt nước. Về phần trong quan tài cái kia còn chưa thức tỉnh chủ thần, thì là trực tiếp hải cốt không còn. Ba. Một tiếng vang vọng, Diệp Phi vững vàng rơi vào cano phía trên, khóe miệng lộ ra một vòng tà mị tiêu dung. May mắn kịp thời đổi tới, bằng không, lại đến chậm một hồi, cái này ba bộ trong quan tài chủ thần thức tỉnh, kia chư thần liên minh thực lực tuyệt đối sẽ tăng cường mấy lần, đôi này thượng cổ liên minh rất bất lợi. Dù sao, chư thần trong liên minh tăng thêm chúng thần chi vương, đã có 12 cái chủ thần, nếu như lại thức tỉnh ba cái, vậy liền 15 cái chủ thần. Thượng cổ liên minh nếu như muốn đối mặt 15 cái chủ thần, vậy sẽ càng thêm gian nan. Bất quá, bây giờ, phá hư kế hoạch của bọn hắn, đồng thời hủy đi một bộ quan tài, Diệp Phi trong lòng cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Sau đó, Diệp Phi chuẩn bị đem mặt khác hai bộ quan tài cũng cho phá hư. Đã muốn phá hư mặt khác hai bộ quan tài, kia không thể nghi ngờ là muốn đồng thời cùng tam đại chủ thần đối kháng. Dù là như thế, Diệp Phi trong lòng cũng toàn vẹn không sợ. Lớn không được chính là một trận chiến, ai sợ ai. Lúc này, tế thần, tinh thần cùng tử vong nữ thần thản nhiên thất sắc, trong lòng chấn kinh bạc điểm. Cái này sao có thể? Bộ này quan tài thế nhưng là lao chúng thần chi vương từ thiên ngoại thiên thạch bên trong rút ra kiên cố nhất kim loại chế tạo, có thể nói là không gì không phá. Nhưng vì cái gì, tiểu tử này một kiếm liền đem nó chém thành vỡ nát. Bây giờ, bộ kia trong quan tài hầu thần đã hải cốt không còn, lại nghị phục sinh, đã là không có khả năng. Hận. Ngập trời hận ý tại tế thần ba người trong lồng ngực tràn ngập, ba người trong mắt đều nhanh phun ra lửa. Địa ngục quân vương, ta nhìn ngươi là muốn chết. Tế thần nháy mắt tiến đến gần, hắn đứng vững tại không trung, cặp kia vẫn đục con ngươi gắt gao tiếp cận Diệp Phi. Lao giả, ngươi là ai? Diệp Phi híp híp mắt, đề cao cảnh giác, hắn rõ ràng cảm giác được cái này toàn thân tràn ngập tử khí lao ra hỏa là ba người này bên trong mạnh nhất tồn tại. Ta chính là chư thần trong liên minh xếp ở vị trí thứ 9 tế thần, Kha Thể Tháp. Tế thần lãnh đạm về câu, thanh âm khàn khàn nghiêm nghị hét lớn, cuồng vọng ra hỏa. Hôm nay, ta liền đưa ngươi xuống địa ngục. Vừa mới nói xong, ào ào ào, nước biển bắt đầu lan lộn, trên người hắn trường bảo cũng đi theo không gió bay phất phới. Tế thần cả người trên thân tản mát ra từng đợt kinh khủng mục nát cùng tử khí. Trên bầu trời mây đen càng ngày càng dày đặc, ngăn cản mặt trời, mà một phương này bầu trời triệt để tối xuống. Cho mênh mông tử khí bao phủ tại trên bầu trời, âm phong trận trận, quỷ khóc sói gào thanh âm vang vọng toàn bộ hải vực. Cảm nhận được cỗ này cường đại tử khí, cách đó không xa tinh thần cùng tử vong nữ thần hai người, nhịn không được kinh hồn tán đảm. Mặc dù tế thần bài vị cao hơn bọn họ không có bao nhiêu, nhưng tế thần thực lực lại còn mạnh mẽ hơn bọn họ được nhiều. Ra đi, ta người chết các đại quân, nô nại tế thần, sẽ vì các ngươi siêu độ, thu hoạch được vĩnh sinh. Vong linh chi môn, mở. Tế thần trực tiếp lắc tay bên trong quyền trượng. Màu đen sáng ma pháp năng lượng lóe lên, trên bầu trời mây đen trực tiếp bị một cỗ cường đại năng lượng cho xé rách, giống như phá vỡ một cái cự đại lỗ hổng. Từng cỗ hư thối thi thể, từng cỗ trắng liếu khô lâu, mang theo thê lương, huyết tinh, sát ý cùng tử khí, từ cái này sẽ rách lỗ hổng bên trong nhảy ra ngoài. Đầu tiên là một cái hai cái nhảy ra ngoài, ngay sau đó là mấy trăm hơn ngàn cái toàn bộ nhảy ra ngoài. Những này mục nát thi thể, vẫn như cũ khô lâu nhân, trong tay đều cầm các loại quỷ dị vũ khí, đôi mắt bên trong tỏa ra màu đen quang mang, dữ tợn khủng bố. Toàn bộ phía trên bầu trời đều bị những này mục nát thi thể cùng khô lâu nhân chiếm lấy, lít nha lít nhít, che đậy vùng trời này, tựa như tạo thành một chi người chết quân đội, để người dùng mình. Người chết các đại quân, giết cho ta cái này nhân loại nhỏ bé. Tế thần trực tiếp lắc tay bên trong quyền trượng. Những này mục nát thi thể cùng khô lâu, nghe tới tế thần triệu hoán, toàn bộ gào thét, trên thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, hướng phía Diệp Phi nào tới. Ít tại cái này bên trong cho ta giả thần giả quỷ. Diệp Phi trong hai con ngươi kim sắc hỏa diễm càng đốt càng vượng, tựa hồ muốn trước mắt tất cả người chết đại quân cho đốt cháy hầu như không còn. Chết hết cho ta đi. Diệp Phi một tiếng quát lớn, hai chân bỗng nhiên hướng cano bên trên đạp một cái. Ầm. Nương theo lấy một đạo rung động thanh âm, cả chiếc cano đều hướng chìm xuống chừng 10 công điểm. Mà Diệp Phi thân thể thì là trực tiếp nhảy lên không trung, khoảng chừng cao hơn 30 mét. Lập tức, Diệp Phi hướng phía kia đánh tới mục nát thi thể cùng khô lâu đại quân bổ ra một kiếm. Một bước 10 giết. Bạch. Bây giờ, bởi vì kiếm ý tăng lên, cho nên Diệp Phi chỗ thi triển cổ kiếm thuật muốn so trước đó cường hãn hơn. Một đạo cùng bạo kiếm ý đánh ra, kim sắc cự nhận chợt lóe lên, trực tiếp đem xông lên phía trước nhất mười mấy cái vong linh đại quân cho đánh giết. Mang theo một trận tiếng quỷ khóc sói tru, cái này mười mấy cái vong linh đại quân trực tiếp tan thành mấy khói, biến thành một đoàn màu đen xám tử khí. Mà lại, cái này màu đen xám tử khí còn có ăn mòn cùng kịch độc, liều mạng hướng phía Diệp Phi thân thể bên trong chui. Nhưng bởi vì Diệp Phi có kiếm ý cùng chân khí song trọng hộ thể, cái này tử khí coi như lại ngang ngược cùng khủng bố, cũng xông phá không được Diệp Phi phòng ngự. Đúng lúc này, càng nhiều vong linh đại quân điên cuồng hướng lấy Diệp Phi đánh tới. Diệp Phi nương tựa theo cường đại trệ không năng lực, tại không trung ngay cả tiếp theo bước lên chuyển di sát na, hướng phía kia bổ giết tới vong linh đại quân, ngay cả tiếp theo vung ra mấy kiếm. Ba ba ba. Kiếm quang bùng lên, cường đại kiếm uy giống như muốn thí thần chạm ma, kim sắc quang nhận tại không trung không ngừng hiện lên. Chỉ là trong chớp mắt, kia hàng trăm hàng ngàn cái mục nát thi thể cùng khô lâu toàn bộ bị tiêu diệt, biến thành từng đoàn tử khí, biến mất tại không trung. Tiêu diệt tế thần triệu hoán đi ra vong linh đại quân về sau, Diệp Phi bỗng nhiên một cái trước lộn mèo đằng, vững vàng rơi xuống tế thần, tinh thần cùng tử vong nữ thần ba người ra kia chiếc du thuyền phía trên. Mắt thấy mình vong linh đại quân bị Diệp Phi nhẹ nhõm tiêu diệt, tế thần trong lòng cũng là một trận hãi nhiên, hiển nhiên không nghĩ tới một cái nhân loại nho nhỏ lại có cường đại như vậy. Khó trách chúng thần chi vương coi trọng hắn như vậy. Xem ra, hôm nay liền xem như làm trái chúng thần chi vương lời nói, cũng được đem tiểu tử này tru sát. Lưu lại tiểu tử này, tuyệt đối hậu hoạn vô tận. Địa ngục quân vương, ngươi đi chết đi cho ta. Tử vong nữ thần sớm đã bỏ lên, khi thấy Diệp Phi tiếp cận, trong lòng hận ý điên cuồng địa bắt đầu cháy rừng rực. Tiểu tử này không chỉ có đánh nát một bộ quan tài, hơn nữa còn chấn thương mình, tuyệt đối không thể tha thứ. Huyết nhận chi kiếm, hải cốt cốt long. Bởi vì biết Diệp Phi thực lực lại tăng mạnh, cho nên tử vong nữ thần lắc tay bên trong quyền trượng, ngay cả tiếp theo đánh ra hai đại sát chiêu. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp được trăm chuôi huyết sắc lợi kiếm cùng bạch cốt hình thành bay long đều lơ lửng tại không trung, đối Diệp Phi nhìn chằm chằm. Những này huyết sắc lợi kiếm cùng đầu này bạch cốt bay long trên thân đều quấn quanh lấy màu đỏ ma pháp năng lượng, mang theo lăng lệ sát khí, lực phá hoại cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Đi. Tử vong nữ thần trực tiếp lắc tay bên trong quyền trượng, phát ra một tiếng quát chói tai. Siêu siêu siêu. Không khí rung động lên tiếng, hơn 100 chuôi huyết sắc lợi kiếm hướng phía Diệp Phi kích xạ mà đến. Đầu kia bạch cốt bay long cũng bay nhảy lấy bạch cốt hai cánh, hướng phía Diệp Phi đánh tới. Mắt thấy hai đại sát chiêu đồng thời cuốn tới, Diệp Phi bỗng nhiên một cước hướng phía trước bước ra, sau đó đơn giản trực tiếp hướng phía cái này hơn 100 chuôi huyết sắc lợi kiếm cùng bạch cốt bay long vung ra một kiếm. Chương 2319, không gì hơn cái này. Chương 2319, không gì hơn cái này. Một kiếm này, đơn giản trực tiếp, một mạch mà thành. Một kiếm này vung ra lúc, Diệp Phi toàn thân cao thấp mỗi một khối cơ bắp, mỗi một khối xương cốt, cùng mỗi một đầu gân mạch đều cân đối tự nhiên. Diệp Phi thân thể bên trong nhục thân lực lượng cùng chân khí chi lực cũng cân đối đến hoàn mỹ nhất trạng thái. Mà lại, không chỉ có cái này hai cố lực lượng kết hợp hoàn mỹ, còn khiên động giữa thiên địa một tia lực lượng vô danh. Bởi vì khiên động cố lực lượng này, cho nên cũng khiến cho Diệp Phi một kiếm này uy lực trở nên càng mạnh, kiếm ý cũng biến thành càng thêm sắc bén. Mạnh. Một đạo to lớn kim sắc quang nhận mang theo một cỗ hủy diệt chi thế, nặng nề chém xuống đến, như là một tòa núi lớn nghiền ép mà dưới. Vâng. Một kiếm đánh rớt, kiếm ý cùng ma pháp lực lượng đánh vào nhau, phát ra kinh thiên tiếng nổ. Kia hơn 100 chuôi huyết sắc lợi kiếm trong chốc lát bị đánh cho vỡ nát, mà đầu kia bạch cốt bay long cũng phát ra một tiếng gào thét, trực tiếp biến mất tại không trung. Cái gì? Tử vong nữ thần thấy một màn này, trong lòng vô cùng hãi nhiên, như là gặp ma. Mình thi triển hai đại sát chiêu, lại bị tiểu tử này một kiếm cho đánh tan rồi. Làm sao có thể? Ha ha. Diệp Phi khép cười một tiếng, nhìn về phía tử vong nữ thần, một mặt lãnh đạm nói, xếp hạng người thứ 11 tử vong nữ thần, giống như cũng bất quá như thế. Địa ngục quân vương, ngươi thiếu cho ta cuồng vọng, chỉ bằng ngươi muốn giết ta, căn bản không có khả năng. Tử vong nữ thần một trương gương mặt xinh đẹp đều trở nên dữ tợn lên, hiển nhiên là vừa hận vừa giận. Nàng thân là chư thần trong liên minh cường đại chủ thần chi một, còn chưa hề nhận qua loại khiêu khích này. Tử vong nữ thần trong lòng hận ý ngập trời, nàng giơ lên trong tay quyền trượng, kia phía trên màu đỏ bảo thạch tản mát ra yêu giá hào quang màu đỏ như máu. Toàn bộ bầu trời giống như lại ám mấy điểm, như là mưa to sắp tới. Đứng bước tại không trung tế thần cùng tinh thần hai người chỉ là đang quan chiến, ngược lại là không có lập tức động thủ. Bọn hắn biết, tử vong nữ thần 10 điểm mạnh hơn, đã bị thương, vậy liền để chính nàng đòi lại. kinh thiên quỷ trảo. Tử vong nữ thần hét lớn một tiếng. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp tầng mây kia bên trong lại vươn hàng trăm hàng ngàn con to lớn hắc sắc quỷ trảo. Những này quỷ trảo như là thực chất, thật dài màu đen móng tay như là lưỡi dao sắc bén, thật giống như sống sờ sờ xé mở tầng mây. Hàng trăm hàng ngàn con to lớn quỷ trảo từ không trung nhô ra, mỗi một cái quỷ trảo đều muốn so Diệp Phi lớn hơn mấy lần, giống như muốn đem cái này nhân loại nhỏ bé cho triệt để xé thành vỡ nát. Mắt thấy hàng trăm hàng ngàn con to lớn quỷ trảo hướng phía mình bắt tới, Diệp Phi trong hai con ngươi kim sắc hỏa diễm càng đốt càng vượng. Hắn đông nhiên ngẩng đầu một cái, như là thần long tiếp cận kia hàng trăm hàng ngàn con quỷ trảo, mang ra nhiếp nhân tâm phép uy áp. Đến a! Diệp Phi chợt quát một tiếng, đông nhiên một cước đạp đất. Một đạo lực lượng cuồng bạo gợn sóng xung kích mà ra, trực tiếp đem sắt thép chế tạo vòng tàu đều cho đánh rách tả tơi. Mà Diệp Phi trên thân kim sắc quang mang lại lần nữa tăng vọt mấy điểm, coi là thật tựa như một tôn tuyệt thế chiến thần. Đông đông đông. Kia vòng thứ nhất lấy xuống quỷ trảo, còn chưa tới gần Diệp Phi thân thể, liền trực tiếp bị Diệp Phi trên thân kim sắc quang mang cho chấn vỡ. Thế nhưng là, quỷ trảo thực tế là quá nhiều, ngay cả tiếp theo mấy vòng xung kích, khiến cho Diệp Phi trên thân kim sắc quang mang cũng dần dần yếu đi. Mặc dù mình thân thể phi thường cường hãn, nhưng là Diệp Phi cũng không có một mực dùng thân thể lại chống lại. Dù sao, tử vong nữ thần ma pháp năng lượng cũng rất cường đại. Cho nên, khi vòng thứ 5 cùng thứ 6 vòng quỷ trảo lấy xuống lúc, Diệp Phi trực tiếp lắp tay bên trong chân khí cự kiếm. Bạch, một kiếm vung ra, kia lít nha lít nhít từ trên bầu trời mỏ xuống quỷ trảo, trực tiếp bị Diệp Phi chém thành hai nửa, trực tiếp biến thành từng đoàn năng lượng màu đỏ, biến mất tại không trung. Lập tức, Diệp Phi lại ngay cả tiếp theo vung ra mấy kiếm, một đạo đạo kiếm ý điên cuồng đánh ra, nháy mắt đem tất cả quỷ trảo đều cho đánh tan. Thấy cảnh này, Tế Thần cùng Tinh Thần hai người đều mở to hai mắt, hiển nhiên là đều bị chấn kinh đến. Bất quá, kinh hãi nhất thuộc về tử vong nữ thần. Nàng căn bản là không có cách tưởng tượng, vì cái gì Diệp Phi kiếm ý đem ma pháp của mình khắc chế gắt gao. Mình vô luận thi triển bất luận cái gì chiêu thức, đều có thể bị hắn một phá giải. Thực tế là quá mức không thể tưởng tượng. Nhưng mà, liền tử vong nữ thần khiếp sợ không thôi thời điểm, Diệp Phi cấp tốc xoay người một cái, tay cầm chân khí cự kiếm, hai chân thốt nhiên phát lực, hướng phía cách đó không xa tử vong nữ thần đánh tới. Kiếm ý tứ trong bạo, chỉ phía xa Tinh Thần. Khi thanh âm rơi xuống lúc, Diệp Phi thân ảnh vạch ra một đạo sắc bén thẳng tắp đường cong, trực tiếp bắn về phía tử vong nữ thần. Siêu, kim sắc kiếm quang tựa như trên bầu trời lấp lánh tinh thần, xẹt qua chân trời, mang theo vô cùng vô tận lực lượng hủy diệt. Đây là cái gì? Tử vong nữ thần chấn kinh bản điểm, vốn định thi triển pháp thuật phòng ngự ngăn cản, nhưng đã là không kịp, bởi vì tốc độ thực tế là quá nhanh, nhanh đến để nàng đều phản ứng không kịp. Mắt thấy cái này một đạo như là tinh thần kiếm quang lướt đến, tử vong nữ thần hai con ngươi trợ to, lần thứ nhất thể nghiệm đến tử vong ních lại gần mình tư vị. Mà Diệp Phi chỗ xẹt qua bong tàu phía trên, xuất hiện một đạo rãnh sâu hoắm, hiển nhiên là bị kiếm ý cho ép ra. Có thể nghĩ, kiếm ý này lực phá hoại là kinh khủng đến cỡ nào. Tử vong nữ thần vô ý thức liền nhắm mắt lại, tựa hồ đã dự liệu được tử vong tiến đến. Tinh không chi thuẫn. Nhưng mà, ngay tại Diệp Phi lướt về phía tử vong nữ thần mấy mắt, một đạo u tử sắc ngũ mang tinh tấm thuẫn cấp tốc ngưng tụ ra, ngăn tại tử vong nữ thần trước mặt. Vâng. Trong chốc lát, du thuyền bên trên vang lên một trận ầm ầm va chạm phía trên. Hai cỗ năng lượng tuyệt đối va chạm, quang mang bùng lên, chiếu sáng vùng biển này. Tử vong nữ thần, còn không qua đây. Đứng vững tại không trung, tinh thần đối phía dưới tử vong nữ thần hô một tiếng. Tử vong nữ thần tựa như từ trong ngộng bừng tỉnh, tranh thủ thời gian thi triển ma pháp năng lượng, cấp tốc lăng không mà lên, đi tới tinh thần bên cạnh. Tử vong nữ thần, tiểu tử này rất là cổ quái, ngươi cũng đừng tụt lại phía sau a, bằng không, ngươi chết rồi, ta cũng mặc kệ ngươi. Tinh thần híp lại u tử sắc hai con ngươi, nhìn về phía dưới, lạnh nhạt nói câu. Hừ, ta chỉ là nhất thời chủ quan thôi. Tử vong nữ thần hừ lạnh một tiếng. Nhất thời chủ quan. Tinh thần khẽ cười một tiếng, nói, ta nhìn chưa hẳn đi. Tử vong nữ thần há to miệng, vốn định phản bác một câu, nhưng nghĩ đến vừa rồi cũng không phải là mình không có kịp phản ứng, mà là Diệp Phi kiếm ý quá mạnh, mình không cách nào ngăn cản, liền đành phải ngậm miệng lại. Trong lòng nàng hãi nhiên, căn bản là không có cách lý giải. Trước đây không lâu, tiểu tử này đều bị phong thần cho đánh thế, nhưng thời gian ngắn ngủi bên trong, tiểu tử này không chỉ có khôi phục thực lực, mà lại thực lực còn so trước kia càng thêm cường đại. Tiểu tử này đến cùng là cái dạng gì yêu nghiệt? Lúc này, du thuyền bên trên quang mang tiêu tán, Diệp Phi đã đánh nát tinh thần tinh không chi thuẫn vững vàng đứng tại bong tàu bên trên. Phía trước khoang tàu sớm đã bị vừa rồi cố năng lượng kia va chạm cùng bạo tạc cho đánh cho phế tích. Diệp Phi nhìn về phía trên, sắc mặt đều trầm xuống. Nếu như là một đôi một lời nói, Diệp Phi tin tưởng ba tên này căn bản không có một người là đối thủ của mình. Thế nhưng là ba người này nếu như phối hợp, mình muốn đem bọn hắn đánh giết sẽ phi thường khó khăn. Diệp Phi tâm trầm xuống. Chủ thần cùng thần đồ trên lệnh quả nhiên rất lớn. Địa ngục quân vương, ngươi quả nhiên rất lợi hại. Xem ra ta phải nghiêm túc. Tế thần nhìn về phía dưới, lạnh nhạt nói câu. Lập tức trong miệng của hắn nói lẩm bẩm. Không trung hiện ra một đạo quỷ dị mà phức tạp hơn ma pháp trận. Hô hô hô, từng đợt âm phong bắt đầu càn quét, từng mảnh mây đen tại Diệp Phi hướng trên đỉnh đầu hội tụ. Tế tự pháp trận, vong linh vẫn lạc. Khi tế thần thanh âm rơi xuống thời điểm, chỉ gặp trên không mây đen ma pháp trận bên trong, vậy mà xuất hiện một cái cự đại đầu lâu bóng tối. Bộ xương này đầu bốc lên màu đen xám khí thể, thẳng tắp nhìn chằm chằm phía dưới Diệp Phi, xem ra dữ tợn vô cùng. Đám vong linh, xin giúp ta trừng phạt cái này vô tri nhân loại đi. Tế thần lạnh nhạt nói câu, sau đó lắp tay bên trong quyền trượng. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy kia khô lâu ma pháp trận bắt đầu kịch liệt xoay tròn, màu đen sáng quang mang tại không trung lấp lóe. Ngay sau đó, chỉ thấy từng khỏa mang theo mục nát cùng tử khí đầu lâu từ bộ xương này pháp trận trong rơi xuống, thành trên ngàn vạn cái đầu lâu, mang theo tử vong chi ý, như là che khuất bầu trời, đánh tới hướng phía dưới Diệp Phi. Mà lại, ngay tại tử vong đầu lâu rơi đập thời điểm, một cỗ tử khí lại hình thành khô lâu quân, từ du thuyền bong tàu dưới toát ra, từ trong nước biển toát ra, trực tiếp nhào về phía Diệp Phi. Lập tức, bầu trời, trong nước biển, bong tàu bên trên, khắp nơi đều là tử khí, đầu lâu cùng khô lâu quân. Cái này cùng toàn phương vị tiến công, căn bản chính là muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể chính diện đương đối. Mắt thấy cái này toàn phương vị tiến công hướng mình đánh tới, Diệp Phi trong lòng chấn định thong dong, trên mặt căn bản không có bất luận cái gì vẻ sợ hãi. Chương 2320, Tử thần lĩnh vực. Chương 2320, Tử thần lĩnh vực. Diệt cho ta. Diệp Phi gầm thét một tiếng, trực tiếp một cước đạp về bong tàu. Oeng. Cả chiếc du thuyền phát ra một tiếng vang vọng, một đạo đạo lực lượng gợn sóng như là trong biển gợn sóng, hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới. Những cái kia từ trong biển nhảy lên, cùng từ bong tàu phía dưới xuất hiện khô lâu quần, trực tiếp bị cỗ này cuồng bạo sóng xung kích cho chấn vỡ. Từng đợt tiếng quỷ khóc sói tru vang vọng mà lên, những cái kia bị đánh nát khô lâu quân lại biến hóa thành một cỗ nồng đậm tử khí, hướng phía Diệp Phi bao phủ tới. Mắt thấy cái này tử khí của tới, Diệp Phi cũng không dám kinh thường, dưới chân một điểm. Chỉ nghe thấy phanh một tiếng vang vọng, Diệp Phi thân thể bay thẳng nhảy dựng lên, nhảy đến mấy chục mét không trung. Thế nhưng là, giữa bầu trời kia khô lâu pháp trận cũng không ngừng địa rơi xuống mang theo tử khí đầu lâu. Cho nên, Diệp Phi dù cho nhảy lên không trung, cũng căn bản liền không cách nào tránh đi công kích. Mà lại, phía dưới những cái kia khô lâu quân cũng bay lên không trung, ý đồ muốn nhào về phía Diệp Phi. Khắp nơi đều là khô lâu quần, khắp nơi đều là màu đen xám tử khí. Nếu không phải mình có chân khí cùng kiếm ý song trọng hộ thể, chỉ sợ mình đã sớm bên trong những này tử khí độc, trực tiếp bỏ mình. Không hổ là xếp hạng thứ 9 tế thần, thực lực quả nhiên là thâm bất khả chắc. Muốn tiêu diệt những này khô lâu quần, vậy thì phải phá vỡ trên mây đen ngay ngắn tại xoay tròn pháp trận. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi hít thở sâu một hơi, sau đó đông nhiên một kiếm, trực tiếp đâm về phía trên khô lâu pháp trận. Tiểu tử này muốn làm gì? Tử vong nữ thần trong lòng giật mình, hỏi một câu. Hắn nghĩ phá vỡ tế thần pháp trận. Tinh thần híp híp mắt, về câu, chỉ bằng hắn muốn phá vỡ ta pháp trận, căn bản cũng không khả năng. Tế thần khinh thường nói. Ngay tại tế thần thanh âm rơi xuống nháy mắt, một đạo kinh thiên quát lớn tiếng vang triệt mà lên. Kiếm bá thiên hạ. Thấu. Diệp Phi hướng phía trên không đâm ra một kiếm, mang ra một đạo kim sắc kiếm ý, giống như một đầu hơn 100 mét dài kim sắc cự long, hướng phía trên cuồng nộ nổ bắn ra mà ra. Bởi vì kiếm ý tăng cường, cho nên Diệp Phi một chiêu này kiếm bá thiên hạ uy lực cũng tăng cường mấy lần. Mà lại, theo một đầu kim long xông lên phía trên kích mà đi, kiếm ý huyễn hóa khác một đầu kim long cũng hướng phía dưới bạo hướng mà đi. Hai đạo màu vàng kiếm ý hợp thành một thể, tựa như một đạo kim sắc của lôi, đem bầu trời cùng mặt đất liền tại cùng một chỗ. Ầm ầm, hai đạo tiếng nổ đan vào với nhau, như là thiên lôi cuộn cuộn. Kim sắc quang mang hình thành một cái hình cầu, như là hừng hực mặt trời, hướng phía bốn phương tám hướng tán đi. Quang mang đại thịnh, giống như muốn phá vỡ cái này vô tận hắc ám. Sóng biển lăn lộn, một đạo đạo hải sóng như là thủy chi cự long, phóng lên tận trời, càn quét đến mấy trượng chi cao. Thấy cảnh này, tế thần, tinh thần cùng tử vong nữ thần ba người đều nghẹn họng nhìn chân chối, cảm giác không thể tưởng tượng. Bọn hắn hiển nhiên không biết Diệp Phi còn có kinh khủng như vậy sát chiêu. Cùng bạo kiếm y hướng phía bốn phương tám hướng xung kích, tế thần ba người cũng đồng thời thi triển ra pháp thuật phòng ngự dùng cái này chống cự. Bạch cốt thần thuẫn, tinh không chi thuẫn, vong linh chi môn, ba đạo phòng ngự ma pháp đồng thời thi triển, như là hình thành một đạo to lớn hình tròn vòng phòng hộ, đem tế thần, tinh thần cùng tử vong nữ thần ba người cùng kia hai bức quan tài bảo hộ tại bên trong. Rầm rầm rầm, cùng bạo kiếm y không ngừng địa đánh thẳng vào cái này tầng ba vòng phòng hộ, phát ra từng tiếng oanh tạc âm thanh. Tế thần, tinh thần cùng tử vong nữ thần trong mày cảm giác được Diệp Phi kiếm ý hung hãn vô cùng, chỉ có thể đem tăng cường phòng ngự ma pháp. Cái này đạo kim sắc cuồng lôi một mực cầm tiếp theo mấy phút mới biến mất, kiếm ý cũng biến mất theo. Nhưng mà để tế thần vô cùng kinh hãi là trên bầu trời kia đạo khô lâu ma pháp trận vậy mà cũng biến mất. Nương theo lấy ma pháp trận biến mất, kia vô thiên cái địa khô lâu quần cùng màu đen xám tử khí cũng biến mất vô tung vô ảnh. Tinh thần cùng tử vong nữ thần hai người cũng là trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn bị chấn kinh đến. Đánh tan, tiểu tử này thật đem tế thần khô lâu pháp trận cho đánh tan. Vâng. Diệp Phi vững vàng rơi vào du thuyền phía trên. Đông nhiên chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng vang thật lớn, kia chiếc cỡ trung du thuyền đầu thuyền trực tiếp đứt gãy, chìm tiến vào nước biển bên trong. Theo đầu thuyền đứt gãy, thân thuyền cũng bắt đầu chậm chạp chìm xuống. Mắt thấy nước biển bắt đầu đi lên lan tràn, du thuyền bên trên mấy chiếc thuyền cứu nạn cũng rơi vào nước biển, phiêu phủ ở trên biển. Tế thần đứng vững tại không trung, nhìn phía dưới Diệp Phi, nghiêm nghị nói, tốt một cái địa ngục quân vương, vậy mà có thể phá hư tà khô lâu pháp trận. Xem ra, ngươi xác thực đáng giá ta nghiêm túc. Lời nói vừa ra, tế thần trên thân tử khí bắt đầu điên cuồng tăng vọt, một cô âm phong bắt đầu điên cuồng càn quét. Trên bầu trời mây đen lại lần nữa khuyết tán gấp mấy lần, tựa như cả bầu trời đều tối xuống. Ầm ầm, ầm ầm, một đạo đạo thiểm điện tại trong mây đen nổ vang, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Tử thần lĩnh vực, tế thần lắc tay bên trong quyền trượng, ma pháp lực lượng lại lần nữa tăng cường hơn mấy chục lần. Soạt, rầm rầm, nước biển bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên, không trung cũng vang lên từng đợt nghẹn ngào gào thét thanh âm. Trong lúc nhất thời, tử khí bắt đầu lan tràn khắp nơi, tối tăm mở mịt một mảnh, rốt cuộc khó mà trông thấy phương xa. Bốn phía âm trầm trầm một mảnh, để Diệp Phi cảm giác mình giống như thân hãm hắc ám ma quật đồng dạng. Diệp Phi trầm mặt, đem toàn bộ chân khí chi lực cùng kiếm ý đều cho phóng xuất ra, dùng cái này để ngăn cản tử khí đối với mình thân thể xâm lấn. Diệp Phi cũng không biết tế thần đến cùng muốn làm gì, cho nên cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, cùng chủ thần đối kháng, phải tùy thời cẩn thận, nếu không khả năng liền sẽ rơi xuống cả bẫy. Vong linh pháp trận, toàn bộ triển khai. Tế thần lại lần nữa lắc tay bên trong quân trượng. Chỉ gặp, cái này tối mở mịt trên bầu trời, xuất hiện rất nhiều cái lục mang tinh pháp trận. Cái này mấy cái lục mang tinh pháp trận làm thành một vòng, đem Diệp Phi cho vây quanh ở bên trong. Cái này mấy cái lục mang tinh pháp trận xoay tròn lấy, lóe ra màu đen xám qua mang, mang theo một cỗ thâm viên khí tức khủng bố. Vong linh chi kiếm, vạn tên cùng bắn. Trong chốc lát, mấy cái pháp trận toàn bộ triển khai. Siêu 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 siêu. Thành trên ngàn vạn chuôi màu đen tử khí hình thành lợi kiếm, mang theo dọa người sắc ý, hướng phía dưới Diệp Phi kích xạ mà đến. Mắt thấy cái này hơn 10,000 chuôi hắc sắc tử khí chi kiếm, từ bốn phương tám hướng hướng phía mình phóng tới, Diệp Phi đôi mắt trầm xuống, cũng không nuôi lại, sau đó hai chân bỗng nhiên hướng trên mặt đất đạp một cái. Bạch. Thân thể trực tiếp nhảy đến cao 50-60 mét. Tiểu tử này thật là một cái ngu xuẩn. Hắn nhảy lên không trung, căn bản là không cách nào phòng ngự. Tế thần cười nhạo một tiếng, nói, xem ra, rất nhanh tiểu tử này liền sẽ bị vạn tiễn xuyên tâm. Thế nhưng là, ngay tại tế thần lời nói vừa ra nháy mắt, Diệp Phi toàn thân lóe ra kim quang, trong hai con ngươi kim sắc hỏa diễm cũng điên cuồng bốc cháy lên. Lập tức, Diệp Phi căn bản cũng không sợ chi vạn tiễn xuyên tâm uy hiếp, mà là đột nhiên giơ tay lên bên trong chân khí cự kiếm đâm về bầu trời. Vạn kiếm chiếu bái, hét to âm thanh nổ vang toàn bộ thiên địa. Nương theo lấy một tiếng quát lớn, vô số chuôi kim sắc kiếm tản ra bóng ánh kim sắc quang mang, lơ lửng tại Diệp Phi chúng quanh. Là lấy, bởi vì kiếm ý tăng lên, những này kim kiếm không còn là kiếm ảnh, mà là trở nên giống như thực chất. Quang mang tăng gọn, đem vùng thế giới này cho chiếu sáng, kinh khủng kiếm ý điên cuồng quyết tán, tử khí căn bản rốt cuộc khó mà tiếp cận Diệp Phi thân thể. Diệt. Diệp Phi lại lần nữa hét lớn một tiếng. Thấu thấu thấu. Vô số chuôi kim kiếm như là cuồng phong mưa rào, lấy Diệp Phi làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng địa đánh tới. Trong chốc lát, hơn 10,000 chuôi kim kiếm cùng tế thần triệu hoán đi ra tử khí chi kiếm đánh vào nhau. Cổ võ lực lượng cùng ma pháp lực lượng đến một lần tuyệt đối va chạm. Rầm rầm rầm. Giữa cả thiên địa đều phát ra từng đợt kịch liệt tiếng sấm. Mà lại, mặc dù là hậu phát chế nhân, nhưng Diệp Phi cái này hơn 10,000 chuôi kim kiếm lại trực tiếp phá vỡ những này tử khí chi kiếm, trực tiếp để lên một đầu. Oeng. Đột nhiên một trận tiếng nổ vang lên. Chỉ gặp trên bầu trời một đạo ma pháp trận trực tiếp bị vô số thân kim kiếm cho đánh nát. Rầm rầm rầm. Lại là liên tiếp tiếng nổ liên tiếp không ngừng mà vang lên, từng cái pháp trận đều bị đánh nát. Lúc này, cách đó không xa tế thần mắt thấy mình pháp trận sắp toàn bộ đánh tan, trong lòng vẫn nộ đến cực điểm. Tế tự ma pháp, thâm viên cự mãng, ra đi. Tế thần không có chút gì do dự, lần nữa lắc tay bên trong quyển trượng, đánh ra một đạo ma pháp năng lượng. Giống. Tê. Đột nhiên, trong biển rộng vang lên từng đợt chói tai tiếng gào thét. Ào ào ào. Nước biển bắt đầu rung động, bắt đầu quay cuồng lên. Chương 2321, sẽ thành mảnh nhỏ. Chương 2321, sẽ thành mảnh nhỏ. Ngay sau đó, chỉ nhìn thấy, từng đầu dài mười mấy mét, có người thành niên cái eo thô màu đen cự mãng vọt ra khỏi mặt nước. Những này màu đen cự mãng con mắt là tinh hồng sắc, khoảng chừng đèn lồng lứa tiểu. Mà trên người bọn họ lân phiến tản ra ô quang, như là sắt thép. Những này màu đen cự mãng mặc dù không phải chân chính mãng xà, mà là tế thần triệu hoán đi ra mãng xà vong linh. Nhưng là, cái này vong linh cự mãng uy áp cùng khí tức lại so chân chính cự mãng còn kinh khủng hơn gấp mấy chục lần. Thế nhưng là, Diệp Phi cũng sẽ không bay, bật lên cùng trệ không năng lực chỉ so khinh công muốn mạnh hơn một chút. Mắt thấy Diệp Phi liền muốn hướng phía biển cả rơi xuống, mà phía dưới một đầu vong linh cự mãng đã triển khai huyết buồn đại khẩu, chỉ các thứ con mồi cửa vào. A. Diệp Phi bạo giống một tiếng, đột nhiên một cước đạp ở một thanh sắc biến mất kim kiếm phía trên, thân thể lại lần nữa cất cao mười mấy mét. Mà cùng một thời gian, mười mấy đầu vong linh cự mãng mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng thẳng đến trên không Diệp Phi đánh tới, tựa hồ muốn Diệp Phi cho xé thành mảnh nhỏ. Diệp Phi lẫm liệt nhưng nhìn xem những này vong linh cự mãng, nhớ tới nam tử kia nói với chính mình, ta có một kiếm, nhưng tồi thành, chiếm đất, thí thần, giết ma. Diệp Phi thì thào một tiếng, hai tay cầm kiếm, đồng nhiên lắc tay bên trong chân khí cự kiếm. Một đạo to lớn kim sắc quang nhận chém ngang mà ra, mang theo rộng lớn ba khí, cùng tuyệt thế vô song vương giả kiếm ý. Tựa hồ muốn phá vỡ ngày này, phá vỡ đất này, phá vỡ cái này vô tận hoang vu cùng tử thần lĩnh vực. Thí thần, trả ma, giết. Diệp Phi bạo nôn một chữ, một kiếm bung ra, như là kim sắc thiểm điện, càng như kim sắc cự lòng, cuồn hướng mà đi. Bốn năm đầu vong linh cự mãng đầu lâu trực tiếp bị chém đứt. Tiêu diên thanh âm không ngừng vang lên, kia bốn năm đầu vong linh cự mãng thân hình khổng lồ cũng rầm 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 mà rơi vào nước biển bên trong, sau đó biến mất. Ngay tại Diệp Phi một kiếm chặt đứt bốn năm đầu vong linh cự mãng sát na, trong đó một đầu vong linh cự mãng lại thừa cơ lao đến, trực tiếp quấn quanh ở Diệp Phi trên thân. Đầu này vong linh cự mãng liều mạng tu nạp thân thể, đè xuống Diệp Phi thân thể, tựa hồ đem Diệp Phi cho ép thành bánh thịt. Ha ha ha! Địa ngục quân vương, ngươi chết chắc! Thấy cảnh này, thế thần điên cuồng phá lên cười. Tinh thần cùng tử vong nữ thần hai người cũng lộ ra tiểu dung. Dù sao, địa ngục quân vương cường đại đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, bây giờ tiểu tử này bị khống trụ, vậy liền như cái thất gỗ bên trên thì cá, muốn giết cứ giết. Ách! Diệp Phi sắc mặt đỏ lên, gào thét, muốn tránh thoát đầu này vong linh cự mãng trói buộc. Thế nhưng là đầu này vong linh cự mãng lực áp bách không thể coi thường, trong lúc nhất thời, Diệp Phi cũng rất khó đem nó tránh thoát. Mà lại thân thể bị cuốn lấy, dù cho trong tay có kiếm, cũng rất khó phát huy tác dụng. Vong linh cự mãng, giết tiểu tử này! Tế thần hướng về phía mặt khác mấy đầu vong linh cự mãng ra lệnh. Cái này mấy đầu vong linh cự mãng như là có linh tính, trực tiếp vung vẩy lấy to lớn cái đuôi, hướng phía Diệp Phi thân thể nện như điên qua khứ. Ầm. Phanh phanh. Phanh phanh phanh. Từng đợt như sấm rền thanh âm vang lên, từng đầu sắt thép cái đuôi lớn tựa như búa tạ, không ngừng mà quất vào Diệp Phi trên thân. Mặc dù Diệp Phi có chân khí chi lực cùng kiếm ý hộ thể, nhưng vẫn là cảm thấy thân thể ẩn ẩn làm đau. Liên tiếp quật vài chục cái về sau, trong đó một đầu vong linh cự mãng triển khai huyết buồn đại khẩu, hướng thẳng đến Diệp Phi đầu cắn. "Đều mẹ hắn cút ngay cho ta." Ngay tại một sát na này, Diệp Phi song quyền một nắm, toàn thân gân mạch lập tức phồng lên, trên thân kim sắc quang mang cũng lại lần nữa tăng gọn. Cơ bắp lực lượng tứ trong bạo. Nương theo lấy một tiếng quát lớn, Diệp Phi cảm giác thân thể bên trong đột nhiên thêm ra một cỗ lực lượng vô danh, cỗ lực lượng này hùng hậu mà bành trướng. Lập tức, Diệp Phi ra sức đem hai tay hai chân trực tiếp ra bên ngoài khe trống. "Oeng!" Nương theo lấy một tiếng kịch liệt tiếng nổ, đầu này vong linh cự mãng trực tiếp bị nổ nát vụn, biến thành một đoàn tử khí, biến mất tại không trung. "Cái gì?" Tế thần lập tức kinh hô một tiếng, nhịp tim cũng không khỏi phải đập nhanh. Tiểu tử này hay là người a, hắn lực lượng làm sao lại đột nhiên tăng vọt? Tránh thoát trói buộc về sau, Diệp Phi giơ lên trong tay chân khí cự kiếm, đột nhiên vung lên một đạo khí thế rộng rãi kiếm ý. Kim sắc kiếm ý quang mang hình thành to lớn quang nhận, tựa như muốn đem tối mở mịt tử khí cho trực tiếp chém vỡ, mang theo một trận bạo khởi của phong. "Oeng!" Khi kiếm quang rơi xuống, vậy còn dư lại mấy đầu vong linh cự mãng cũng trực tiếp bị Diệp Phi cho tiêu diệt. Cuồng bạo kiếm ý rơi vào trong biển, đem biển cả đều cho bổ ra một đạo rãnh sâu hoắm, càn quét lên một trận sóng lớn. Mắt thấy Diệp Phi không chỉ có mở ra trói buộc, hơn nữa còn tiêu diệt còn lại vong linh cự mãng, tinh thần híp híp hai mắt, cảm thấy là thời điểm xuất thủ. Vừa nghĩ đến đây, tinh thần hai tay vừa nhấc, trong miệng phát ra một tiếng quát nhẹ, tinh không ma pháp, vẫn thạch thiên hàng. Vừa dứt tiếng, chỉ gặp bầu trời trong mây đen bỗng nhiên lóe lên u tử sắc quang mang, lập tức từng khỏa to lớn xông phá tầng mây, tại không trung xẹt qua sán lạn đường vòng cung, hướng phía Diệp Phi xung kích mà dưới. Diệp Phi vừa đem còn lại vong linh cự mãng diệt sát, mắt thấy từng mai u tử sắc vành đai thiên thạch lấy cường đại ma pháp năng lượng hướng phía mình vào tới, lông mày không khỏi nhíu lại. Bắt đầu từ lúc nãy, mình vẫn tại cùng tử vong nữ thần cùng tế thần đối kháng, tiêu hao thể lực cũng không ít. Bây giờ tinh thần lại gia nhập vào, Diệp Phi tâm không khỏi trầm xuống. Cùng tam đại chủ thần thay nhau đối chiến, coi như mình mạnh hơn, cũng sẽ không chịu nổi. Thế nhưng là hiện tại đã không có đường lui, không chiến cũng được chiến. Hắn ngay cả tiếp theo lắc tay bên trong chân khí cự kiếm, liên tiếp đem phía trước đánh thẳng tới thiên thạch cho toàn bộ đánh nát. Thế nhưng là đúng lúc này, hắn cảm giác hậu phương chuyển đến kinh khủng uy hiếp. Hắn đang nghĩ xoay người sát na, rầm rầm rầm, mấy chục quả tử sắc thiên thạch toàn bộ đụng vào hắn trên lưng, vậy mà đem hắn trên thân chân khí chi lực cùng kiếm ý đều đụng nát. Phúc. Diệp Phi phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác đầu một trận mất đi. Tất cả từ trên trời giáng xuống thiên thạch cũng toàn bộ va chạm đi qua. Rầm rầm rầm, mãnh liệt va chạm để Diệp Phi ngay cả tiếp theo nôn mấy ngụm máu, sau đó cả người ngay tiếp theo chân khí cự kiếm bình một tiếng, trực tiếp rơi xuống tiến vào hải lý. Khi Diệp Phi rơi tiến vào trong biển về sau, một phương này hải vực cũng rốt cục yên tĩnh trở lại. Trên đại dương bao la phiêu tán một chút thuyền cứu nạn cùng cano, còn có kia du thuyền mảnh vỡ cùng máu tươi. Trên bầu trời vẫn như cũ mây đen dày đặc, âm u đầy tử khí một mảnh. Hô, tinh thần thở nhẹ một hơi, lòng vẫn còn sợ hay nói, tiểu tử này thực tế là thật đáng sợ, ba người chúng ta liên thủ mới thật không dễ dàng đem nó đánh bại. Tử vong nữ thần cũng nhẹ gật đầu, đồng ý tinh thần nói lời. Dù sao ngay tại vừa rồi nàng cũng tại Diệp Phi thụ thương ăn phải cái lô bốn, còn kém chút chết mất. Tiểu tử này thật chết rồi sao? Tế thần có chút nghi hoặc, nhàn nhạt hỏi một câu. Ta đã không cảm giác được khí tức của hắn, hắn hẳn là chết rồi. Tinh thần trả lời một câu. Tử vong nữ thần, ngươi đi xuống xem một chút, nhìn tiểu tử này đến cùng chết hay không. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tế thần hướng tử vong nữ thần ra lệnh. Vâng. Tử vong nữ thần nhẹ gật đầu, sau đó thi triển ma pháp, chuẩn bị tiến vào trong biển nhìn xem. Nhưng mà ngay tại nàng tới gần biển cả thời điểm, đột nhiên cảm giác được một cỗ hùng hồn uy áp từ hải lý truyền ra. Giống. Ngay sau đó vang lên một trận tiếng long ngâm, tựa như từ viễn cổ truyền đến đồng dạng. Thanh âm gì? Tế thần trong lòng giật mình, cũng cảm thấy cỗ này kinh khủng uy áp. Hắn tranh thủ thời gian hô to một tiếng, tử vong nữ thần. Tranh thủ thời gian tới. Tử vong nữ thần cũng cảm giác không thích hợp, đang muốn bay lên không trung, nhưng lại tại một sát na này. Vâng. Một đạo kim sắc cự long trực tiếp từ trong biển đội sông mà ra, hướng thẳng đến tử vong nữ thần lao đến. Cái này, đây là cái gì? Long a. Tinh thần sắc mặt đại biến, tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đầu này kim sắc cự long, khoảng chừng dài 50-60 mét, thân thể khổng lồ, toàn thân trên dưới toàn bộ đều là từ kim kiếm tạo thành. Kiếm bảy, kiếm giác, kiếm trảo, thân kiếm, uy phong lẫm liệt, khí thế bất phàm. Mắt thấy đầu này kiếm long gào thét mà ra, tử vong nữ thần trong lòng run rẩy, bối rối đem ma pháp lực lượng toàn bộ phát huy ra, muốn ngăn cản. Thế nhưng là đầu này kim sắc kiếm long lại vọt thẳng mở phòng ngự của nàng. Không! Tử vong nữ thần hoảng sợ quát to một tiếng. Một giây sau, thanh âm của nàng liền biến mất, thân ảnh cũng bị cự long cho chôn bụi. Rầm rầm rầm, điên cuồng tiếng nổ vang vọng mà lên, từng mảnh huyết đục tàn mát ra, rơi vào trong biển. Tử vong nữ thần đúng là trực tiếp bị kiếm long cho xé thành mảnh nhỏ. Chương 2322, tan thành mây khói. Chương 2322, tan thành mây khói. Tế thần cùng tinh thần thấy cảnh này, sợ mất mật, một trận hãi nhiên thất sắc. Vừa rồi hết thảy đều phát sinh quá nhanh, quá đột ngột, để bọn hắn căn bản là không có cách đi cứu viện. Khủng bố, thực tế là quá khủng bố. Cương đại như vậy tử vong nữ thần vậy mà trực tiếp bị đầu này kim sắc kiếm long cho xé thành mảnh nhỏ. Bọn hắn cũng không phải người bình thường, thân thể 10 điểm bền bỉ, lại có thể nào bị dễ dàng đánh cho phân thân phái cốt. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản là không có cách tin tưởng trước mắt tất cả những gì chứng kiến. Mà lại, bọn hắn căn bản là không có cách lý giải, cái này kim sắc kiếm long đến cùng là từ đâu mà đến. Vì sao lại đột nhiên từ trong biển xuất hiện? Liên tại bọn hắn nghi hoặc không hiểu thời điểm, trong biển lại lần nữa bộc phát ra một trận như sấm rền tiếng oanh minh. Oanh! Soạt! Nước biển hình thành một đạo tráng kiện của nước, phóng lên tận trời. Một đạo toàn thân trên dưới lóe ra kim sắc quang mang thân ảnh, tay cầm một thanh kim sắc cự kiếm, cũng như kim long, từ trong biển nhảy ra. Địa ngục quân vương. Tế thần trong lòng giật mình, hô lên âm thanh. Hắn làm sao còn chưa có chết? Tinh thần cũng là một trận hãi nhiên, chẳng lẽ nói, vừa rồi kiếm long là tiểu tử này thi triển đi ra kiếm chiêu? Tế thần cau mày, không có trả lời, biểu thị ngầm thừa nhận. Lúc này, Diệp Phi thân ảnh tại không trung bước lên một tuần, sau đó phanh một tiếng, vững vàng rơi vào một chiếc thuyền cứu nạn bên trên. Về phần đầu kia kim sắc kiếm long tại diệt sát tử vong nữ thần về sau, cũng bay lượn trở về, xoay quanh tại Diệp Phi đỉnh đầu, mắt lom lom quan sát Tinh thần cùng Tế thần hai người. Lúc này, Diệp Phi trên thân ướt sũng, sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, trên thân vết máu cũng không có cọ rửa sạch sẽ, bị thương cũng nhẹ. Vừa rồi may mắn có chân khí cùng kiếm ý hộ thể, cho nên trợ giúp Diệp Phi tiếp nhận đại bộ phận điểm lực công kích, lúc này mới không có chết. Mà lại, rơi vào trong biển về sau, Diệp Phi liền nghĩ đến liều mạng một lần, cho nên thi triển ra Thái Cổ Kiếm Long. Lại không nghĩ rằng, lại trực tiếp đem đến gần tử vong nữ thần cho đánh giết, điều này cũng làm cho Diệp Phi rất là kinh ngạc. Xem ra, theo kiếm ý tăng lên, Thái Cổ Kiếm Long một chiêu này uy lực cũng biến thành mạnh hơn. Dù sao, trước đó tại một kiếm phong đại chiến thời điểm, mình chỗ thi triển Thái Cổ Kiếm Long, còn không cách nào giết chết phong thần. Nhưng hôm nay lại có thể diện sát tử vong nữ thần, đây đã là một cái cự đại đột phá. Lúc này, một người một kiếm long cứ như vậy nhìn chằm chằm Tế thần cùng Tinh thần hai người, kia ngập trời bá khí càn quét ra, sửng sốt để Tế thần cùng Tinh thần trong lòng hai người hốt hoảng. Tế thần cùng Tinh thần đè nén xuống trong lòng khủng hoảng, nhìn chằm chằm phía dưới Diệp Phi, trong lòng vừa hận vừa giận. Một bộ quan tài bị phá hư, liền ngay cả tử vong nữ thần cũng bị diệt sát. Lần này, thương vong thực tế là quá thảm trọng. Nếu như hôm nay không thể đem tiểu tử này chém giết, vậy bọn hắn cũng vô pháp trở về hướng chúng thần chi vương bàn giao. Cho nên, Tế thần cùng Tinh thần hai người cũng làm tốt đánh giết Diệp Phi chuẩn bị. Lúc này, Diệp Phi một mặt lãnh đạm nhìn về phía Tinh thần cùng Tế thần, trong tay chân khí cự kiếm hướng bọn hắn một chỉ, nhàn nhạt nói, các ngươi tam đại chủ thần, vậy mà liên thủ vây công ta một cái, thật là không uy phong a. Bất quá, không sao. Tử vong nữ thần đã chết rồi. Tiếp xuống, liền đến phiên các ngươi. Tiểu tử thúi, ngươi muốn giết chúng ta, mơ tưởng. Tế thần hét lớn một tiếng, trực tiếp lắp tay bên trong quyền trượng, chuẩn bị thi triển tế tự ma pháp. Mà Tinh thần cũng tranh thủ thời gian nâng lên hai tay, chuẩn bị thi triển tinh không ma pháp. Hừ, còn muốn liên thủ, không có cửa đâu. Diệp Phi hừ lạnh một tiếng, trong miệng phát ra một tiếng quát lớn. Thái cổ kiếm long, xé nát bọn hắn. Giống. Thái cổ kiếm long phát ra một tiếng kinh thiên tiếng long ngâm, tựa như thông linh, nghe tới chủ nhân mệnh lệnh, gầm thét, xôi trào, hướng phía Tế thần cùng Tinh thần hai người cuồng hướng mà đến. Thái cổ kiếm long khẽ động, toàn bộ bầu trời cuồng phong gào thét, trong biển sóng lớn lan lộn, khí thế bàng bạc vô song. Tinh không ma pháp, tinh lạc. Mắt thấy Thái cổ kiếm long đánh thẳng tới, Tinh thần trực tiếp lắp tay bên trong quyền trượng. Trên bầu trời mây đen bị xé đứt, xuất hiện một cái lỗ hổng. Cái này lỗ hổng hắc ám sâu thẳm, như là lỗ đen trong vũ trụ. Một giây sau, từ cái lỗ đen này bên trong bay ra đến từng khỏa ưu tử sắc tinh thần, mang theo kinh khủng ma pháp lực lượng, hướng phía dưới Thái cổ kiếm long nện như điên mà đến. Rầm rầm rầm. Từng đợt oanh tạc tiếng vang lên, cái này mấy viên tinh thần nện ở kiếm long trên thân, phát ra thương 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 tiếng vang, mặc dù thanh thế rất lớn, nhưng lại tựa như châu đất xuống biển, căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Thái cổ kiếm long một cái thần long bái vĩ, kim kiếm tạo thành cái đuôi lớn quét ra một đạo to lớn kim sắc quang nhận, trực tiếp đem mấy viên tinh thần cho toàn bộ quét bay ra ngoài. Lập tức, Thái cổ kiếm long thân thể cao lớn lại là bãi xuống, lại đem một mảng lớn tinh thần đụng bay ra ngoài. Bị quét bay tinh thần rơi vào trong biển, bành 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 ném ra từng đoàn to lớn bọt nước, như là bom nổ dưới nước. Thế nhưng là, cái này trong lỗ đen rơi xuống tinh thần thực tế là quá nhiều, như là mưa to, mưa như chút nước rơi xuống, trong lúc nhất thời ngăn cản Thái cổ kiếm long trước tiến vào đường. Thừa cơ hội này, Tế thần cũng thi triển ra tế tự ma pháp. Trong chớp mắt, mây đen hướng phía bên này hội tụ, một đạo ma đạo pháp trận tại trên mây đen phương lấp lóe hào quang màu đen này. Từng đoàn tử khí lại lần nữa bao phủ toàn bộ hải vực. Tử thần lĩnh vực, Thâm Viên Ma Tướng, ra đi. Tế thần lắc tay bên trong quyền trượng. Kia bảy đạo cự đại ma pháp trận xoay tròn lấy, ném xuống mấy đạo quang mang. Chỉ gặp bảy ma đạo pháp trận rơi xuống mấy đạo quang mang bên trong, đột nhiên xuất hiện bảy cái thân ảnh khổng lồ. Cái này mấy thân ảnh mọc ra châu sừng dài, khuôn mặt dữ tợn, thân thể khổng lồ, có cao 5-6 mét, trong tay đều cầm đao, kiếm, cự truy đẳng binh khí, tựa như phương Tây ma tướng. Mà cái này bảy cái ma tướng tự nhiên không phải thật ma tướng, chẳng qua là Tế thần triệu hoán đi ra ma tướng vong linh. Nhưng dù là như thế, cái này bảy cái ma tướng vong linh trên thân cũng tản ra vô cùng kinh khủng khí tức. Ma tướng nhóm, giúp ta diệt đầu này kiếm long. Tế thần lắc tay bên trong quyền trượng, ra lệnh. Cái này bảy cái vong linh ma tướng tuân lệnh về sau, cấp tốc vây giết mà đi, cơ binh khí trong tay, hướng phía Thái cổ kiếm long phát động công kích mãnh liệt. Thương thương thương, ken ken ken. Một đạo đạo tiếng va đập liên tiếp không ngừng vang lên, những này vong linh ma tướng binh khí trong tay đện ở Thái cổ kiếm long trên thân, phát ra thanh thúy tiếng va đập. Nhưng mà, để tế thần vô cùng kinh ngạc chính là, đầu này kiếm long thân thể vậy mà đao thương bất nhập, không gì không phá mặc cho bảy cái vong linh ma tướng như thế nào tiến công, đều không thể đem nó tiêu diệt. Thấy cảnh này, đứng tại thuyền cứu nạn bên trên Diệp Phi cũng toát ra hiểu ý tiêu dung. Xem ra, đích thật là kiếm ý tăng cường, thái cổ kiếm long thân kiếm thân thể trở nên mà cứng cáp hơn, mà lại tồn tại thời gian cũng đầy đủ dài. Thái cổ kiếm long, theo ta cùng một chỗ, diệt những yêu ma quỷ quái này. Diệp Phi hét lớn một tiếng, trực tiếp nhảy vọt mà lên, nhảy lên hơn 30 mét không trung. Sau đó, Diệp Phi eo bốn éo, tay cầm chân khí cự kiếm, hướng phía một cái trong đó vong linh ma tướng vung ra một đạo kiếm ý. Cùng phong gào rít giận dữ, kim quang lấp lóe. Đạo kiếm ý này cũng biến thành càng thêm hùng hồn bằng bạc, tựa hồ muốn hủy diệt hết thảy. Khi Diệp Phi một kiếm bổ tới lúc, cái này vong linh ma tướng ý đồ ngăn cản. Thế nhưng là, một kiếm rơi xuống, cái này vong linh ma tướng căn bản là không cách nào ngăn cản, nương theo lấy một trận thê lương tiếng kêu rên, cái này vong linh ma tướng chi kỷ bị đánh thành hai nửa, nháy mắt tan thành mấy khói. Diệt đi một cái vong linh ma tướng về sau, Diệp Phi lại là trở tay lại là một cái chém ngang, vung ra một đạo kinh thiên kiếm ý. Bạch! Không khí phát ra một tiếng chấn động, hai cái này ý đồ tiêu trừ vong linh ma tướng trực tiếp bị Diệp Phi một kiếm chặt đứt đầu lâu. Ầm ầm. Hai cái không đầu vong linh ma tướng rơi vào trong biển, ném ra hai đoàn to lớn bọt nước, biến thành hai đoàn tử khí. Liên tiếp diệt đi ba cái vong linh ma tướng về sau, Diệp Phi cũng lại lần nữa rơi vào trên biển một chiếc thuyền cứu nạn bên trên. Lúc này, một bên Thái Cổ Kiếm Long cũng bắt đầu phát động công kích. Có lẽ là bởi vì nhận bốn cái vong linh ma tướng khiêu khích, Thái Cổ Kiếm Long trở nên càng thêm tàn bạo bất an. Nó cặp kiếp như đèn lồng lớn nhỏ đôi mắt thiêu đốt lên hừng hực kim sắc hỏa diễm, thân thể cao lớn hướng phía trước đột nhiên chính là một cái cuồng hướng. Phía trước hai cái vong linh ma tướng còn chưa tới phải vung vẩy binh khí trong tay, liền trực tiếp bị đâm đến phá thành mảnh nhỏ, tan thành mây khói. Còn có hai cái ý đồ từ phía sau công kích vong linh ma tướng, lại là trực tiếp bị Thái Cổ Kiếm Long một cái long vẫy đuôi, cho trực tiếp đánh thành vỡ nát, biến thành hai đoàn tử khí. Chương 2323, linh hồn rung động. Chương 2323, linh hồn rung động. Giờ này khắc này, Diệp Phi cùng Thái Cổ Kiếm Long, một người một kiếm long, tựa như vô địch tồn tại, cho Tế Thần cùng Tinh Thần hai người tạo thành không nhỏ rung động. Tế Thần nhìn chằm chằm Diệp Phi, thì thào nói, Địa Ngục Quân Vương, kiếm ý của ngươi đích xác rất lợi hại. Thế nhưng là, ngươi nghĩ bằng vào một chiêu này đánh chết chúng ta hai người, căn bản không có khả năng. Nói, Tế Thần lại lần nữa lắc tay bên trong quyền trượng, trong miệng phát ra một tiếng bén nhọn tiếng hét lớn. Tử thần lĩnh vực, si mị vong lượng. Hô hô hô. Cuồng phong càn quét, vùng thế giới này tử khí lại lần nữa tăng vọt mấy lần. Trong chốc lát, vô số si mị vong lượng cùng yêu ma quỷ quái xuất hiện tại phương thiên địa này bên trong, sau đó hướng phía Thái Cổ Kiếm Long cùng Diệp Phi gào thét mà đi. Những yêu ma quỷ quái này cũng không phải huyễn tượng, mà là chân chính vong linh. Nếu như một khi bị đánh trúng, nhẹ thì tinh huyết bị hút rơi, nặng thì trực tiếp hồn phi phách tán. Thân là chư thần liên minh xếp hạng vị thứ 9 cường đại ma pháp sư, Tế Thần sớm đã lĩnh ngộ cái này cùng cao thâm ma pháp, có thể nháy mắt triệu hồi ra hàng ngàn hàng vạn con vong linh. Rầm rầm rầm. Cái này hàng ngàn hàng vạn con vong linh không ngừng mà hướng phía Thái Cổ Kiếm Long khởi xướng xung kích, phát ra trận trận oanh tạc thanh âm. Bởi vì vong linh số lượng quá nhiều, Thái Cổ Kiếm Long dù cho có thể diệt đi một nhóm vong linh, nhưng nhóm thứ 2 cùng nhóm thứ 3 vong linh lại độ không ngừng đánh thẳng tới. Cho nên, Thái Cổ Kiếm Long thân thể nhận lần lượt mãnh liệt va chạm, phát ra một trận bi thương tiếng long ngâm. Thái Cổ Kiếm Long. Diệp Phi vốn muốn đi thay cái này chiến đấu đồng bạn chia sẻ một chút áp lực, thế nhưng là, phong đời hắn vong linh cũng không ít. Cho nên, hắn cũng là úp còn không mang nổi mình úp. Diệp Phi không ngừng địa huy động trong tay chân khí cự kiếm, diệt đi một nhóm lại một nhóm vong linh. Thế nhưng là cái này vong linh số lượng lại rất rất nhiều, căn bản là không cách nào tiêu diệt sạch sẽ. Giống. Chỉ nghe được cuối cùng một trận tiếng long ngâm vang lên, Thái Cổ Kiếm Long thân thể trực tiếp bị đâm đến phá thành mảnh nhỏ, biến thành một đống kim kiếm, phiêu tán tại không trung. Đáng chết. Diệp Phi trong lòng tức giận, trong miệng lại lần nữa phát ra một tiếng quát lớn, vạn kiếm chiếu bái. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy kia một đống lơ lửng giữa không trung kim kiếm như là nghe tới triệu hoán, phát ra ong 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 rung động âm thanh, sau đó hướng phía cái này hàng ngàn hàng vạn con vong linh kích xạ mà đi. Rầm rầm rầm. Tại thành trên ngàn vạn trôi kim kiếm phía dưới, những yêu ma quỷ quái này vong linh căn bản không chỗ có thể trốn, chỉ có thể bị tru sát. Thành trên ngàn vạn trôi kim kiếm đem còn lại vong linh tiêu diệt sạch sẽ về sau, còn lại mấy ngàn trôi kim kiếm lập tức hướng phía Tế Thần cùng Tinh Thần cùng Tế Thần hai người đánh tới. Tế Thần cùng Tinh Thần hai người, một trận kinh hãi gân hàn. Bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới, tiêu diệt Thái Cổ Kiếm Long về sau, cái này tản mát kim kiếm vậy mà chuyển hóa thành chiêu thứ hai kiếm ý. Mà lại, một chiêu này kiếm ý, so với vừa rồi đầu kia kiếm long, kiếm ý lực lượng cũng không kém bao nhiêu. Tinh diệu cực quang. Tinh Thần hai tay vung lên, thi triển ra tinh không ma pháp. Trên bầu trời hiện ra vô số cái ưu tử sắc ma pháp trận, vô số đạo chói lọi cực quang từ pháp trận trong phong xuống đến, mang theo vô tận hủy diệt chi ý. Trong lúc nhất thời, cái này phong xuống đến vô số đạo cực quang đem vô số thân kim kiếm toàn bộ cho xoắn nát. Một đạo đạo chói lọi cực quang rơi vào trong biển, đem biển cả đều cho đánh ra vô số đạo vòng xoáy. Thế nhưng là, cái này Mạn Thiên Phi Vũ kim kiếm số lượng thực tế là quá nhiều, chỉ dựa vào Tinh Thần thi triển tinh diệu cực quang căn bản cũng không đủ. Tế Thần cũng nghĩ đến điểm này, cho nên không có chút gì do dự, trực tiếp thi triển ra tế tự ma pháp. Âm u cuồng phong. Tế Thần trực tiếp lắc tay bên trong quyền trượng. Soạn. Trong lúc nhất thời, đứng tại thuyền cứu nạn bên trên ngay tại khôi phục thể lực Diệp Phi, đột nhiên cảm giác chung quanh khí lưu đột nhiên trở nên cuồng bạo lên. Phương thiên địa này tử khí nhận dẫn dắt, lập tức hình thành mấy chục đạo tử khí vòi rồng. Trong đó mấy đạo tử khí vòi rồng đem Diệp Phi cho vây quanh tại ở giữa, không ngừng thu nạp, nghiền ép lấy Diệp Phi thân thể. nhưng Diệp Phi lại nương tựa theo cường hãn thân thể, cơ trong tay chân khí cực kiếm, đem một đạo đạo tử khí vòi rồng cho đánh tan. Nhưng mà, vậy còn dư lại mấy chục đạo tử khí vòi rồng lại cùng kia đầy trời kim kiếm triển khai kịch liệt đối kháng. Đến không hết kim kiếm cùng cái này cương mãnh tử khí vòi rồng phá cọ sát ra chướng mắt tố lửa. Trải qua một phen kịch liệt va chạm, kia mấy chục đạo tử khí vòi rồng bị đánh tan, nhưng mà, kia đầy trời kim kiếm cũng bị triệt để đánh tan. Khi kim kiếm cùng tử khí vòi rồng lại biến mất lúc, một vùng biển này lại lần nữa yên tĩnh trở lại, chỉ có thể nghe tới sóng biển đập thanh âm. Diệp Phi miệng lớn địa thở phì phò, cảm giác thể lực ngay tại dần dần yếu bớt. Dù sao, cho tới bây giờ đến cái này bên trong, Diệp Phi vẫn tại chiến đấu, chưa hề ngừng qua. Dù cho Diệp Phi thân thể mạnh lên, thể lực cũng có chỗ đề cao, nhưng thể lực dù sao không phải vô hạn, trải qua phen này chiến đấu kịch liệt, có thể chống đến hiện tại, đã là phi thường người tiên. Về phần tế thần cùng tinh thần hai người, trên trán của bọn hắn cũng toát ra mồ hôi lạnh. Mấy trăm năm qua, bọn hắn vẫn luôn là áp đảo thế giới này tồn tại, còn chưa bao giờ từng gặp phải như thế ngoan cường gia hỏa. Bọn hắn liên thủ, thay nhau tiến công, vậy mà đều còn không có kéo đổ gia hỏa này. Trong lòng bọn họ hãi nhiên, cảm thấy gia hỏa này quả thực chính là cái quái vật. Lúc này, Diệp Phi thở khẽ mấy hơi thở, nhìn về phía tế thần cùng tinh thần hai người, cho mày, đang suy tư đối sách. Như thế nào mới có thể lập tức đem hai gia hỏa này tiêu diệt? Bất quá, tế thần cùng tinh thần hai người hiển nhiên đã nhìn ra Diệp Phi dự định. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Phi đã là cường nỗ chi cuối cùng, hẳn là lật không nổi sóng gió gì. Cho nên, bọn hắn cùng nhìn nhau một chút, sau đó trong miệng đồng thời nói lẩm bẩm, thi triển ra riêng phần mình ma pháp, chuẩn bị cho Diệp Phi cuối cùng một kích chí mạng. Tinh không ma pháp, tinh diệu chi nỏ. Tinh thần cánh tay phải vừa nhấc, một giây sau, trống rông xuất hiện một đạo lóe ra hào quang màu tím trường thương. Mà lại, lúc này, trên bầu trời lại hạ một tia chớp, vang một tiếng, rơi vào chôi này trường thương phía trên, cùng chôi này trường thương hoàn mỹ dung hợp. Chôi này trường thương tăng thêm tiềm điện giá trị, trở nên càng khủng bố hơn, tràn ngập vô tận lực sát thương. Tế tự ma pháp, vong linh chi kiếm. Tế thần cũng lắc tay bên trong quần trượng, tay trái vừa nhấc, một thanh bạch cốt trường kiếm xuất hiện tại hắn trong tay. Mà lại, cái này bạch cốt trên trường kiếm còn quấn quanh lấy màu đen tử khí, mang theo một trận âm lãnh sát ý, để Diệp Phi cảm giác linh hồn của mình đều đang rung động. Diệp Phi híp híp mắt, cũng biết cái này tế thần triệu hoán đi ra bạch cốt trường kiếm, chỉ sợ không chỉ có thể xuyên thủng người thân thể, thậm chí có thể đánh nát người linh hồn. Có thể nghĩ, loại này ma pháp là phi thường tà ác, cũng là phi thường khủng bố. Tinh không chi nỏ. Đi. Vong linh chi kiếm. Giết. Tinh thần cùng tế thần hai người đồng thời phát ra một tiếng quát nhẹ, trực tiếp cầm trong tay tinh không chi nỏ cùng vong linh chi kiếm ném ra ngoài. Thấu thấu. Dẫn bắn mà ra một kiếm một nỏ, mang theo một cỗ xuyên thủng hết thể khí thế, như là hai đạo trưởng cầu đồng, xé rách không khí. Thế tất yếu đánh nát Diệp Phi thân thể, hủy đi Diệp Phi linh hồn. Ngay tại một kiếm này một nỏ, kích xạ mà khi đến, Diệp Phi hai mắt vừa mở, trong hai con ngươi kia nguyên bản càng ngày càng yếu ớt kim sắc hỏa diễm lại lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Giờ khắc này, Diệp Phi đã không thèm đếm xỉa, chuẩn bị liều mạng một lần. Hắn còn không tin, tại mình cực hạn trạng thái dưới, hai gia hỏa này còn có thể gánh vác được. Cơ bắp lực lượng truyền, tứ trong bạo, kiếm ý truyền, tứ trong bạo. Diệp Phi bỗng nhiên một cước đạp ở thuyền cứu nạn bên trên, vang một tiếng vang vọng. Lấy Diệp Phi làm trung tâm, một đạo đạo kim sắc lực lượng gợn sóng hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán, cuốn lên một đạo đạo cự đại bọt nước. Lúc này, Diệp Phi trên thân kia đã ảm đạm xuống kim sắc quang mang, lại lần nữa tăng vọt, trở nên lóa mắt bằng mắt. Lúc này, tế thần cùng tinh thần hai người thấy cảnh này, trong lòng giật mình. Cái này, tiểu tử này thân thể rõ ràng đã suy yếu, vì cái gì hiện tại lại tăng mạnh rồi? Tế thần trong mày không hiểu hỏi một câu. Tiểu tử này đến cùng muốn làm gì? Tinh thần trên mặt cũng đầy là nghi vấn, không rõ Diệp Phi đến cùng ra sao dự định. Ngay một khắc này, Diệp Phi tay cầm chân khí cự kiếm, đột nhiên hướng phía trên không một chỉ, trong miệng phát ra một trận điên cuồng tiếng gầm. Thái cổ kiếm long. Cái này kinh thiên động địa thanh âm, tựa như long ngâm. Nhưng mà, một giây sau, giống một đạo chân chính long ngâm âm thanh từ trên tầng mây phương truyền lại xuống tới, khí thế bằng bạc, thanh thế như sấm. Chỉ gặp một đạo bóng ánh kim quang phá vỡ tầng này trùng điệp chồng mây đen, tản mát xuống dưới, bên trong xen lẫn một cỗ làm người sợ hãi uy áp cùng khí tức. Chương 2324, kinh sợ. Chương 2324, kinh sợ. Khó nói, gia hỏa này còn có thể thi triển loại kia sát chiêu. Tế thần đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong lòng kinh hãi vô cùng. Tinh thần trên mặt cũng hiện ra vô cùng kinh khủng thân sắc. Nhưng mà, ngay tại tế thần thanh âm rơi xuống một khắc này, chỉ gặp một đầu so trước đó càng thêm khổng lồ kim sắc kiếm long từ trên tầng mây phương bay lượn mà xuống, mang theo vô thượng uy áp cùng khí tức kinh khủng. Đầu này kiếm long thân thể dài đến 100m, bao phủ ở trên không, tản ra chói mắt kim sắc quang mang, đem phương này mây đen dày đặc thiên địa đều cho chiếu sáng. Đây là Diệp Phi thi triển đi ra cực hạn kiếm ý, xen lẫn hắn lĩnh ngộ được một tia thiên địa lực lượng. Cho nên đầu này kiếm long uy áp cùng khí tức muốn so trước đó kiếm long càng thêm rộng lớn bằng bạc. Tế thần cùng tinh thần hai người nghẹn họng nhìn chân chối, trong lúc nhất thời vậy mà ngốc trệ. Bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới, tại cuối cùng này thời khắc sống còn, Diệp Phi lại còn có thể thi triển ra cường đại như thế kiếm ý. Mà lại, ngay tại đầu này kiếm long bay lượn mà dưới sát na, một kiếm kia một nỏ cũng nặng nề mà đụng vào kiếm long trên thân. Ầm ầm. Nương theo lấy hai đạo kinh thiên tiếng nổ, kim sát hào quang hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới, mang ra quần quần âm thanh sấm sét. Về phần một kiếm kia một nỏ, trực tiếp liền bị kiếm long thân thể cho chấn vỡ. Cái gì? Tế thần nhịn không được kinh hô một tiếng, trong lòng cũng không khỏi phải run rẩy lên. Đầu này thái cổ kiếm long tại đánh nát một kiếm một nỏ về sau, vung vậy lấy thân thể cao lớn, kế tiếp theo hướng phía tế thần cùng tinh thần hai người nghiền ép mà đi. Tinh thần, nhanh, ngăn lại nó, đừng để hắn tới gần. Tế thần biết rõ, nếu như một khi để đầu này kiếm long đụng tới, không chỉ có là bọn hắn sẽ bị xé nát, liền ngay cả bọn hắn hậu phương hai bộ quan tài cũng sẽ bị hủy diệt. Cho nên, tuyệt đối không thể để cho đầu này kiếm long tới gần. Tinh thần không có chút gì do dự, cấp tốc thi triển ra tinh không ma pháp, tinh diệu cực quang. Trong lúc nhất thời, đầy trời tinh thần tại trong mây đen hiện hiện, tựa như từng cái con mắt nhìn phía dưới. Ngay sau đó, cái này từng cái tinh không chi nhãn bên trong bắn xuống đến mấy chục hơn 100 đạo chói lọi cực quang, đánh vào kiếm long thân thể bên trên. Rầm rầm rầm. Cái này một đạo đạo giải cực quang lấy lăng liệt sát ý, tựa như tử vong sóng xung kích đồng dạng, đánh vào kiếm long trên thân, thế nhưng lại cũng không có đưa đến hiệu quả gì, thậm chí đều không có cản trở kiếm long hành động. Thái cổ kiếm long ở trên không, chính là một cái ngang ngược va chạm, trực tiếp đem trên mây đen mấy chục hơn 100 cái tinh không chi nhãn cho toàn bộ đánh tan. Tế tự ma pháp, quỷ trảo lồng giam. Tế thần thấy tinh không chi nhãn bị hủy, lập tức đánh ra một đạo ma pháp năng lượng. Trong chốc lát, trên bầu trời, mây đen lần nữa hội tụ, xuất hiện vô số đạo màu đen quỷ trảo. Vô số đạo màu đen quỷ trảo rơi xuống, hình thành một cái cự đại hình vuông lồng giam, đem thái cổ kiếm long cho cầm tù tại bên trong. Thái cổ kiếm long tại quỷ trảo trong lồng giam mạnh mẽ đâm tới, phát ra một trận phanh 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 tiếng vang. Bất quá, trong lúc nhất thời, thái cổ kiếm long lại không có thể xông phá cái này lồng giam. Địa ngục quân vương, ta ngược lại muốn xem kiếm của ngươi long có thể hay không xông phá ta quỷ trảo lồng giam. Tế thần trêu tức cười một tiếng, nhìn về phía Diệp Phi. Nhưng mà, Diệp Phi chỉ là khoe miệng vẩy một cái, nhàn nhạt nói, xem ra, các ngươi căn bản không rõ, xem lẫn thiên địa lực lượng kiếm ý, đến cùng khủng bố cỡ nào. Có ý tứ gì? Tế thần ngây ra một lúc, không rõ Diệp Phi nói là có ý gì. Diệp Phi không có đi để ý tới tế thần, mà là nhìn về phía trong lồng giam thái cổ kiếm long, tiếng nổ nói, thái cổ kiếm long, chấn vỡ lồng giam, ra đi. Giống. Thái cổ kiếm long giống như có thể nghe hiểu Diệp Phi nói lời đồng dạng, gào thét một tiếng, tại trong lồng giam đống nhiên một cái xoay người. Chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cái này lồng giam trực tiếp bị chấn nát biến thành hư ảo. A! Tế thần kinh hô một tiếng, cả người đều ngốc rơi. Đầu này thái cổ kiếm long căn bản là không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại giống như kích thích đến nó, càng thêm hung mãnh dị thường hướng lấy tế thần cùng tinh thần hai người cuồng vọt tới. Tế thần trong lòng cảm giác nặng nề, tranh thủ thời gian nhắc nhở nói, tinh thần, tranh thủ thời gian thi triển mạnh nhất pháp thuật phòng ngự, tuyệt đối đừng để đầu này kiếm long tới. Vâng. Tinh thần cau mày, từ bỏ công kích, trực tiếp thi triển ra pháp thuật phòng ngự. Tinh không chi thuẫn. Chỉ gặp một mặt nặng nề, to lớn đu tử sắc ngũ mang tinh ma pháp thuẫn bài ngăn tại hắn trước người. Vong linh chi môn. Tế thần cũng tạm thời từ bỏ tiến công, toàn lực phòng ngự, chuẩn bị ngăn lại cái này một đợt công kích về sau, lại tính toán sau. Nhưng mà, thái cổ kiếm long nhưng căn bản liền không sợ tế thần cùng tinh thần phòng ngự, trực tiếp ngang nhiên va chạm quá khứ. Vâng. Một đạo cùng bạo tiếng nổ vang vọng toàn bộ thiên địa. Tế thần tế tự ma pháp năng lượng cùng tinh thần tinh không ma pháp năng lượng, trực tiếp bị thái cổ kiếm long khủng bố kiếm ý cho thôn tính tiêu diệt. Răng rắc răng rắc. Đột ngột ở giữa, chỉ nghe được từng đợt giòn nước tiếng vang. Chỉ gặp tế thần trước người vong linh chi môn cùng tinh thần trước người tinh không chi thuẫn lại như là đánh nát vỏ trứng gà, xuất hiện vết rách. Cái này sao có thể? Tế thần trong lòng kinh hãi, căn bản không nghĩ tới phòng ngự của mình ma pháp vậy mà tại đầu này kiếm long trước mặt không chịu nổi một kích. Lại là ầm ầm một tiếng nổ vang. Tế thần cùng tinh thần hai người phòng ngự ma pháp trực tiếp bị phá ra. Phá vỡ tế thần cùng tinh thần hai người phòng ngự về sau, thái cổ kiếm long sôi trào thân thể cao lớn, rời sông lấp biển, kế tiếp theo cuồn bật lên, thế tất yếu đem tế thần cùng tinh thần hai người cho xé thành mảnh nhỏ. Không có khả năng. Tế thần hiển nhiên đánh giá thấp thái cổ kiếm long uy lực, nhịn không được kinh hô một tiếng. Bây giờ, muốn lại lần nữa thi triển phòng ngự ma pháp, đã là không có khả năng. Tế thần cùng tinh thần hai người vốn định né tránh, thế nhưng là đã tới không kịp. Nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ gặp một cái cao tới mấy chục mét cửa lớn ngăn tại tế thần cùng tinh thần hai người trước người. Cái này phiến cửa lớn phía trên khắc họa lấy cổ pháp ma thần thoại đồ đằng cùng thần thú đồ văn, phía trên còn khắc họa lấy các loại phức tạp pháp trận, lóe ra hào quang màu u lam. Trên cửa đồ đằng cùng pháp trận phi thường huyền diệu, Diệp Phi căn bản xem không hiểu là có ý gì. Đây là? Nhìn thấy cái này phiến ma pháp cửa, tế thần đôi mắt trợn to, hiện ra một vòng kinh hỉ cùng vẻ kính sợ. Là chí thần đại nhân đến. Tinh thần âm thanh run rẩy lấy tiếp câu. Ầm ầm. Nương theo lấy một trận điên cuồng oanh minh tiếng nổ, thái cổ kiếm long vọt thẳng đâm vào cái này phiến ma pháp cửa lớn phía trên. Một đoàn hào quang màu u lam cùng kim sắc quang mang lập tức đan vào với nhau, chiếu sáng cả phiến thiên địa. Quang mang đại thịnh, hai cỗ lực lượng cuồng bạo xen lẫn, hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới, phương viên hơn ngàn mét biển cả đều chịu ảnh hưởng cùng ảnh hưởng. Ào ào ào. Sóng biển lăn lộn, gào thét, như là biển cả tức giận. Đứng tại thuyền cứu nạn bên trên Diệp Phi, cũng đi theo sóng biển chập trùng không chừng. Hắn kinh ngạc nhìn trên không một màn này, trong lòng kinh hãi, liền hô hấp đều muốn đình trệ. Quá mạnh. Cô này ma pháp năng lượng quá mạnh. Diệp Phi ẩn ẩn cảm thấy, liền xem như tế thần, tinh thần, tử vong nữ thần cùng phong thần tứ đại chủ thần ma pháp năng lượng chung vào một chỗ, đều không chống đỡ được cỗ này ma pháp năng lượng. Chẳng lẽ nói, cái này bên trong còn cất giấu người nào? Diệp Phi cau mày, cảm giác bốn phía một cái, cũng không có cảm giác được có bất kỳ người tại phụ cận. Ngay tại Diệp Phi nghi hoặc không hiểu thời điểm, trên bầu trời quang mang biến mất, đầu kia thái cổ kiếm long cũng biến mất. Duy chỉ có kia phiến lóe ra hào quang màu u lam ma pháp cửa lớn như là một cái không thể vượt qua núi cao, vẫn như cũ đứng vững tại không trung, vì tế thần cùng tinh thần ngăn lại một kích này. Đáng chết. Diệp Phi nắm chặt quả đấm, tức giận hét lớn, đến cùng là ai? Mình Thái Cổ Kiếm Long thế nhưng là mình tất sát kỹ, nhưng hôm nay lại bị một cánh cửa cho đánh tan. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Diệp Phi căn bản là không thể tin được. Cho nên, Diệp Phi trong lòng là vừa sợ vừa giận. Lúc này, Tế Thần cùng Tinh Thần hai người lại là hai tay ôm ngực, đồng thời hướng phía cái này phiến to lớn ma pháp chi môn không người xuống, một mặt thành kính hô nói, cung nên Chí Thần đại nhân. Chí Thần đại nhân. Diệp Phi sững sờ, cũng ngẩng đầu, cũng hướng phía cái này phiến ma pháp chi môn nhìn qua, trong lòng cảm giác không hiểu đấu. Chí Thần đại nhân là ai? Bất quá, nhìn xem hai người một mặt thành kính lại kinh sợ dáng vẻ, chỉ sợ cái kia gọi Chí Thần ra hỏa, địa vị cao hơn. Nếu quả thật đến cái xếp hạng cao hơn chủ thần, vậy mình lại nên như thế nào chống lại? Ngay tại Diệp Phi cân nhắc nên làm cái gì thời điểm, chỉ gặp cái này phiến ma pháp chi môn chung quanh bỗng nhiên xuất hiện một cỗ mãnh liệt ma pháp ba động. Chương 2325, không thể vượt qua. Chương 2325, không thể vượt qua. Lập tức, chỉ nghe được kẹt kẹt một tiếng, cái này phiến to lớn ma pháp chi môn mở ra. Tại cánh cửa này đằng sau, là một mảnh vô tận hư không, bao phủ một tầng bóng ma, căn bản nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Chẳng được bao lâu, một thân ảnh từ cái này đứng giữa không trung nổi lên. Có người ra. Diệp Phi run lên trong lòng, nhìn qua, chỉ gặp quả nhiên từ cánh cửa này bên trong đi tới một người. Cái này thân người tài thon dài thẳng, giữ lại một đầu màu nâu tóc ăn, người mặc một thân màu nâu xám áo đôi tôm, mang theo một bộ phục cổ kính mắt, đôi mắt thâm thúy, mũi cao thẳng, bộ dáng anh tuấn lại nhã nhặn. Nếu như không phải từ trên người người này cảm thấy cường đại ma pháp năng lượng ba động, Diệp Phi còn tưởng rằng gia hỏa này là cái phương Tây giáo sư đại học. Người này chính là chư thần trong liên minh, xếp ở vị trí thứ hai chí thần tư kỳ tại. Chí thần cùng đại lực thần hai đại chủ thần, một cái sắp xếp thứ hai, một cái xếp thứ ba, một cái lấy trí tuệ nghe tiếng, một cái lấy thực lực nghe tiếng, chính là chúng thần chi vương phụ tá đắc lực. Tại chư thần trong liên minh, rất nhiều người đều coi là chí thần am hiểu như kế, thực lực hẳn không phải là rất mạnh. Nhưng chỉ có chủ thần nhóm biết, chí thần không chỉ có trí tuệ hơn người, thực lực cũng là thâm bất khả chắc. Bằng không, chí thần như thế nào lại tại cường giả như mây chư thần trong liên minh xếp ở vị trí thứ hai? Lúc này, chí thần từ trong hư không đi tới về sau, quét mắt chung quanh, đôi mắt chỉ là tại trên người Diệp Phi khẽ quét mà qua, cũng không có quá nhiều dừng lại. Trong mắt hắn, Diệp Phi như trước vẫn là quá miểu nhỏ, không đáng hắn chú ý, kế hoạch thất bại rồi. Chí thần nhìn về phía Tế Thần cùng Tinh Thần hai người, nhíu mày, nhàn nhạt hỏi một câu. Thật xin lỗi, Chí Thần đại nhân, kế hoạch thất bại, chúng ta nguyện ý tiếp nhận trừng phạt. Tế Thần một mực cung kính nói câu, đầu ép tới thấp hơn. Tế Thần đại nhân, đây đều là địa ngục quân vương tiểu tử này phải dối, hắn không chỉ có phá hư kế hoạch của chúng ta, hơn nữa còn giết tử vong nữ thần. Tinh Thần, ta để ngươi nói chuyện rồi sao? Chí Thần nhàn nhạt hỏi lại câu, ngữ khí vẫn bình tĩnh, lại lộ ra vô thượng uy áp. Thật xin lỗi, Chí Thần đại nhân. Tinh Thần run lên trong lòng, dọa đến không dám ngẩng đầu. Chí Thần híp híp mắt, nhàn nhạt nói, ta sớm nói với các ngươi qua, nhiệm vụ của các ngươi là tỉnh lại địa thần, ương thần cùng hầu thần ba vị chủ thần. Nhưng các ngươi tại sao phải sinh ra sự cố, còn dẫn đến nhiệm vụ thất bại? Chí Thần đại nhân, nhiệm vụ của chúng ta áp dụng đến một bước cuối cùng lúc, tiểu tử này lại đột nhiên xông đi qua, cho nên dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Tế Thần vừa nói, một bên chỉ hướng phía dưới Diệp Phi. Nha, thì ra là thế. Chí Thần nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía phía dưới Diệp Phi, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ ba động. Đối với Diệp Phi hủy đi một bộ quan tài, đánh giết tử vong nữ thần, hắn giống như căn bản cũng không sinh khí. Vẹn vẹn chỉ là bị nhìn chằm chằm, Diệp Phi liền cảm giác tim đập nhanh. Hắn hít thở sâu một hơi, đón Chí Thần ánh mắt, trầm giọng nói, nhìn hai gia hỏa này đối ngươi cung kính như thế, chỉ sợ ngươi tại chư thần trong liên minh bài vị rất cao à. Nói một chút đi, ngươi đến cùng là ai? Tại chư thần trong liên minh lại xếp tại vị thứ mấy? Làm càn. Tế Thần hét lớn một tiếng, nói, ai cho phép ngươi dạng này cùng Chí Thần đại nhân nói chuyện? Bại tướng dưới tay. Ngậm miệng. Diệp Phi lạnh lùng trừng mắt nhìn Tế Thần. Trong lòng của hắn rất là khó chịu, nếu không phải đột nhiên xuất hiện một cái ma pháp chi môn ngăn lại công kích, chỉ sợ hai gia hỏa này đã sớm chết. Ngươi! Tế Thần lập tức bị tức nổ, chính là muốn phản bác, Chí Thần lại chỉ là giơ tay lên một cái, Tế Thần liền ngậm miệng lại. Chí Thần căn bản liền không có đi để ý tới Diệp Phi, mà là đối Tế Thần cùng Tinh Thần nói, chúng ta đi thôi. Chí Thần, địa ngục quân vương tiểu tử này phá hư kế hoạch của chúng ta, còn giết chúng ta người, khó nói chúng ta bất diệt hắn à? Tế Thần hận hận hỏi. Chúng thần chi vương chỉ làm cho ta mang các ngươi trở về, cũng không có nói cùng tiểu tử này giao chiến, làm sao? Khó nói ta, các ngươi không nghe rồi. Chí Thần híp híp mắt, nói, thuộc hạ không dám. Tế Thần cúi đầu nói, đã không dám, vậy liền cùng ta trở về đi. Chí Thần lạnh nhạt nói câu, đang muốn mang Tế Thần cùng Tinh Thần tiến vào ma pháp chi môn thời điểm, một đạo hét to âm thanh truyền tới. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Diệp Phi không chút do dự vung ra một kiếm, một đạo màu vàng kim nhạt kiếm ý như là phá sóng cuồng long, hướng phía Chí Thần càn quét mà đi. Chí Thần xoay người qua, tay phải vừa nhấc, thánh quang chồng chất. Chỉ gặp Chí Thần cặp kia thâm thúy con ngươi lóe ra hào quang màu bạc, trong tay phải của hắn thì là ngưng tụ ra một đoàn màu u lam ma pháp năng lượng, tựa như mênh mông hư không, thâm thúy lại thần bí. Hắn liền đứng tại kia bên trong, không có cuồng phong gào thét, cũng không có biển cả bốc lên, nhưng vẹn vẹn chỉ là trên tinh thần uy áp, liền để một bên Tế Thần cùng Tinh Thần hai người không thở nổi. Trong chốc lát, kim quang bùng lên, ầm ầm, Diệp Phi vung ra một đạo kiếm ý đụng vào Chí Thần ngưng tụ ra đoàn kia thâm thúy hư không ma pháp năng lượng phía trên, phát ra một tiếng vang thật lớn. Thế nhưng là một giây sau, để Diệp Phi rung động vạn phần là, mình vung ra đạo kiếm ý này vậy mà vô duyên vô cớ biến mất. đừng nói làm bị thương chí thần, kiếm ý căn bản cũng không có tới gần. Cái này, đây là có chuyện gì? Ngay tại Diệp Phi nghi hoặc không hiểu thời điểm, đột nhiên, một đạo kim sắc kiếm ý vậy mà từ chí thần trong tay ma pháp năng lượng bên trong xung kích mà ra, giống như phát sinh trọng chết, hướng phía Diệp Phi tập kích đi qua. Diệp Phi trong lòng kinh hãi, căn bản là không có cách giải thích một màn trước mắt. Kiếm ý của mình khủng bố cỡ nào, hắn là biết đến. Cho nên, Diệp Phi cũng không nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian một cái nhảy vọt, tránh đi cái này đạo chết xạ tới kiếm ý. Oanh! Nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời, Diệp Phi vừa rồi trô đứng kia chiếc thuyền cứu nạn, trực tiếp bị chết xạ tới kiếm ý cho chém thành hai nửa. Trên mặt biển cũng xuất hiện một đạo thật sâu hồng cầu, nước biển bốc lên đến mấy trượng chi cao. Ầm! Diệp Phi rơi vào mấy chục mét có hơn một chiếc thuyền cứu nạn bên trên, thấy cảnh này, trong lòng chấn kinh vô cùng. Hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ, chí thần đến cùng là như thế nào làm được, vì cái gì kiếm ý sẽ phát sinh trọng chất, thật giống như quang đồng đạo. Chí thần một mặt lãnh đạm nhìn về phía Diệp Phi, nói: "Địa ngục quân vương, ngươi là nghĩ kiểm tra một chút thực lực của ta à?" Diệp Phi trầm mặt, nhìn chằm chằm chí thần, nói: "Khảo thí thực lực của ngươi chỉ là một phương diện, chuyện trọng yếu hơn, ta không thể để cho ngươi mang hai gia hỏa này rời đi. Thực lực của ngươi cùng ta cách biệt quá xa, căn bản là không thể vượt qua." Chí thần lắc đầu, nói: "Lần này, chúng thần chi vương chỉ là để ta dẫn bọn hắn rời đi, không có để ta giết ngươi, cho nên ta sẽ không cùng ngươi giao thủ. Bất quá, lần tiếp theo, nếu như chúng thần chi vương để ta giết ngươi, vậy ta ổn thỏa tuân theo chúng thần chi vương mệnh lệnh, đưa ngươi diệt sát. Cho nên, ta khuyên ngươi bắt đầu từ bỏ đi, không muốn làm vô vị dãy rủa." "Hừ, ít tại trước mặt ta cố lộng huyền hư." Diệp Phi hít thở sâu một hơi, tay cầm chân khí cự kiếm, nói: "Để ta cứ như vậy trơ mắt nhìn các ngươi đi, cũng không phải tác phong của ta." Là lấy, Diệp Phi trong lòng rất không cam tâm. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể giết chết tế thần cùng tinh thần, còn có thể đem kia hai bức quan tài phá hư. Thế nhưng là, nào biết đạo nửa đường sẽ giết ra đến như vậy cái thần bí ra hỏa. Nói, Diệp Phi bỗng nhiên một cước hướng thuyền cứu nạn bên trên đạp một cái. Ba. Một tiếng vang thật lớn. Diệp Phi thân ảnh xẹt qua không trung một đạo kim sắc lực ảnh, lập tức trực tiếp lắc tay bên trong chân khí cự kiếm, hướng phía chí thần bộ tới. Kiếm ý tứ trong bạo. Chúng sinh đền tội. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên quát lớn âm thanh, một đạo kim sắc kiếm ý như là cuồng lôi thiểm điện, lại như lai ngũ chỉ sơn, hướng phía chí thần nghiền ép xuống dưới. Thế nhưng là, ngay tại kiếm ý này đè xuống ngay mắt, chí thần tay phải vừa nhấc, trong miệng phát ra một tiếng quát nhẹ. Quang chi giam cầm. Vừa dứt tiếng, một đoàn hào quang màu trắng bạc từ chí thần trong tay đánh ra ngoài, trực tiếp bao phủ lại Diệp Phi toàn thân, thật giống như một cái màu bạc trắng lồng ánh sáng đem Diệp Phi bao khỏa tại bên trong. Diệp Phi cả người giống như bị định trụ, dừng ở không trung, tay nâng chân khí cự kiếm, không nhúc nhích. Về phần Diệp Phi chỗ vung ra đến kiếm ý, cũng trực tiếp bị cái này đạo hào quang màu trắng bạc hóa giải. Diệp Phi trong lòng hãi nhiên, cảm giác cái này đoàn hào quang màu trắng bạc cường đại vô cùng, thân thể của hắn nhận cái này đoàn ánh sáng mang để ép, để về căn bản không tránh thoát. Thật là một cái ngu muội vô tri tiểu tử, dám cùng chí thần đại nhân động thủ. Tế thần trên mặt lộ ra đùa cợt tiêu dung, tinh thần cũng cười, cười Diệp Phi không biết tự lượng sức mình. Chương 2326, Cố Lộng Huyền Hư. Chương 2326, Cố Lộng Huyền Hư. Chí thần mặt không thay đổi nhìn Diệp Phi, sau đó đối tế thần cùng tinh thần hai người nói: "Đừng để ý tới hắn, chúng ta đi thôi." "Vâng, chí thần đại nhân." Tế thần cùng tinh thần hai người cung kính nhẹ gật đầu. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe thấy một trận răng rắc thanh âm vang lên. Chí thần, tế thần cùng tinh thần ba người vừa quay đầu, chỉ gặp Diệp Phi trên thân kim sắc quang mang nổ bắn ra mà ra, đâm rách bao phủ ở trên người hắn cái này đoàn hào quang màu trắng bạc. Một cỗ hùng hồn bàng bạc lực lượng từ Diệp Phi thân thể bên trong phóng thích ra ngoài, như là hồng thủy vỡ đê. A! Diệp Phi ngửa mặt lên trời cuồng hống một tiếng, thân thể chấn động mạnh một cái, trực tiếp tránh thoát chí thần đánh ra đến quang chi giam cầm. Hào quang màu trắng bạc bị đánh tan, Diệp Phi thì là người nhẹ nhàng rơi vào trên biển một chiếc thuyền cứu nạn bên trên. Chí thần hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Phi vậy mà nhanh như vậy liền tránh thoát mình quang chi giam cầm. Về phần một bên tế thần cùng phong thần hai người, cũng đồng dạng là quá sợ hãi. Nếu như bị chí thần đại nhân quang chi giam cầm trói buộc, bọn hắn căn bản là không có cách tránh thoát, thế nhưng là tiểu tử này vậy mà có thể tránh thoát. Hai người bọn hắn trong lòng hãi nhiên, giờ khắc này cũng rốt cuộc minh bạch, tiểu tử này tuyệt đối so với bọn hắn hai người phải mạnh mẽ hơn nhiều lần. Nếu không phải chí thần đại nhân kịp thời đổi tới, chỉ sợ bọn họ thực sẽ chết tại tiểu tử này trong tay. Nghĩ đến cái này, bọn hắn lập tức có loại sống sót sau tai nạn may mắn. Hô, hô. Diệp Phi miệng lớn điệu thở phì phò, nhìn xem chí thần, trong mắt lại hiện ra một tia vẻ kiêng dè. Vô luận là cùng phong thần, tử vong nữ thần, tế thần hay là tinh thần đối chiến, Diệp Phi đều chưa bao giờ có kiêng kỵ. Nhưng lần này, tại đối mặt chí thần lúc, hắn lại có chút sợ hãi. Hắn hiểu rõ một chút phương Tây ma pháp, có lôi hệ ma pháp, băng hệ ma pháp, thủy hệ ma pháp, hỏa hệ ma pháp, thổ hệ ma pháp, ám hệ ma pháp, tử vong ma pháp vân vân. Mà tại cái này tất cả ma pháp bên trong, quang hệ ma pháp thì là xếp tại hàng đầu, thuộc về phi thường cao thâm, phi thường khó tu luyện một loại ma pháp. Thật không nghĩ đến, cái này gọi chí thần giá hỏa vậy mà tu luyện quang hệ ma pháp. Mấu chốt là chí thần quang hệ ma pháp phi thường cường đại, đã tu luyện đến đại thành. Diệp Phi đè xuống trong lòng một tia kiên kỵ, nhìn chằm chằm chí thần. Dù cho địch nhân cường đại hơn nữa, Diệp Phi cũng không có lùi bước ý tứ. Dù sao, mình sớm tối đều sẽ cùng chư thần liên minh tất cả chủ thần đối chiến, đã hôm nay gặp một cái cường đại như vậy ra hỏa, hắn há có thể bỏ qua cái này đối chiến cơ hội. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phi trong lòng chiến ý bốc lên, hai chân bỗng nhiên hướng thuyền cứu nạn bên trên đập mạnh, nương tựa theo cường đại phản xung chi lực, trực tiếp đội sông mà lên. Cướp đến không trung về sau, hắn bỗng nhiên hướng phía Chí Thần ngay cả tiếp theo vung ra mấy kiếm. Một đạo đạo kiếm ý mang theo kim sắc hào quang, như là một đạo đạo kim sắc lôi điện, hướng phía Chí Thần cuồng hướng mà đi. Chí Thần lại là không nhúc nhích đứng vững tại không trung, tay phải đánh ra thánh quang chồng chất đem Diệp Phi đánh ra đến kiếm ý cho toàn bộ ngăn lại, sau đó trở về. Diệp Phi cũng đã sớm chuẩn bị, tại một đạo đạo kiếm ý trở về khi đi tới, hắn nương tựa theo cường đại trệ không năng lực, tại không trung ngay cả tiếp theo mấy cái né tránh đi kiếm ý của mình. Một đạo đạo kiếm ý phá cái không, chém tới trên mặt biển. Rầm rầm rầm. Một đạo đạo sấm rền thanh âm nổ vang, biển cả bị chém ra một đạo đạo thật sâu lỗ hổng. Mà lại, cái này một đạo đạo kiếm ý rơi vào trong biển rộng, giống như ở trong biển ném mấy viên ngư lôi, đem nước biển chấn động đến vẩy ra mà lên. Càn quét cao độ khoảng chừng vài chục trượng chi cao. Tại ngay cả tiếp theo tránh đi chết xạ tới số đạo kiếm ý về sau, Diệp Phi sinh lòng run lên, lại một lần nữa hướng phía Chí Thần huy động một kiếm. Kiếm ý tứ trong bạo. Một kiếm dấu không. Một đạo kim sắc to lớn quang nhận lóe lên một cái rồi biến mất, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Bởi vì xuất kiếm tốc độ quá nhanh, cho nên xem ra, thật giống như Diệp Phi căn bản cũng không có vung ra một kiếm này. Hư hư thật thật, như có như không, đây chính là một kiếm dấu không quỷ dị chỗ. Nhưng mà, Chí Thần lại là cười nhạt một tiếng, sau đó tay phải vừa nhấc, cầm trong tay đoàn kiếm màu u lam ma pháp năng lượng ngăn tại trước người. Diệp Phi một kiếm này bổ vào cái này đoàn màu u lam ma pháp năng lượng bên trên, không có bất kỳ cái gì tiếng vang, cũng không có hù dọa bất kỳ gợn sóng. Nhưng một giây sau, Diệp Phi vừa rồi vung ra một đạo kiếm ý, lại một lần nữa trở về, hướng phía Diệp Phi chạm xuống dưới. Diệp Phi thân eo bốn éo, tránh đi một kiếm này về sau, thừa dịp cái này đứng không, lại một lần hướng phía Chí Thần bung ra một kiếm. Một đạo chói mắt kim sắc hào quang bùng lên, một kiếm này giống như một đạo tráng kiện cuồng lôi thiểm điện, mang ra một đạo dài trăm thước hung hãn kiếm ý, hướng phía Chí Thần đầu chém qua. Kiếm bá thiên hạ. Một kiếm chém ra, cuồng phong càng quét, biển cả bốc lên, thanh thế phá lệ kinh người. Thật sự là ngu muội. Chí Thần lạnh nhạt nói câu, không tiếp tục dùng thánh quang chồng chất đi ngăn cản, mà là tùy ý Diệp Phi một kiếm này bổ về phía mình thân thể. Diệp Phi ngây ra một lúc, có chút không rõ Chí Thần rốt cuộc là ý gì, vì cái gì cản đều không ngăn. Bạch. Một đạo không khí rung động kịch liệt tiếng vang lên, Diệp Phi cái này một đạo kiếm ý trực tiếp từ Chí Thần trên thân thể vạch xuống đi, nhưng căn bản không có đụng phải Chí Thần, thật giống như bổ tới hư ảnh, trực tiếp liền bổ hụt. Cái này, đây là có chuyện gì? Diệp Phi trong lòng giật mình, đột nhiên một cái lộn ngược ra sau đằng, vững vàng rơi vào trên biển một chiếc thuyền cứu nạn bên trên. Hắn nhìn chằm chằm Chí Thần vị trí, trong lòng một trận hãi nhiên. Từ đầu đến cuối, Chí Thần đều không hề lộ qua, nhưng mình vừa rồi một kiếm kia vì cái gì không có bổ tới hắn đâu? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Như thấy quỷ rồi. Địa ngục quân vương, ngươi liền đừng uổng phí sức lực, chỉ bằng thực lực ngươi bây giờ, đừng nói đánh bại Chí Thần đại nhân, liền ngay cả cùng Chí Thần đại nhân đọ sức tư cách đều không có. Tế Thần ở một bên, cười nhạo nói: "Tiểu tử, ngươi hay là từ bỏ đi." Tinh Thần trêu tức cười một tiếng, nói: "Ngươi khó nói không có phát hiện a. Từ đầu đến cuối, Chí Thần đại nhân đều chỉ là đang trêu chọc ngươi chơi. Nếu như Chí Thần đại nhân thật nghĩ giết ngươi, ngươi chỉ sợ sớm đã chết rồi, sao có thể cho phép ngươi tại cái này bên trong nhảy nhót?" Diệp Phi cau mày, không có đi để ý tới hai cái này trào phúng mình ra hỏa, mà là đông nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Chí Thần, nói: "Chẳng lẽ nói, ngươi không chỉ tu luyện quang hệ ma pháp hơn nữa còn tu luyện thời gian ma pháp?" Ha ha. Chí Thần cười nhạt một tiếng, nhiều hứng thú nói: "Không hổ là địa ngục quân vương, còn thật thông minh." "Đúng, không sai, ta vừa rồi thi triển chính là thời gian ma pháp." Nghe tới Chí Thần thừa nhận xuống dưới, Diệp Phi trong lòng khiếp sợ không thôi. Vô luận là quang hệ ma pháp hay là thời gian ma pháp đều là rất khó tu luyện ma pháp, thật không nghĩ đến, gia hỏa này vậy mà đồng thời đem hai loại ma pháp muốn tu luyện đến đại thành. Không thể tưởng tượng nổi, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Phi rất là hoài nghi, cái này gọi Chí Thần gia hỏa tại chư thần trong liên minh đến cùng xếp tại vị thứ mấy. Có thể đồng thời nắm giữ quang hệ ma pháp cùng thời gian ma pháp hai loại cao thâm ma pháp gia hỏa, chỉ sợ xếp hạng sẽ không thấp à. Diệp Phi hít thở sâu một hơi, nói cách khác, ngươi mới vừa rồi là điều khiển thời gian, đem mình giấu ở thời gian kẽ hở bên trong, cho nên tránh đi kiếm ý của ta, đúng không? Đúng, mặc dù chỉ có ngắn ngủi vài giây đồng hồ, nhưng tránh đi công kích của ngươi, đầy đủ. Chí Thần nụ cười trên mặt càng đậm, nói: "Ha ha, địa ngục quân vương, ngươi không hổ là chúng thần chi vương nhìn chúng người. Ngươi không chỉ tu luyện thiên phú cao, mà lại đích xác rất thông minh." "Nha, nguyên lai ngươi trước mắt chỉ có thể điều khiển vài giây đồng hồ a." "Minh bạch." Diệp Phi mỉm cười, chiến ý trong lòng lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. "Thế nào, khó nói ngươi có thể phá mất ta thời gian ma pháp?" Chí Thần rất có hứng thú địa hỏi một câu. "Thử một chút không đã biết đạo." Diệp Phi nhàn nhạt về câu. "Cố Lộng Huyền Hư, ngươi tiểu tử này lại còn nghĩ đến phá vỡ Chí Thần đại nhân thời gian ma pháp, thật sự là buồn cười." Tế Thần cười lạnh nói. Diệp Phi không để ý đến cái này bại tướng dưới tay, mà là hít sâu một hơi, đem cách Trần đại thành chân khí chi lực toàn bộ phóng thích ra ngoài. Trên người hắn kim sắc quang mang lại lần nữa tăng vọt mấy lần, lập tức, Diệp Phi không có chút gì do dự, trực tiếp cầm trong tay chân khí cự kiếm đâm về bầu trời. Vạn kiếm chiếu bái. Vừa mới nói xong, đầy trời kim kiếm xuất hiện tại trên bầu trời, có thành tựu trên ngàn vạn trôi, đem bao phủ ở trên không mây đen toàn bộ chiếu sáng. "Đi!" Diệp Phi trong miệng phát ra một tiếng quát lớn. Chương 2327, không cách nào chống lại. Chương 2327, không cách nào chống lại. Trong lúc nhất thời, đầy trời kim kiếm như là giống như cuồng phong bạo vũ, mang theo vương giả kiếm ý cùng hung hãn sát ý, hướng phía chí thần mấy người phương hướng giận bắn đi. Hiu hiu hiu. Cái này đầy trời kim kiếm, trực tiếp đối chí thần đám người địa phương, đến một lần toàn phương bị hoành tạc. Dầm dầm dầm. Nương theo lấy từng đợt thanh âm như sấm vang lên, quả nhiên, như Diệp Phi tưởng tượng như thế. Chí thần thi triển thời gian ma pháp đem mình, tế thần, tinh thần, cùng kia hai bức quan tài đều cho giấu ở thời gian trong khe hẹp. Cho nên, kia đầy trời kim kiếm đánh nổ chỉ là bọn hắn hư ảnh, cũng không có thật làm bị thương bọn hắn. Bất quá, đây hết thảy đều tại Diệp Phi trong dự liệu. Hắn nhìn chằm chằm trên không chí thần mấy người, tùy thời làm tốt bước kế tiếp chuẩn bị. Cho nên, khi đầy trời kim kiếm sắp biến mất lúc, khi chí thần, tế thần, tinh thần cùng kia hai bức quan tài từ hư ảnh sắp biến thành thực chất thời điểm, Diệp Phi lần nữa cầm trong tay chân khí cự kiếm đâm về bầu trời. Một sát na này, Diệp Phi trong tay chân khí cự kiếm lần nữa tăng trưởng mấy lần, trực tiếp đạt tới 6-70 mét. Lúc này Diệp Phi cầm chân khí cự kiếm, thật giống như một người cầm một tòa cao ốc, để người trong lòng run sợ. Thân kiếm lóe ra kim sắc hào quang, tựa như để đêm tối trực tiếp điểm đốt thành ban ngày. Diệp Phi cả người cùng chân khí cự kiếm đều lóe ra 10,000 trượng hào quang. Tế thần cùng tinh thần thấy cảnh này đều là sững sờ, không rõ Diệp Phi đến cùng muốn làm gì. Vạn kiếm chiều bái. Ngay tại hai người này nghi hoặc không hiểu nháy mắt, Diệp Phi lần nữa quát lớn một tiếng. Ngay tại vòng thứ nhất kim kiếm biến mất trong chốc lát, trên bầu trời lại lần nữa hiện ra thành trên ngàn vạn trôi kim kiếm, sau đó không có bất kỳ cái gì dừng lại, thình lình lại lần nữa hướng phía chí thần đám người phương hướng bắn tới. Hiu hiu hiu. Mà lại, lần này, cái này đầy trời kim kiếm, tốc độ trở nên càng nhanh, tựa như muốn đem hết thảy đều cho hủy diệt. Nhìn thấy cái này đầy trời kim kiếm hướng phía nhóm người mình phóng tới, chí thần đôi mắt bên trong có chút hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc. Bây giờ, bọn hắn đã từ thời gian trong khe hẹp ra, muốn lại lần nữa thi triển thời gian ma pháp, đã là không kịp. Nguyên lai là dạng này. Chí thần cười nhạt một tiếng, cũng coi như là minh bạch Diệp Phi ý nghĩ. Cho nên, hắn không tiếp tục thi triển thời gian ma pháp, mà là hai tay vừa nhấc, trong miệng phát ra một tiếng quát nhẹ, thánh quang phổ chiếu. Vừa dứt tiếng, toàn bộ thiên địa vì thế mà chấn động bắt đầu. Một cỗ cường đại ma pháp năng lượng cùng uy áp quyết tán ra đến, để phương viên mấy ngàn mét biển cả đều sôi trào, lan lộn mà lên. Liền ngay cả không khí đều phát sinh chấn động cùng bặm mẹo. Chỉ gặp, trên bầu trời bao phủ mây đen tản ra, mang theo vô tận khí tức hủy diệt hào quang màu trắng bạc từ trên bầu trời chiếu xuống, đem toàn bộ thiên địa đều cho chiếu sáng. Về phần trên bầu trời giận bắn mà ra đầy trời kim kiếm, tại cái này hào quang màu trắng bạc chiếu rọi phía dưới, trực tiếp vỡ nát, biến thành lấm ta lấm tấm kim quang. Thành trên ngàn vạn trôi kim kiếm, chỉ là tại ngắn ngủi không phải mấy giây bên trong, toàn bộ bị vỡ vụn. Mà lại, cái này hào quang màu trắng bạc bắn tại Diệp Phi trên thân, Diệp Phi cảm giác trên người mình chân khí phòng ngự cùng kiếm ý phòng ngự đều nhận cuồng bạo công kích. Thẳng đến kia chướng mắt hào quang màu trắng bạc biến mất, trên bầu trời đầy trời kim kiếm cũng biến mất. Diệp Phi trên thân kim sắc quang mang cũng biến mất, chân khí phòng ngự cùng kiếm ý phòng ngự trực tiếp bị vỡ nát. Quá mạnh. Gia hỏa này thi triển quan hệ ma pháp thực tế là quá mạnh. Cái này hoàn toàn chính là dựa vào thực lực tuyệt đối áp chế bất kỳ cái gì mưu kế đều vô dụng. Diệp Phi lúc đầu muốn đánh một cái thời gian kém, mà lại đích sắc thành công. Thế nhưng là, nào biết đạo chí thần cũng đoán được mình ý nghĩ, cho nên tại mình thi triển vòng thứ hai vạn kiếm chiều bái thời điểm, chí thần cũng phát động phản kích. Chí thần cười nhạt nhìn về phía Diệp Phi, nói: "Địa ngục quân vương, ngươi vừa rồi kế sách đích sắc rất không tệ. Bởi vì ta cho ngươi biết, ta chỉ có thể điều khiển vài giây đồng hồ thời gian, ngươi liền lập tức nghĩ đến đánh chênh lệch thời gian phương pháp này. Nếu như ta không có để phòng ngươi một tay, chỉ sợ thật đúng là sẽ để cho ngươi đạt được. Đương nhiên, coi như ta không có để phòng ngươi, ngươi cũng tổn thương không được ta. Dù sao, ngươi bây giờ, thực lực cùng ta còn có một đoạn chênh lệch. Tốt, không bồi ngươi chơi, lần tiếp theo nếu như chúng thần chi vương muốn ta giết ngươi, chúng ta mới hảo hảo đánh một trận đi." Nói xong, chí thần trực tiếp mở ra kia phiến to lớn ma pháp chi môn. Diệp Phi chau mày, trong lòng rất là không cam lòng, há có thể cứ như vậy thả bọn giá hỏa này rời đi. Hắn lại lần nữa đem cuối cùng một cỗ chân khí chi lực phóng xuất ra, sau đó giơ lên trong tay chân khí cự kiếm, hướng phía không trung một chỉ. Thái cổ kiếm long. Giống. Nương theo lấy một đạo tiếng long ngâm, một đầu dài mười mấy mét kim sắc kiếm long từ trên tầng mây phương hội sông mà xuống, gầm thét, cơ long chảo, hướng phía chí thần cuồng hướng mà đi. Bởi vì Diệp Phi thể lực, chân khí chi lực cùng kiếm ý đều đã tiêu hao đến biên giới, cho nên đầu này kim long tương đối mà nói so trước đó kiếm long tiểu mấy chục lần. Nhưng dù là như thế, nó kiếm long uy lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Lúc này, chí thần thấy Diệp Phi lại hướng phía mình phát động công kích, trên mặt của hắn hiện ra một vòng vẻ tức giận. Vô chi. Chí thần hừ lạnh một tiếng, tay phải vừa nhấc, trực tiếp thi triển ra quan hệ ma pháp. Thánh quang chi kiếm. Chỉ gặp một thanh toàn thân tản ra hào quang màu trắng bạc cự kiếm hiện lên ở không trung. Thanh kiếm này dài đến mấy chục mét, giống như một tòa nằm ngang tiểu tháp. Hủy diệt. Chí thần trong miệng phát ra một đạo quát nhẹ âm thanh. Siêu. Chôi này thánh quang chi kiếm mang theo một cô bá đạo uy áp cùng hủy diệt chi ý, hướng phía kia bay lượn mà đến kiếm long và chạm vào thứ. Vang. Một đạo kinh khủng tiếng nổ ầm vang nổ vang. Hai cỗ lực lượng đến một lần tuyệt đối va chạm, chỗ chấn động xuất lực lượng như núi hô hải thiếu, như sơn nhạc sụp đổ. Rầm rầm. Nước biển chung quanh trực tiếp bị cái này hai cỗ lực lượng đẩy đi ra, nhấc lên mấy trăm trượng vào nước. Ô, chỉ nghe thấy không trung truyền đến một đạo long chi tiếng ai mình. Đầu kia thái cổ kiếm long trực tiếp bị nổ thành vỡ nát, biến mất tại không trung. Nhưng mà, chí thần chỗ đánh ra đến thánh quang chi kiếm dư uy, nhưng như cũng không cách nào tưởng tượng, như là một viên cuồng xạ mà ra đạn đạo, trực kích Diệp Phi lồng ngực. Diệp Phi hai con ngươi trợ to, trực tiếp đem cuối cùng một tia chân khí chi lực cùng kiếm ý dùng để ngăn cản. Bành! Một trận tiếng sấm rền vang lên. Diệp Phi căn bản là không có cách ngăn trở cỗ này cường hãn lực trùng kích, thân thể trực tiếp bay ngược mà ra, vang một tiếng trên mặt biển nổ ra một đoàn bọt nước, trực tiếp rơi vào trong nước biển. Nhìn thấy Diệp Phi rơi vào trong biển về sau, Thế Thần ngẩn ra một chút, nói: "Chí Thần đại nhân, tiểu tử này chết rồi." Hắn cũng không có dễ dàng chết như vậy. Chí Thần híp híp mắt, nói: "Không cần phải để ý đến hắn, chúng ta đi thôi." "Vâng." Thế Thần cùng Tinh Thần hai người nhẹ gật đầu, sau đó mang theo kia hai bức quan tài, cùng đi tiến vào ma pháp chi môn. Khi bọn hắn đi tiến vào ma pháp chi môn thời điểm, cánh cửa kia liền đóng lại. Lập tức, trong chớp mắt, cái này phiến ma pháp chi môn liền biến mất tại không trung. Khi Chí Thần, Thế Thần cùng Tinh Thần rời đi về sau, mây đen tan đi, vùng thế giới này mới lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, thật giống như vừa rồi chuyện gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Duy chỉ có trên đại dương bao la phiêu tán đại lượng thuyền mảnh vỡ, chứng minh cái này bên trong vừa rồi trải qua một phen kinh thiên động địa đánh nhau. Lúc này, Diệp Phi cảm giác mình toàn thân đau đớn, khí lực đều giống như bị rút sạch, làm không lên một chút lực. Từ đổi tới cái này bên trong tới bắt đầu, Diệp Phi vẫn tại chiến đấu, đều không có thời gian nghỉ ngơi cùng thở dốc. Diệp Phi là thật mệt mỏi, mệt đến không muốn động. Hắn chăm chú địa nhắm hai mắt, thân thể một mực chìm xuống dưới, trong đầu lại hiện ra vừa rồi chiến đấu từng màn. Mặc dù mình sức chiến đấu đích xác tăng lên, thế nhưng là tại đối mặt Chí Thần, hắn như cũ cảm giác có hơn mà lực không đủ. Đối mặt cường đại Chí Thần, hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì sức phản kháng. Tựa như Chí Thần nói tới, nếu như hắn muốn giết mình, chỉ sợ thật rất dễ dàng đi. Diệp Phi trong lòng tràn ngập một tia đắng chát. Nếu như ngay cả Chí Thần đều đánh không thắng, kia còn nói gì cùng chúng thần chi vương đọ sức. Trong lúc nhất thời, Diệp Phi cảm giác có chút mê mang. Mình một đường đi đến hiện tại, không ngừng mà để cho mình trở nên càng thêm cường đại, đến cùng là vì cái gì? Đến cùng là vì cái gì đâu? Lão đại, vương, Diệp Phi ca ca. Đúng lúc này, Diệp Phi nghe tới từng đợt tiếng kêu to từ phía trên truyền tới. Nghe tới tiếng kêu to, Diệp Phi đột nhiên đánh thức. Hắn mở hai mắt ra, nhìn xem trên mặt biển phương càng ngày càng hào quang nhỏ yếu, trong lòng lập tức giật mình. Chương 2328, nhặt lại lòng tin. Chương 2328, nhặt lại lòng tin. Mình đây là đang làm gì? Một đường này đi tới, mình không ngừng tăng cường thực lực, còn không phải là vì bảo vệ mình người bên cạnh. Bây giờ, thân nhân của mình, bằng hữu cùng nữ nhân vẫn còn trong nguy hiểm, mình sao có thể mê mang? Không phải liền là bại một lần a? Mình đã từng cũng thất bại qua a, khó nói lần này thất bại, liền muốn bị phá tan a. Đứng lên, nhất định phải đứng lên. Chỉ có để cho mình trở nên càng mạnh, mới có thể lần tiếp theo chiến đấu trung lập tại thế bất bại. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi hai con ngươi trở nên thanh minh, bên hai tiếng kêu to cũng càng ngày càng rõ ràng. Diệp Phi cảm giác thể lực của mình khôi phục một chút, thế là tranh thủ thời gian hướng phía trên bơi đi. Lúc này, trên biển chính ngừng lại mấy chiếc du thuyền. Helena, Ổn Sơn cùng bà Ưu 7 người đều đến, còn mang đến hơn 100 cái thần điện chiến sĩ. Helena, ngươi không phải nói lao đại tại nơi này sao, nhưng vì cái gì tìm không thấy a? Ổn Sơn hỏi. Đại hải quái, vương chính là đến nơi đây. Helena nhíu nhíu mày lại, nói, mọi người lại cẩn thận tìm xem, nhất định có thể tìm tới. Lao đại sẽ không phải là xảy ra chuyện gì đi? Dẹp vò đầu hỏi. Mập mạp, ngậm miệng. Bà Ưu quát lạnh âm thanh, nói, lao đại thực lực cường đại như thế, làm sao lại xảy ra chuyện? Dẹp bĩu môi, nói, thế nhưng là, Helena không phải nói, lần này, chư thần liên minh đến ba vị chủ thần a, mà lại chủ thần thực lực rất mạnh, ta thật lo lắng lao đại. Diệp Phi ca ca. Là Diệp Phi ca ca. Dẹp lời nói còn chưa nói xong, Át Nổn liền chỉ hướng cách đó không xa, ngạc nhiên kêu to. Tất cả mọi người tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại, liền thấy Diệp Phi đã toát ra mặt nước. Vương, lão đại. Nhìn thấy Diệp Phi, mọi người mừng rỡ như điên. Nhanh, nhanh lái qua. Helena tranh thủ thời gian phân phó một cái thần điện chiến sĩ. Rất nhanh, du thuyền lái đi, Helena buông xuống thăng dây, để Diệp Phi đi lên. Diệp Phi vừa lên đến, cả người đều cùng hư thoát, đặt mông ngồi tại bong tàu bên trên, miệng lớn địa thở phì phò. Nhìn thấy Diệp Phi sắc mặt có chút trắng bệnh, trên thân còn có chút vết máu, Helena trong lòng lo lắng, hỏi, "Vương, ngươi không sao chứ?" "Ta không sao, chỉ là có chút nhi mệt mỏi." Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, hướng Dẹt nói, "Mập mạp, cho ta một điếu thuốc." "Hảo hảo." Dẹt cười hắc hắc, tranh thủ thời gian móc ra một điếu thuốc đưa tới, sau đó giúp nó điểm lên. "Lão đại, cái này bên trong vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra a?" Bà Ưu đội vàng hỏi nói. Diệp Phi hít sâu một cái khói, phun ra một vòng khói, nói, "Đi, trở về, trên đường ta lại nói với các ngươi." Helena bọn người nhẹ gật đầu, sau đó hạ lệnh về Di Thất Chi Đảo. Tại trên đường trở về, Diệp Phi đem vừa rồi phát sinh sự tình toàn bộ nói cho Helena bọn người nghe. Helena bọn người mặc dù không có tham dự cùng mắt thấy trận đại chiến này, nhưng vẹn vẹn chỉ là nghe Diệp Phi nói, liền cảm giác kinh tâm động phách. Mẹ nó, không nghĩ tới chư thần người trong liên minh mạnh như vậy. Ổn Sơn bĩu môi, nói, xem ra thực lực của chúng ta còn chưa đủ a. Helena hốc mắt có chút ướt át, nắm thật chặt Diệp Phi tay, lông tích nói, "Vương, ngươi lần sau có thể hay không đừng cái này xúc động. Hôm nay cái kia gọi Chí Thần gia hỏa bỏ qua ngươi, cho nên ngươi mới không có việc gì, nếu như lần sau hắn muốn giết ngươi, vậy làm sao bây giờ?" "Lần sau?" Diệp Phi híp híp mắt, nói, "Lần sau đến cùng là ai giết ai, vậy coi như không nhất định." "Ngươi, ngươi làm sao nghe không hiểu lời ta nói nha?" Helena tức giận nói, "Ý của ta là, về sau ngươi không muốn xúc động như vậy, đừng để mình rơi vào hiểm cảnh." Diệp Phi vuốt một cái Helena mũi ngọc tinh xảo, mỉm cười cười nói, "Helena, ngươi đối ngươi nam nhân cũng quá không có tự tin đi.
Không phải. Hệ lẽ nạ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, có chút nũng nịu, ấp úng mà nói, người ta
chỉ là lo lắng ngươi mà. Bên cạnh ổn sân cùng bà ưa bọn người sửng sốt kinh ngạc cái cằm đều muốn rơi. Không nghĩ tới luôn luôn lạnh lùng băng băng, nói chuyện làm việc bá khí hệ lẽ nạ sẽ còn nũng nịu, quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn à.
Tốt, hệ lẽ nạ, ngươi liền đừng lo lắng, ta đây không phải em đẹp, không có việc gì à.
Diệp Phi cười sờ sờ hệ lẽ nạ đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía sư Tuấn Trạch, hỏi, Tuấn Trạch, cái kia chí thần đến cùng là cấp bậc gì? Tại chư thần trong liên minh sắp xếp vị thứ mấy?
Sư Tuấn Trạch cho mày, một mặt nghiêm túc nói, lão đại, căn cứ Long Chủ nói cho tin tức của ta, chí thần thực lực của tên kia phi thường khủng bố, gần với chúng thần chi vương, xếp tại chư thần trong liên minh vị thứ hai.
Thứ hai.
Diệp Phi nghe xong, trong lòng lập tức giật mình, hơi híp cả mắt, thì thào nói, khó trách.
Khó trách đối mặt chí thần, ta căn bản là không cách nào phản kháng.
Không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà sắp xếp vị thứ hai.
Ở đây những người khác, sắc mặt cũng trầm xuống.
Nếu như ngay cả sắp xếp vị thứ hai chí thần đều lợi hại như vậy, kia xếp ở vị trí thứ nhất chúng thần chi vương, thực lực lại hẳn là a khủng bố.
Căn bản là không có cách tưởng tượng.
Mắt thấy mình lão huynh đệ nhóm một mặt bộ dáng như đưa đám, Diệp Phi cười cười, nói, tốt, các ngươi từng cái đừng như thế mặt ủ mày chau. Chỉ cần các ngươi cố gắng tu luyện, mau chóng tăng thực lực lên, để cho mình trưởng thành.
Coi như tương lai cùng chư thần liên minh giao chiến, chúng ta cũng không cần sợ hãi, không phải sao?
Ừ mừng.
Mọi người nghe xong, đều dùng sức gật gật đầu, trong lòng tràn ngập đấu trí.
Cường giả vô địch.
Diệp Phi nhàn nhạt phun ra bốn chữ, đây cũng là thần điện tín điều.
Cường giả vô địch.
Hệ lẽ nạ cùng ổn sần mấy người cũng cùng kêu lên hò hét.
Thanh âm vang vọng toàn bộ mặt biển, khí thế rộng rãi.
Nhìn thấy mình lão huynh đệ nhóm nhặt lại lòng tin, Diệp Phi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Lập tức, Diệp Phi nói với sư Tuấn Trạch, Tuấn Trạch, đợi chút nữa ngươi đem chư thần liên minh tư liệu phát một phần cho ta, ta muốn hảo hảo tìm hiểu một chút bọn gia hỏa này.
Vâng, lão đại.
Sư Tuấn Trạch gật đầu đáp ứng.
Còn có, ngày mai ta chuẩn bị rời đi Di Thất Chi Đảo, về Hoa Hạ.
Diệp Phi nói.
A,
lão đại, ngươi cái này liền muốn rời khỏi sao?
Ổn Sơn hỏi.
Đúng vậy a.
Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, ta tại tinh thần ở trên đảo tu luyện, cảm giác gặp bình cảnh, không cách nào lại đột phá.
Cho nên, ta chuẩn bị chuyển sang nơi khác, thay cái tâm tình, dạng này cũng có lợi cho tu luyện.
Các ngươi nếu là không có việc gì, liền lưu tại ở trên đảo tu luyện.
Nếu là có chuyện, cũng có thể rời đi, bất quá, tu luyện không thể rơi xuống, rõ chưa?
Minh bạch.
Mọi người cùng kêu lên đáp lại.
Diệp Phi đứng người lên, nhìn qua phương xa biển cả, nhìn xem trời chiều chậm rãi rơi xuống, trong lòng thì thầm nói, nhất định phải trở nên càng mạnh mới tốt ta.
Cùng lúc đó, Tử Vong Chi Đảo, Chư Thần Liên Minh sở tại điện.
Rộng rãi đại điện bên trong, tráng kiện từng cây lập trụ bên trên, nhu hòa màu trắng thủy tinh, để cái này bên trong quang minh trong suốt.
Đại điện phía trên, khảm nạm lấy từng khỏa bảo thạch, tản ra hào quang chói mắt, tựa như vũ trụ mênh mông.
Lúc này, tại giữa đại điện, đột nhiên xuất hiện một cái to lớn, lóe ra hào quang màu u lam ma pháp chi môn.
Ma pháp chi môn mở ra, hai bộ quan tài từ bên trong bay ra, sau đó vững vàng rơi vào trên mặt đất.
Lập tức, chí thần, tế thần cùng tinh thần đi ra ngoài cửa.
Đi tới về sau, chí thần tay phải bung lên, kia phiến to lớn ma pháp chi môn liền biến mất.
Chí thần đại nhân, là chúng thần chi vương muốn gặp chúng ta sao?
Tế thần cung kính hỏi.
Đúng thế.
Chí thần nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói, chúng thần chi vương đã biết các ngươi kế hoạch thất bại, cho nên chuẩn bị tự mình tới một chuyến.
A.
Tế thần nghe xong, cả người đều mặt không còn chút máu.
Một bên tinh thần cũng toàn thân run rẩy, dọa đến một câu cũng không dám nói.
Bọn hắn đã có thể đoán trước đến, hôm nay nhiệm vụ thất bại, khẳng định lại nhận nghiêm trị.
Nếu như chỉ là nghiêm trị, kia còn tốt, chỉ mong có thể bảo trụ một cái mạng.
Thế là, chí thần, tế thần cùng tinh thần ba người không có lại nói tiếp, mà là lặng lặng chờ đợi.
Chẳng được bao lâu,
chỉ gặp trước đại điện phương không khí xuất hiện chấn động kịch liệt một hồi.
Rất nhanh, không khí bị một cỗ lực lượng vô hình cho xé mở một đường vết rách.
Một người mặc màu đen pháp sư trường bào, mang theo mũ trùm chúng thần chi vương từ bên trong đi ra.
Mũ trùm dưới là hoàn toàn mơ hồ, thấy không rõ gương mặt.
Đối với cái này thần bí tân nhiệm chúng thần chi vương, chí thần, tế thần cùng tinh thần ba người xuất phát từ nội tâm cảm thấy kính sợ. Chương 2329, thực lực nói chuyện.
Chương 2329, thực lực nói chuyện.
Trước mặt mọi người thần chi vương đi tới về sau, kia đạo không gian kẽ nứt liền biến mất, khôi phục như lúc ban đầu.
Bái kiến chúng thần chi vương.
Chí thần, tế thần cùng tinh thần cung kính quỳ một chân trên đất, sắc mặt thành kính.
Chúng thần chi vương giơ tay lên một cái, chí thần, tế thần cùng tinh thần ba người mới dám đứng người lên.
Nhiệm vụ thất bại rồi.
Chúng thần chi vương quét mắt đại điện bên trong hai bộ quan tài, nhìn về phía tế thần cùng tinh thần, nhàn nhạt hỏi một câu.
Thất bại.
Tế thần cúi đầu xuống, một mực cung kính nói, chúng thần chi vương, còn xin ngài trách phạt.
Nhiệm vụ thất bại, các ngươi đương nhiên chịu lấy trừng phạt.
Chúng thần chi vương trầm giọng nói, ta sớm nói với các ngươi qua, nhiệm vụ của các ngươi là phục sinh ba vị chủ thần.
Nhưng các ngươi tại sao phải cùng địa ngục quân vương dây dưa?
Đã địa ngục quân vương tham dự vào, vậy các ngươi vì sao không nhanh chóng rời đi?
Khó nói ngay cả mệnh lệnh của ta các ngươi đều không nghe rồi sao?
Vừa dứt tiếng,
một cỗ mênh mông kinh khủng uy áp lập tức phóng xuất ra.
Cỗ này thượng bị giả uy áp, để chí thần, tế thần cùng tinh thần ba người kinh hồn tăng đảm, căn bản là không có cách nhìn thẳng.
Mà lại, ngay tại một giây sau,
tế thần cùng tinh thần vị trí, không khí bỗng nhiên phát sinh một trận mãnh liệt và mèo.
Ách!
A!
Tế thần cùng tinh thần hai người bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn.
Bọn hắn cảm giác chính mình sở tại địa phương, không khí kịch liệt áp xúc,
giống như có một con bàn tay vô hình liềm chặt cổ họng của bọn hắn, để bọn hắn không thể thở nổi, sắc mặt lập tức đỏ bừng lên. Ngay sau đó, chỉ nghe được răng rắc thanh âm vang lên, thế thần cùng tinh thần cảm giác thân thể nhận cường đại áp bách, trên thân xương cốt đều bị nghiền nát tận mấy cái. Bọn hắn ngã rầm trên mặt đất, co ro, khuôn mặt run rẩy, há hốc miệng, muốn kêu thảm, nhưng căn bản không phát ra thanh âm nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tế thần cùng tinh thần hai người sửng sốt cảm giác giống như đi qua mấy cái thế kỷ, toàn thân trên dưới thống khổ vạn điểm, cảm giác một giây sẽ chết rơi. Cho dù bọn họ muốn thi triển ma pháp ngăn cản, thế nhưng là, nhưng căn bản ngăn cản không được. Chọn bẹn cầm tiếp theo mấy phút, tế thần cùng tinh thần hai người vị trí, vạn mẹo không khí rốt cục khôi phục như lúc ban đầu. Hô hô hô, khu khu cụ. Tế thần cùng tinh thần hai người lập tức cảm giác giải thoát, thở hồng hộc lấy, ho khan, liền cảm giác vừa rồi giống như tại địa ngục đi vào trong một vòng. Chúng thần chi vương thẳng tắp nhìn về phía tế thần cùng tinh thần hai người, trầm giọng nói, lần này chỉ là đối các ngươi một cái trừng trị, như có lần sau, các ngươi biết hậu quả. Chúng thần chi vương, đa tạ ngài ân không giết. Tạ ơn chúng thần chi vương. Tạ ơn. Tạ ơn. Tế thần cùng tinh thần hai người như được đại xá, tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất, cảm kích nước mắt linh. Chúng thần chi vương không tiếp tục đi để ý tới tế thần cùng tinh thần hai người, mà là nhìn về phía chí thần, nói, chí thần, là thời điểm nên tỉnh lại địa thần cùng ứng thần hai vị chủ thần. Hai người bọn hắn dù sao cũng là đi theo phụ thân ta nhiều năm lão tướng, thực lực không tệ, tại rất sớm trước kia, bọn họ hai vị bại vị cũng chỉ tại thiên thần phía dưới, theo thứ tự là vị thứ 5 cùng vị thứ 6. Cho nên, ta sẽ trọng dụng bọn hắn, hoàn thành phụ thân ta đại kế. Chỉ tiếc, hầu thần không tại. Chúng thần chi vương, mặc dù tử vong nữ thần chết rồi, hầu thần quan tài bị phá hư, nhưng chỉ cần có thể tỉnh lại địa thần cùng ứng thần, chúng ta chư thần liên minh thực lực cũng có thể được tăng lên rất nhiều. Chí thần mỉm cười nói. Chúng thần chi vương ừ một tiếng, nhàn nhạt nói, chí thần, hiện tại liền tỉnh lại địa thần cùng ứng thần đi. Vâng, chúng thần chi vương. Chí thần cung kính nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía hai bộ quan tài, bắt đầu thi triển quang hệ ma pháp. Thánh quang phổ chiếu. Chí thần hai tay vừa nhấc, đại điện phía trên ném xuống đến một đoàn hào quang màu trắng bạc, vung vãi tại hai bộ quan tài phía trên. Lần này, chí thần chỗ thi triển thánh quang phổ chiếu cũng không có lực sát thương, mà là mang theo chữa trị công hiệu. Mấy phút đồng hồ sau, hai bức trong quan tài truyền ra cường đại ma pháp năng lượng. Cái này hai cỗ năng lượng, để một bên tế thần cùng tinh thần cũng vì đó sợ mất mật. Bọn hắn biết, cái này hai cỗ ma pháp năng lượng là từ địa thần cùng ứng thần hai người thân thể bên trong phóng xuất ra. Qua mấy phút về sau, khi hào quang màu trắng bạc đều bị trong quan tài địa thần cùng ứng thần sau khi hấp thu, tế thần liền nhanh lên đem trang nước thánh bình sứ ném về bầu trời. Bình sứ lơ lửng giữa không trung, chậm rãi nghiêng, nước thánh vẩy vào hai bộ quan tài phía trên, tung xuống nước thánh, cũng rất nhanh liền bị địa thần cùng ứng thần hai người hấp thu. Cũng liền qua chừng một phút, ầm ầm, trong đại điện đột nhiên vang lên hai đạo tiếng nổ, hai bộ quan tài trực tiếp bị phá hủy. Ngay sau đó, toàn bộ đại điện đều đi theo chấn động lên. Bất quá, bởi vì cái này cung điện áp dụng chính là đặc thù chất liệu chế tạo, cho nên cái này hai cỗ lực lượng mặc dù cường đại, nhưng cũng không đến nỗi đem nó tổn hại. Lúc này, đại điện trung ương lấp lóe nó hai đoàn hào quang chói sáng, chói mắt lại trướng mắt. Một đoàn là hào quang màu vàng đất, một đoàn là màu nâu sáng quang mang, phân biệt đại biểu hai vị này chủ thần ma pháp thuộc tính. Thẳng đến quang mang biến mất, chỉ gặp trong đại điện đang đứng hai người mặc màu đen pháp sư trưởng bảo lão giả, hai người dáng người gầy gò, một cái giữ lại một đầu thổ hoàng sắc tóc ăn, một cái giữ lại một đầu tóc bạc, chính là đã phục sinh địa thần cùng ứng thần. Ha ha ha, phục sinh, ta rốt cục phục sinh, ta liền biết ta chết không được. Địa thần hai tay vươn hướng bầu trời, cười sang sảng một tiếng, thanh âm chấn thiên, như là như sét đánh. Chí thần, tế thần, tinh thần, hơn 200 năm không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ à? Ứng thần hướng chí thần, tế thần cùng tinh thần ba người cười lên tiếng chào hỏi. Địa thần đại nhân, ứng thần đại nhân, chúc mừng hai vị phục sinh. Tế thần cùng tinh thần xoay người cúi đầu, rất là cung kính. Địa thần cười cười, nhìn về phía chí thần, nói, hầu thần tên kia đâu, khó nói không có phục sinh à? Địa thần, hầu thần quan tài lọt vào phá hư, cho nên khó mà lại phục sinh. Chí thần nhàn nhạt nói, cái gì? Địa thần thần sắc lạnh lẽo, nói, hầu thần quan tài đến cùng là ai phá hư? Địa thần, sau chuyện này mặt lại nói. Chí thần trả lời một câu, sau đó nói, hai người các người, còn không mau một chút tới bái kiến chúng thần chi vương. Chúng thần chi vương. Địa thần cùng ứng thần nhị nhân chuyển đầu nhìn về phía cách đó không xa chúng thần chi vương. Người này là chúng thần chi vương. Địa thần híp híp mắt, nói, chí thần, lão chúng thần chi vương đâu? Lão chúng thần chi vương tại 200 năm trước trận đại chiến kia về sau, liền lui ra. Mà vị này là lão chúng thần chi vương hài tử, hiện tại đã kế thừa lão chúng thần chi vương vị trí. Chí thần nhàn nhạt nói, chúng thần chi vương vị trí này cũng không phải tùy tiện liền có thể ngồi. Địa thần dương mắt nhìn về phía chúng thần chi vương, thanh âm khàn khàn địa nói câu, địa thần, vậy ngươi cảm thấy thế nào mới có thể ngồi vị trí này đâu? Chúng thần chi vương nhìn về phía địa thần, hỏi một câu, thanh âm bình tĩnh, không mừng không giận. Muốn ngồi vị trí này, nhất định phải dựa vào thực lực nói chuyện. Địa thần tiếng nổ nói, ừm, ta đồng ý địa thần nói lời. Ưng thần cũng phụ họa một câu, kia nếu không đem cái này vị trí tặng cho ngươi ngồi. Chúng thần chi vương thanh âm dần dần trầm xuống, ta cũng không có nói muốn ngồi vị trí này. Địa thần khoát tay áo, khép mắt nói, ta chỉ là muốn cùng ngươi đọ sức một trận, nhìn xem ngươi đến cùng có hay không tư cách ngồi vị trí này. Vừa mới nói xong, địa thần đống nhiên một cước đạp đất, trực tiếp đem uy áp phóng thích ra ngoài. Toàn thân của hắn bị một đoàn thổ hoàng sắc vầng sáng bao phủ, chính là đại địa ma pháp tu luyện tới cực hạn biểu hiện. đại địa lồi đâm. Địa thần chợt quát một tiếng, hai tay vừa nhấc, ầm ầm, toàn bộ đại địa bắt đầu chấn động. Một cái cự đại ma pháp trận tại đại điện trung ương nổi lên, lóe ra hào quang màu vàng đất. Chỉ gặp kiên cố đại điện mặt đất trực tiếp bị xé nứt, từng cây như là cột điện thô bén nhọn gai đất, như là lưỡi dao, lại như mọc lên như nấm, từ địa bên trong xung ra, hướng phía chúng thần chi vương lan tràn mà đi. Không hổ là địa thần đại nhân, thật mạnh đại địa ma pháp. Tế thần nhịn không được kinh hô một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ sùng kính. Không nghĩ tới địa thần công kích, vậy mà căn bản gần không được chúng thần chi vương thân. Nhưng mà chúng thần chi vương chỉ là đứng bình tĩnh tại kia bên trong, không tránh không né, cũng không có lùi ra phía sau. Mắt thấy từng cây bén nhọn gai đất hướng phía mình của tới, chúng thần chi vương chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay phải, trong miệng khẽ quát một tiếng, không gian vỡ vụn. Chỉ gặp kia gai đất lan tràn đến một nửa, liền không cách nào tại ở gần chúng thần chi vương nữa tấc. Chương 2330, náo đủ không? Chương 2330, náo đủ không? Mà lại, cái này vô số cây bén nhọn gai đất giống như bị một cỗ lực lượng vô hình cho vây ở một chỗ, không cách nào lại hướng phía bốn phương tám hướng kéo dài. Sau đó, chỉ nghe thấy rầm 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 tiếng nổ tung vang lên. Chỉ gặp kia vô số đạo bén nhọn gai đất trong chớp mắt, trực tiếp liền bị bỗng nhiên áp xúc không khí ép thành mảnh vụn, rốt cuộc không có nổi chút tác dụng nào. Thấy cảnh này, tế thần cùng tinh thần trong lòng hai người đều là giật mình, toàn thân đều run rẩy lên. Liền ngay cả không có xuất thủ ương thần cũng có chút nheo lại hai mắt, hiển nhiên cũng bị chấn kinh đến. Không gian ma pháp. Địa thần trong lòng giật mình, một mặt hoảng sợ nhìn về phía chúng thần chi vương, nhàn nhạt nói, xem ra ngươi thật sự có chút thực lực. Vậy ta tiếp xuống một chiêu này, nhìn ngươi còn có thể hay không thể tiếp nhận. Nói, địa thần trong miệng nói lẩm bẩm, một cái cự đại hình tròn pháp trận tại chúng thần chi vương dưới chân nổi lên, pháp trận huyền diệu đồ văn bên trên, tản ra chói mắt thổ hoàng sắc vầng sáng. Thấy cảnh này, một bên chúng thần chi vương chỉ là cười nhạt lắc đầu. Một bên ưng thần hơi sững sờ, hỏi, chí thần, ngươi vì sao bật cười? Khó nói ngươi cảm thấy địa thần đánh không lại cái này mới nhậm chức chúng thần chi vương. Đánh không lại? Chí thần chi tiết về câu. Ngươi cứ như vậy vững tin? Ưng thần có chút nheo lại hai mắt. Đương nhiên. Chí thần nhẹ gật đầu, nói, lão chúng thần chi vương thực lực mạnh bao nhiêu, ta nghĩ ngươi cùng địa thần là biết đến. Nhưng là, các ngươi không biết là, tân nhiệm chúng thần chi vương thực lực đã xa xa siêu việt lao chúng thần chi vương. Cho nên, đây cũng là vì cái gì, lao chúng thần chi vương sẽ như vậy yên tâm đem chư thần liên minh giao cho tân nhiệm chúng thần chi vương nguyên nhân. Cái gì? Cái này sao có thể? Ưng thần nghe xong, lập tức nghẹn họng nhìn chân chối, hiển nhiên có chút không dám tin tưởng. Ngươi nếu là không tin, nhìn xem liền biết. Chí thần cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì nữa. Ưng thần hít thở sâu một hơi, dương mắt nhìn về phía trước cách đó không xa chiến trường. Đại địa sát trận. Địa thần chấn quát một tiếng. Chỉ gặp chúng thần chi vương dưới chân ma pháp trận xoay tròn lấy, lóe ra hào quang chói sáng. Từng cây nham thạch trường thương từ chúng thần chi vương dưới chân xung ra, mà lại chúng thần chi vương chỗ một phương này không gian, bốn phương tám hướng, toàn bộ đều là lít nha lít nhít nham thạch trường thương, chí ít có thành trên ngàn vạn chi. Mà lại, cái này thành trên ngàn vạn chi nham thạch trường thương phía trên còn mang theo ma pháp năng lượng, nếu như một khi bị đánh trúng, hủy diệt không chỉ có là nhục thân, thậm chí ngay cả linh hồn đều sẽ bị đánh nát. Địa thần tu luyện chính là đại địa ma pháp, mà lại sớm tại mấy trăm năm trước đã tu luyện đến đại thành, cho nên hiện tại hắn trực tiếp liền sáng tạo ra một phương bá đạo hùng hậu sát trận. Hủy diệt. Địa thần vừa dứt tiếng, chỉ gặp cái này thành trên ngàn vạn chi nham thạch trường thương mang theo một cỗ hủy diệt chi ý từ bốn phương tám hướng hướng phía chúng thần chi vương bắn tới. Không gian giam cầm. Chúng thần chi vương lại là nhàn nhạt phun ra bốn chữ. Trong chốc lát xuất hiện cực kỳ quỷ dị một màn. Chỉ gặp chúng thần chi vương hướng trên đỉnh đầu, dưới chân, trung quanh thành trên ngàn vạn chi nham thạch trường thương toàn bộ ngừng lại, cũng không còn cách nào trước tiến vào nửa tấc, trực tiếp bị giam cầm. Ưng thần hai mắt co rụt lại, triệt để tin tưởng chí thần lời nói. Tại tất cả ma pháp bên trong, ám hệ ma pháp, quang hệ ma pháp, thời gian ma pháp, không gian ma pháp, vô hệ ma pháp đều thuộc về thượng thừa nhất ma pháp. Mà cái này mới nhậm chức chúng thần chi vương không chỉ có học xong không gian ma pháp, mà lại sớm đã tu luyện đến đại thành, đây chính là tương đương đáng sợ. Cái này. Địa thần hai mắt trợ to, liều mạng thôi động ma pháp năng lượng, thế nhưng là kia nham thạch trưởng thương nhưng căn bản bất vi sở động, bị một mực cố định. Không gian vỡ vụn. Chúng thần chi vương lạnh nhạt nói ra bốn chữ. Rầm rầm rầm. Nương theo lấy một trận dày đặc quanh tạc âm thanh, tất cả nham thạch trưởng thương toàn bộ vỡ nát. Một cỗ cùng bạo ma pháp năng lượng hình thành từng cơn sóng gợn, hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới. Cùng phong càn quét, đại địa chấn động mãnh liệt, bụi mù tràn ngập, nóng nảy tiếng vang tán đi, trong không khí đều phát ra chói tai tiếng thét. Chí thần, ương thần, tế thần cùng tinh thần bốn người tranh thủ thời gian thi triển pháp thuật phòng ngự, hình thành mấy con cháo, lúc này mới ngăn cản được cỗ cùng bạo sóng xung kích. Địa thần mắt thấy mình đại địa sát trận bị phá, nhướng mày, lại lần nữa thi triển đại địa ma pháp. Đại địa ma pháp, trời đất sụp đổ. Địa thần chợt quát một tiếng, hai tay bỗng nhiên vung lên, cường đại đại địa ma pháp năng lượng thình lình thi triển mà ra. Ầm ầm, toàn bộ đại điện đều chấn động đung đưa lên, như là dẫn phát địa chấn. Một giây sau, rầm rầm rầm, cái này kiên cố cung điện, vậy mà không chịu nổi địa thần ma pháp năng lượng, trần nhà trực tiếp vỡ ra, từng khối nặng nề cự thạch hướng phía dưới đổ sụp xuống tới. Mà chúng thần chi vương chỗ phía kia đại điện, càng là vỡ ra vô số đạo thật sâu vết rách, hướng phía dưới lom xuống dưới, xuất hiện một cái cự đại hố sâu. Mắt thấy đại địa lom xuống dưới, chúng thần chi vương thân thể thì là hướng lên dâng lên, lơ lửng tại không trung, căn bản không bị đến bất kỳ ảnh hưởng. Khi từng khối kiên cố cự thạch như là thiên thạch vũ trụ rơi xuống lúc, chúng thần chi vương chỉ là nhẹ nhàng địa khoát tay, đi lên vương một chỉ, trong miệng quát nhẹ lên tiếng, phân giải. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp được phương đổ sụp xuống tới vô số khối cự thạch, lập tức bị một loại nào đó nhìn không thấy, sợ không được cường đại ma pháp năng lượng cho trực tiếp phân giải, biến thành các đá, phiêu tán xuống dưới. Thấy một màn này, Ương Thần, Tế Thần cùng Tinh Thần trong lòng ba người càng thêm khiếp sợ không thôi. Mặc dù Tế Thần cùng Tinh Thần đi theo tân nhiệm chúng thần chi vương có một đoạn thời gian, nhưng bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua chúng thần chi vương chân chính xuất thủ qua. Bây giờ xem xét, thật đúng là không ra tay thì thôi, vừa ra tay kinh người a. Chúng thần chi vương vậy mà có thể trong nháy mắt bên trong đem như thế nặng nghề cự thạch cho phân giải thành mảnh đá. Đây cũng quá quỷ dị đi. Đây rốt cuộc là như thế nào làm được? Tế Thần cùng Tinh Thần trong lúc nhất thời khó có thể lý giải được. Chí Thần tựa hồ sớm đã ngờ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này, cho nên chỉ là cười mà không nói. Địa Thần sắc mặt kinh hãi, hai nhân nói, cái này, đây là vô hệ ma pháp phân giải. Cái gì? Vô hệ ma pháp? Thật chẳng lẽ chính là ma pháp bên trong khó tu luyện nhất, cũng mạnh nhất vô hệ ma pháp a? Nghe nói mấy trăm hơn ngàn năm qua, đều không ai luyện thành vô hệ ma pháp a. Tế Thần cùng Tinh Thần hai người chấn kinh bạc điểm, nhịn không được kinh hô lên. Đúng vậy, đây chính là vô hệ ma pháp. Ương Thần nhẹ giọng về câu, trái tim đều không tự giác đập nhanh. Hắn nhưng là biết, liền liên lão chúng thần chi vương đều không có luyện thành vô hệ ma pháp. Bởi vì, tu luyện vô hệ ma pháp, cần nghịch thiên tiên phú cùng cố gắng, thiếu khuyết đồng dạng, đều không được. Thật không nghĩ đến, tân nhiệm chúng thần chi vương lại còn luyện thành vô hệ ma pháp, quả nhiên là khủng bố đến cực điểm. Tế Thần cùng Tinh Thần hai người đều hít một hơi lãnh khí, ngơ ngác nói không ra lời. Vô hệ ma pháp? Vậy mà thật sự có người luyện thành trong truyền thuyết ma pháp? Địa Thần nhìn chằm chằm chúng thần chi vương, nói, ngươi cho rằng vô hệ ma pháp dễ dàng như vậy tu luyện à? Ta nhìn, coi như ngươi sẽ, cũng tuyệt đối chỉ là biết một chút ra mao. Nói, Địa Thần hai tay lại lần nữa nâng lên, phóng xuất ra cường đại đại địa ma pháp năng lượng. Đại địa ma pháp, trọng lực từ trường. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại địa lực hút trực tiếp tăng cường gấp mấy trăm lần. Ầm ầm, toàn bộ đại địa cũng bắt đầu lom xuống dưới, như là dẫn phát địa chấn đất sụt. Chí Thần, Ương Thần, Tế Thần cùng Tinh Thần bốn người tự nhiên hiểu rõ Địa Thần đại địa ma pháp bên trong kinh khủng nhất một chiều, trọng lực từ trường, cho nên tranh thủ thời gian thi triển phòng ngự ma pháp, dùng cái này để ngăn cản cô này trọng lực. Chí Thần cùng Ương Thần bởi vì thực lực cường đại, cho nên rất nhẹ nhàng liền ngăn cản được cô này không phải người trọng lực. Thế nhưng là, Tế Thần cùng Tinh Thần thực lực hơi yếu, cho nên dù cho thi triển phòng ngự, cũng vẫn như cũ cảm giác hai chân như là rót chỉ đồng dạng, trực tiếp bịch hai tiếng bị trên mặt đất. Mà lại, theo Địa Thần ma pháp thi triển, trọng lực còn tại tăng cường. A. Tế Thần cùng Tinh Thần hai người cũng nhịn không được kêu rên lên tiếng. Bởi vì trọng lực tăng lớn, Tế Thần cùng Tinh Thần hai người cảm giác thân thể bên trong máu chạy tốc độ biến chậm, đầu óc bên trong không cách nào bình thường cung cấp máu, cảm thấy đầu não ngất đi, toàn thân đau đớn, liền ngay cả gân xanh đều nổi hẳn lên. Thế nhưng là, cái này vẹn vẹn chỉ là trọng lực từ trường dư bi thôi. Dù sao, Địa Thần chỗ thi triển trọng lực từ trường trọng điểm chiếu cố đối tượng là chúng thần chi vương. Cho nên, tại chúng thần chi vương bốn phía, mặt đất, bức tường, trần nhà, đổ sụp nghiêm trọng nhất. Chương 2331, một góc của băng sơn. Chương 2331, một góc của băng sơn. Hắn muốn cho rằng chúng thần chi vương lại bởi vậy chịu ảnh hưởng, có thể để hắn khiếp sợ là, chúng thần chi vương cứ như vậy lặng lặng địa lơ lửng giữa không trung, chung quanh giống như có một cô vô hình vòng sáng ngăn trở hắn trọng lực từ trường. Cho dù bốn phía trọng lực như thế nào tăng lớn, chúng thần chi vương nhưng như cũng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái này, tại sao có thể như vậy? Địa Thần suy nghĩ xuất thần, hiển nhiên có chút không thể nào hiểu được. Mình trọng lực từ trường cường đại cỡ nào, hắn là rõ ràng nhất bất quá. Tại tất cả chủ thần bên trong, có thể ngăn cản mình trọng lực từ trường chủ thần cũng không nhiều. Người náo đủ không? Chúng thần chi vương quan sát Địa Thần, nhàn nhạt hỏi một câu. Ta cũng không có náo. Địa Thần không chịu thua nói, ta chỉ là muốn để ngươi minh bạch, vị trí này cũng không phải tùy tiện một người liền có thể ngồi. Nói, Địa Thần lại lần nữa huy động hai tay, thi triển đại địa ma pháp. Cuồng phong gào thét, cát đá bay dương. Địa Thần toàn thân trên dưới kia quấn quanh hào quang màu vàng đất lại lần nữa bùng lên. Trọng lực từ trường tăng cường. Rầm rầm rầm. Cung điện trần nhà, cột đá, đại địa thực tế là không chịu nổi trọng lực đống nhiên tăng cường, kế tiếp theo hướng xuống đổ sụp, luôn hãm như là tận thế hàng lâm. Vô hệ ma pháp, thôn vệ. Chúng thần chi vương khẽ quát một tiếng, cánh tay phải vừa nhấc, chỉ gặp được phương không khí bắt đầu xoay tròn cấp tốc, như là xuất hiện một cái vô hình vòng xoáy. Mà lại, để Địa Thần, Ương Thần, Tế Thần cùng Tinh Thần kinh ngạc chính là, bọn hắn cảm giác trong đại điện trọng lực ngay tại cấp tốc yếu bớt. Chẳng lẽ nói trọng lực bị thôn vệ rồi? Ương Thần phát giác được chung quanh dị thường, kinh hô một tiếng. Rất nhanh, trong đại điện thêm ra trọng lực biến mất, chân nhà đình chỉ đổ sụp, mặt đất đình chỉ luân hãm, hết thảy lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Ngươi đến cùng còn có phục hay không? Chúng thần chi vương từ trên cao nhìn xuống hỏi một câu. Ngươi một mực là tại phòng ngự. Ta không phục. Địa Thần lớn tiếng hô nói. Chúng thần chi vương nghe xong, lập tức giận. Trong lúc nhất thời, mọi người nhất thời cảm giác toàn bộ đại điện uy áp đột nhiên bạo tăng mấy trăm hơn ngàn lần. Cỗ uy áp này, đừng nói là Địa Thần, Ương Thần, Tế Thần cùng Tinh Thần, liền ngay cả Chí Thần cũng cảm giác máu chảy tăng tốc, trái tim cũng đập nhanh. Vô hệ ma pháp, tận thế thẩm phán. Chúng thần chi vương tay phải vung lên, một đạo vô hình vô tình ma pháp lực lượng hướng thẳng đến Địa Thần đánh qua. Quỳ xuống. Vâng. Toàn bộ đại địa phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Địa Thần chỗ kia một phiến khu vực trực tiếp đổ xuống dưới. Mà Địa Thần thì là cảm giác bị mình một cỗ cường đại lực áp bách đè, giống như là một con bàn tay vô hình đè lại hắn, để hắn căn bản là không cách nào đứng dậy, không cách nào tránh thoát. vô luận hắn thi triển mạnh cỡ nào ma pháp năng lượng, lại đều bị cản lại. Ách a! Địa thần mặt đỏ tới mang tai, trên thân nổi gân xanh, trong miệng phát một tiếng hét thảm, ra hai chân trực tiếp vỗ lượng, vang một tiếng, quỳ trên mặt đất. Đại địa cũng theo đó đánh rách tả tơi, tóe lên trận trận cho bụi cùng cát đá. Phúc! Địa thần thực tế là chịu đựng không nổi cỗ này áp lực các bách, hé miệng phun ra một ngụm máu đặc. Thấy cảnh này, ương thần, tế thần cùng tinh thần ba người cũng nhịn không được kinh hồn tăng đảm, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng vẻ kính sợ. Mà lại, bọn hắn biết rõ, chúng thần chi vương căn bản cũng không có nghĩ tới muốn giết địa thần. Nếu không, nếu như vừa rồi chúng thần chi vương một chiêu kia tận thế thẩm phán lực lượng lại thêm một điểm, địa thần chỉ sợ sớm đã bị đánh cho phân thân bạch cốt. Địa thần, hiện tại ngươi còn có phục hay không? Chúng thần chi vương vững vàng rơi vào trên mặt đất, nhàn nhạt hỏi một câu. Ầm. Địa thần nặng nề mà một đầu túi tại trên mặt đất, trong mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi chi sắc, sợ hãi địa run giọng nói, chúng thần chi vương, ta phục. Chúng thần chi vương nhìn xem địa thần, nhàn nhạt nói, địa thần, ngươi là phụ thân ta bên người lao tướng, vì ta chư thần liên minh lập xuống qua vô số công lao, cho nên ta mới nghĩ đến đưa người phục sinh. Nhưng là, ngươi đi nhớ, ta hy vọng ngươi có thể vì chư thần liên minh hiệu lực, mà không phải phạm thượng làm loạn. Nếu như còn có lần sau, giết không tha. Vâng, chúng thần chi vương. Địa thần run lên trong lòng, đã hoàn toàn thần phục, nào còn dám nói một chữ không. Chúng thần chi vương không tiếp tục để ý tới địa thần, mà là quay đầu nhìn về phía chí thần, nói, chí thần, mau chóng đem cái này bên trong khôi phục. Vâng. Chí thần cung kính nhẹ gật đầu. Sau đó, chúng thần chi vương xoay người qua. Một trận mãnh liệt không khí ba động về sau, không khí lại lần nữa xuất hiện một cái lỗ hổng. Chúng thần chi vương chậm rãi đi vào. Rất nhanh, không khí kẽ nứt liền biến mất. Đợi đến chúng thần chi vương rời đi về sau, địa thần đứng lên, nhìn về phía chí thần, nói, chí thần, ngươi nói với ta câu lời nói thật, tân nhiệm chúng thần chi vương rốt cuộc mạnh cỡ nào? Rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chí thần đẩy trên sống mũi phục cổ kính mắt, nhàn nhạt nói thật, đối với tân nhiệm chúng thần chi vương mạnh bao nhiêu, ta cũng không biết. Ta chỉ biết nói, ta chưa bao giờ thấy qua chúng thần chi vương hiện ra qua thực lực chân chính. Về phần vừa rồi lấy ra đối phó ngươi thực lực, chỉ là chúng thần chi vương thực lực một góc của băng sơn thôi. Một góc của băng sơn. Địa thần hai mắt bánh trợn, nặng nề mà thở dài một cái, nói, khó trách lao chúng thần chi vương sẽ thoái vị. Khó trách. Chí thần vô địa thần bả vai, cười nói, yên tâm đi, địa thần, tân nhiệm chúng thần chi vương, thực lực siêu quần, trí tuệ hơn người, nhất định sẽ dẫn đầu chúng ta chư thần liên minh, nhặt lại dị vãng huy hoàng. Ừm, ta tin tưởng. Địa thần nhẹ gật đầu, lộ ra nụ cười vui mừng. Ngày thứ nhì, Diệp Phi hướng nghệ lệ nạ cùng ổn sần bọn người bàn giao một chút công việc, sau đó mở ra tìm linh hải quân đội tư lệnh mượn tới trực thăng vận tải, rời đi di tất chi đảo. Khoảng 5 giờ chiều, Diệp Phi liền đến linh hải quân khu sân bay, đem trực thăng vận tải trả lại linh hải tư lệnh quân khu. Rời đi quân đội về sau, Diệp Phi ngăn lại một chiếc xe taxi, thẳng đến Khuynh Thành quốc tế. Bất quá, vừa nghĩ tới chỉ có Tần Mộc Lam biết mình trước đó biến thành phế nhân tin tức, cho nên Diệp Phi quyết định đi trước nhìn một chút Tần Mộc Lam, cũng để cho nữ nhân không muốn lại lo lắng cho mình. 5 giờ rưỡi chiều, Diệp Phi liền đến Khuynh Thành giải trí cổng. Bởi vì Diệp Phi trước đó thường xuyên đến Khuynh Thành giải trí, cho nên công ty bên trong các công nhân viên đều biết Diệp Phi. Phi ca tốt, Diệp bộ trưởng tốt. Công ty cổng bảo an nhìn thấy Diệp Phi, đều cười chào hỏi. Bởi vì Khuynh Thành giải trí bảo an đều là từ Khuynh Thành quốc tế điều tới, cho nên cũng đều nhận biết Diệp Phi. Ừm, Khuynh Thành giải trí gần nhất không có xảy ra chuyện gì a? Diệp Phi cho cổng hai bảo vệ một người ném điếu thuốc, cười hỏi một câu. Phi ca, có ngài tại, ai dám tới công ty nháo sự? Đúng đấy, Phi ca thế nhưng là công ty chúng ta thủ hộ thần, ai không có mắt dám đến nháo sự, đó chính là muốn chết. Hai bảo vệ hi hi ha ha đập lên mông ngựa. Đi đi, đừng nuốt mông ngựa, làm rất tốt, công ty bạc đãi không được các ngươi. Vâng, Phi ca. Hai bảo vệ nết miệng cười thẳng gật đầu. Diệp Phi buồn cười khoát tay áo, sau đó đi tiến vào công ty, ngồi thang máy, đi thẳng tới văn phòng tổng giám đốc cổng. Cốc cốc cốc. Diệp Phi gõ cửa một cái. Mời tiến vào. Văn phòng bên trong truyền đến Tần Mộc Lam ôn nhu tiếng nói. Mộc Lam bảo bối thanh âm hay là giống như trước kia dễ nghe như vậy đâu. Diệp Phi nết miệng, sau đó trực tiếp đẩy cửa đi vào. Chỉ gặp mặc một thân tiểu hồng sắc đồ công sở, đi một đầu hơi cuộn tóc dài Tần Mộc Lam ngay tại dựa bàn làm việc. Một đoạn thời gian không gặp, nữ nhân giống như càng phát tài trí thành thủ. Cặp kia ngập nước con ngươi như là thu thủy sóng xanh, nổi lên động lòng người gợn sóng, mũi ngọc tinh xảo nạo nghệ ưỡn lên, môi đỏ dẫn lửa. Nhất là bao khỏa kia tại chức nghiệp sáo trang dưới mê người tư thái, càng là cho thấy ôn nhu nở nàng dụ hoặc. Nữ nhân vẫn như cũng là như vậy thành thủ, gợi cảm, phong tình và trùng, giống như bao khỏa tại nặng nghề thể xác bên trong chín mọng cây bảo mật, lộ ra trí mạng lực hấp dẫn. Tiểu Trịnh, đem văn kiện liền đặt ở nơi này đi, đợi chút nữa làm xong ta lại nhìn. Tân Mộc Lam cũng không ngẩng đầu lên điệu nói câu. Diệp Phi trong lòng chực nhạc, xem ra nữ nhân là đem mình làm phụ tá của nàng Tiểu Trịnh. Ai nha nha, nhà ta Mộc Lam bảo bối thật sự là càng ngày càng có tổng giám đốc phong phạm. Diệp Phi nết miệng, hài hước nói câu. Nghe tới cái này thanh âm quen thuộc, Tân Mộc Lam thân thể mềm mại run lên. Lạch cạch, vang lên trong trẻo. Trong tay bút máy không khỏi rơi xuống trên bàn. Diệp Phi. Tân Mộc Lam bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, khi thấy xuất hiện ở trước mắt Diệp Phi lúc, môi đỏ nhấp nhẹ, kinh hỉ dị thường, hốc mắt đều ướt át. Diệp Phi, thật là Diệp Phi. Chương 2332, quá không hiểu chuyện. Chương 2332, quá không hiểu chuyện. Những ngày này, nàng một mực đang nghĩ đọc lấy, lo lắng đến cái này nam nhân. Nhất là khi nàng biết được nam nhân biến thành phế nhân lúc, liền càng thêm lo lắng. Cho nên, Khi nhìn đến nam nhân xuất hiện giờ khắc này, tất cả lo lắng, tưởng niệm cùng bị khuất đều bị vui sướng thay thế. Diệp Phi, người rốt cục trở về. Tần Mộc Lam trực tiếp đứng người lên, tranh thủ thời gian chạy tới. Nàng chăm chú địa ôm lấy Diệp Phi eo rắn chắc, tựa ở Diệp Phi trên lồng ngực, ôn nhu nói, Diệp Phi, ngươi có biết không nói, ngươi rời đi nhiều ngày như vậy bên trong, ta đến cỡ nào nghĩ ngươi, cỡ nào lo lắng ngươi. Nhất là khi nghe nói ngươi bị phong thần đánh thành trọng thương, võ công bị phế lúc, ta lo lắng hơn ngươi từ đây không gượng dậy nổi. Được rồi, Mộc Lam bà bối, đừng lo lắng, ta đây không phải hảo hảo, trở về sao? Mà lại, ta cũng rất muốn ngươi nhà, cho nên, ta vừa về đến, trực tiếp liền đến ngươi cái này bên trong đến. Diệp Phi cười hát hát nói. Hừ. Tần Mộc Lam hừ nhẹ một tiếng, trên ngực Diệp Phi đánh một cái, nói, ngươi cái này không có lương tâm tiểu phôi đản, lần trước trở về, đều không nói đến xem một chút ta, bây giờ nói muốn ta, ta vậy mới không tin đâu. Diệp Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, gãi gãi đầu, nói, Mộc Lam bà bối, lần trước về Linh Hải, ta là chuẩn bị tới thăm ngươi, thế nhưng là, sự tình đột phát khẩn cấp, ta chỉ có thể mau chóng chạy tới. Hừ, ngươi luôn luôn nhiều như vậy lý do, nhiều như vậy lấy cớ, ta vậy mới không tin ngươi đây. Tần Mộc Lam trực tiếp đẩy ra Diệp Phi, lắc đầu nói, ta nhìn ngươi nhà, hiện tại chính là nữ nhân nhiều, không thể chú ý tới, cho nên cảm thấy có ta không có ta cũng không đáng kể, đúng không? Diệp Phi nghe xong, lập tức cảm giác tê cả da đầu. Không nghĩ tới từ trước đến nay thành thục tài trí Tần Mộc Lam lại còn sẽ nũng nịu. Mà lại, hắn cũng biết, nữ nhân khẳng định là nói nhảm cho mình nghe. Ai nha, Mộc Lam bà bối, nghe ngươi giọng điệu này, tựa như là rất bất mãn với ta nha, xem ra ta phải hảo hảo đền bù một chút ngươi. Diệp Phi nói, ta tà cười một tiếng, trực tiếp một đem ôm lấy Tần Mộc Lam, sau đó ép đến trên bàn công tác. Ngươi làm gì nha? Tần Mộc Lam trên mặt hiện lên vẻ kinh hoàng. Mộc Lam bà bối, ngươi hôm nay mặc hấp dẫn như vậy, ngươi nói ta muốn làm gì? Diệp Phi nhíu mày, hỏi một câu. Đừng, chớ làm loạn. Tần Mộc Lam trong lòng run lên, vừa định mở miệng nói vài lời, mở ra tiểu diễm đôi môi, lại bị Diệp Phi một ngụm hôn. Nô. Một tiếng than nhẹ, Tần Mộc Lam không kịp đề phòng, buông ra hàm răng, bị Diệp Phi đầu lưỡi tiến thẳng một mạch. Tại trong khi hôn hít, Diệp Phi một cái tay trực tiếp trèo lên một ngọn núi tuyết, một cái tay khác theo nàng duyên dáng vòng eo, chân nhăn phần bụng, hướng hạ du đi. Tần Mộc Lam cảm nhận được Diệp Phi thân thể cùng khí tức càng ngày càng nóng hổi, thân thể nhu cùng một vũng nước đồng dạng, lại là không còn khí lực phản kháng, toàn thân tê tê dại dại, sắp hòa tan. Nhưng mà, ngay tại Diệp Phi chuẩn bị kế tiếp theo tiến hành bước kế tiếp thời điểm, ngoài cửa lại đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Tiếng gõ cửa này trực tiếp đem Tần Mộc Lam cho đánh thức. Tránh ra. Tần Mộc Lam đôi mắt đẹp vừa mở, trực tiếp đem Diệp Phi cho đẩy ra, trừng mắt nhìn Diệp Phi về sau đó bắt đầu cuốn quýt địa chỉnh lý y phục. Diệp Phi lập tức liền buồn bực, tâm lý ngọn lửa vừa thăng lên, liền chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp, lại không nghĩ rằng lại có người chạy tới quấy rầy. Đến cùng là ai như thế không hiểu chuyện. Tần Mộc Lam chỉnh lý tốt y phục về sau, hít thở sâu một hơi, đáp lại một tiếng, tiến đến. Cửa bị đẩy ra, một người mặc màu đen chế phục sao trang, tướng mạo thanh tú nữ nhân đội vàng đi đến. Tiểu Trịnh, có chuyện gì không? Tần Mộc Lam rất bình tĩnh địa hỏi một câu, thật giống như vừa rồi chuyện gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Chỉ bất quá, trên mặt kia đỏ ửng nhàn nhạt, bán nàng. Tiểu Trịnh nhìn thấy Tần Mộc Lam trên mặt từng hồng, lại nhìn một bên Diệp Phi, mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không hỏi nhiều, mà là nói, Tần tổng, hắn vẫn là ngại quá mệt mỏi, cầm tiền lại không nhiều, không nguyện ý tham gia cái kia tống nghệ tiết mục. Tần Mộc Lam đại mi nhăn lại, trầm giọng nói, khó nói liền không thể lâm thời thay người a. Tần tổng, cái kia tiết mục tổ điểm tên chỉ họ muốn tìm hắn tham gia, còn nói hắn là đời mới nhân khí thần tượng, là tỷ lệ người xem cam đoan, cho nên không nguyện ý thay người. Mà lại, công ty của chúng ta trước đó liền cùng cái kia tiết mục tổ ký hiệp ước, nếu như chúng ta trái với điều ước lời nói, muốn bồi giao rất lớn một bút phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Tiểu Trịnh về nói, gia hỏa này đã gia nhập công ty của chúng ta, vậy thì phải nghe theo công ty phân phó, sao có thể cái gì đều tùy theo tính tình của hắn đến. Tần Mộc Lam có chút tức giận nói, ta tới lui nói chuyện với hắn một chút, nếu là hắn không đáp ứng, vậy liền để hắn trực tiếp rời đi công ty được rồi. Tần tổng, ngài đừng nóng giận a. Tiểu Trịnh tranh thủ thời gian an ủi nói, cái này nghệ nhân dù sao cũng là đời mới đang hồng thần tượng, nhân khí đích xác rất cao. Nếu như chúng ta tùy tiện đem hắn đuổi đi, nếu là hắn tại Weibo, diễn đàn đã nói một câu công ty của chúng ta nói xấu, vậy đối với ta nhóm công ty sẽ tạo thành ảnh hưởng rất không tốt. Được, vậy ta trước cùng hắn tâm bình khí hòa tâm sự, nếu như hắn vẫn là không muốn, vậy ta đành phải giải quyết việc chung, cùng hắn hòa bình giải ước. Tần Mộc Lam hít sâu một hơi, đè xuống tâm lý lửa giận, nói, Tiểu Trịnh ngươi trước đi qua, ta đợi chút nữa liền đến. Vâng, Tần tổng. Tiểu Trịnh nhẹ gật đầu, sau đó rời đi văn phòng. Đợi đến Tiểu Trịnh vừa đi, Tần Mộc Lam thở phì phò nói, hiện tại nghệ nhân chính là càng ngày càng không tốt quản giáo. Không phải liền là ỷ vào độ hot của mình cao a, đúng cái gì? Mộc Lam bà bối, là cái nào tên gia hỏa có mắt không chồng dám khi dễ ngươi, ta đi giúp ngươi giáo huấn hắn. Diệp Phi lột sắn tay áo, cười nói, được rồi, ngươi liền chớ cùng lấy thêm phiền. Tần Mộc Lam buồn cười lắc đầu, nói, chúng ta Khuynh Thành giải trí mới vừa vặn cất bước, nếu là cho ngoại giới lưu lại ấn tượng xấu, đôi kia công ty phát triển rất bất lợi. Mộc Lam bà bối, vậy ngươi nói cho ta một chút, cái kia đuổi nghịch hàng hiệu nghệ nhân đến cùng là ai a? Diệp Phi hỏi. Chính là cái kia đời mới nhân khí thần tượng Trần Trác Hàng a, Trần Trác Hàng diễn mấy bộ phim, hát mấy bài hát, lại thêm nhan giá trị cao, cho nên hiện tại rất hỏa, nhân khí cũng rất cao. Tần Mộc Lam về nói, Trần Trác Hàng. Diệp Phi nghe xong, lập tức liền cười. Ngươi cười cái gì a? Khó nói ngươi biết Trần Trác Hàng. Tần Mộc Lam nghi hoặc địa hỏi. Tính nhận biết đi. Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, Bất quá, cái kia Trần Chắc Hàng trước đó không phải tại Quảng Tỉnh một nhà công ty giải trí à, làm sao hiện tại lại chạy đến chúng ta Khuynh Thành giải trí đến rồi? Nghe nói Trần Chắc Hàng cùng ông chủ cũ giống như náo một chút mâu thuẫn, cho nên giải ước, cụ thể là nguyên nhân gì, ta cũng không rõ lắm. Tần Mộc Lam giang tay ra, nói, chúng ta cũng là tốn thật nhiều công phu, hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt, hắn mới bằng lòng gia nhập công ty của chúng ta. Thì ra là thế. Diệp Phi híp híp mắt, cười xấu xa lời nói, Mộc Lam bà bối, việc này ngươi liền đừng lo lắng, chờ một lúc ta đi chung với ngươi, ta cam đoan để hắn ngoan ngoan phối hợp. Ngươi muốn đi theo đi có thể, bất quá, không cho ngươi đánh, hiểu chưa? Tần Mộc Lam nói. Mộc Lam bà bối, ngươi cứ yên tâm đi, ta cam đoan sẽ không đánh. Diệp Phi cười ha hả nói, kia mới không sai biệt lắm. Tần Mộc Lam nhẹ gật đầu, nói, vậy chúng ta đi. Sau đó, Diệp Phi đi theo Tần Mộc Lam cùng một chỗ, rời đi văn phòng, hướng phía phòng họp đi đến. Khi hai người đi đến cửa phòng hội nghị lúc, bên trong liền truyền đến một trận tranh chấp thanh âm. Chắc Hàng, ngươi liền phối hợp một chút đi, mà lại bọn hắn mở giá cả cũng không thấp, coi như mệt mỏi một điểm, cũng không có gì. Đúng à, Chắc Hàng, ngươi cũng phải vì công ty suy tính một chút à, dù sao chúng ta đã cùng cái kia tiết mục tổ ký hiệp ước, sao có thể tùy tiện trái với điều ước đâu. Bên trong truyền đến hai nữ nhân thanh âm. Cái gì gọi là giá cả không thấp? Ta tham gia bọn hắn dòng giá một mùa tiết mục, bọn hắn mới cho 50 triệu, hơn nữa còn muốn ta 3 tháng đợi tại tiết mục tổ cùng bọn họ đồng thời thu, đây coi là cái gì? Đuổi ăn mày a. Ta Trần Chắc Hàng giá trị bản thân đã sớm qua mấy trăm triệu được không? Coi như ta tùy tiện tiếp một cái quảng cáo, cũng không chỉ chút tiền như vậy được không? Tóm lại cái tiết mục này ta là sẽ không tham gia thu. Một cái rất có từ tính giọng nam chuyên gia, nhưng trong giọng nói lộ ra tràn đầy kiêu ngạo cùng phách lối. Diệp Phi nghe xong liền biết là Trần Chắc Hàng cái kia tiểu bạch kiểm thanh âm. Chắc Hàng, trước ngươi không phải đáp ứng tham gia thu sao? Ngươi nếu là không đáp ứng, vậy chúng ta cũng sẽ không theo cái kia tiết mục tổ ký hợp đồng á, nhưng ngươi bây giờ đột nhiên nói không tham gia, vậy chẳng phải là muốn công ty của chúng ta trái với điều ước, để chúng ta công ty danh dự sẽ không? Chương 2333, mở rộng tầm mắt. Chương 2333, mở rộng tầm mắt. Trước đó ta chỉ là không hiểu rõ nội tình, cho nên chỉ là trên miệng đáp ứng. Bây giờ ta hiểu rõ nội tình, cảm thấy không thích hợp, cho nên ta tự nhiên có quyền lợi cự tuyệt. Mà lại, tại tiến vào công ty của các ngươi trước, các ngươi Tần tổng liền nói với ta tốt, Tần tổng nói hành trình sẽ dựa theo yêu cầu của ta đến, ta nếu là chuyện không muốn làm, các ngươi cũng không có quyền ép buộc ta. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta, ta thế nhưng là đời mới nhân khí thần tượng đại minh tinh, các ngươi đều phải nghe ta. Trần Chắc Hàng lời thề son sắt điệu nói. Đúng, chúng ta trước đó đích xác có đã nói như vậy. Bất quá, trước đó đang cùng cái tiết mục này tổ ký hợp đồng trước đó, chúng ta đã hỏi thăm qua ý kiến của ngươi. Chính là bởi vì ngươi đáp ứng tham gia cái tiết mục này, cho nên chúng ta mới có thể cùng cái kia tiết mục tổ ký hợp đồng. Như là đã ký hợp đồng, như vậy chúng ta nên thực hiện hiệp ước, không phải sao? Người đại diện nhẫn mại tính tình giải thích câu. Các ngươi thiếu cùng ta kéo những này. Tóm lại, ta chuyện không muốn làm, các ngươi ai cũng không thể ra lệnh cho ta. Các ngươi nếu là trêu đến ta khó chịu, ta liền trực tiếp bỏ gánh rời đi. Cái công ty này, ngươi là lão bản, hay ta là lão bản? Tần Mộc Lam nghe không vô, trực tiếp khẽ kêu một tiếng, đẩy ra cửa phòng họp, đi vào. Mà Diệp Phi thì là yên lặng theo ở phía sau. Chỉ gặp phòng họp bên trong, một cái nhuộm mãi mãi cho tóc, giữ lại nhu thuận tóc cắt ngang chán, đánh lấy bông hai, cái cằm nhọn, tướng mạo xoáy khí tuổi trẻ nam tử đang ngồi ở trên ghế, bắt chéo hai chân. Nam tử này chính là Trần Chắc Hàng. Tại Trần Chắc Hàng chung quanh thì là vây quanh mấy nữ nhân, như là chúng tinh phụ nguyệt. Mấy cái này nữ nhân chính là Trần Chắc Hàng người đại diện cùng trợ lý, cũng có Tần Mộc Lam trợ lý điều chỉnh. Tần tổng tốt. Mấy cái này nữ nhân nhìn thấy Tần Mộc Lam tiến đến, đều đi tới, cung kính chào hỏi. Trần Chắc Hàng thấy Tần Mộc Lam tiến đến, cũng không đứng dậy, tiêu căng điệu nói, Tần tổng, ngươi tới vừa vặn, ta vừa rồi cùng với các nàng đã nói, cái tiết mục này ta là sẽ không tham gia thu. Tần Mộc Lam thấy Trần Chắc Hàng không có lớn không có nhỏ, trên mặt hiện ra vẻ tức giận, lạnh giọng nói, ngươi coi là thật không tham gia? Không tham gia. Trần Chắc Hàng nghiêng mắt Tần Mộc Lam, khoát tay áo. Tần Mộc Lam hít sâu một hơi, nói, đã ngươi không nguyện ý tham gia, như vậy, ngươi liền rời đi công ty đi. Công ty của chúng ta quá nhỏ, cung cấp không dậy nổi ngươi dạng này đại minh tinh. Tần tổng, ngài đừng xúc động a, trước mắt trừ Tô Lạc Nhạn, Trần Chắc Hàng chính là chúng ta công ty chưa bài. Nếu để cho Trần Chắc Hàng rời đi công ty, đây đối với chúng ta tổn thất cũng không tiểu. Đúng vậy à, Tần tổng, chúng ta lại cùng Trần Chắc Hàng hảo hảo nói chuyện, nhất định có thể nghĩ ra một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Tần tổng, từ khi Trần Chắc Hàng gia nhập công ty của chúng ta, đích xác cho chúng ta công ty đánh ra một chút danh khí, cho nên nếu không mới hảo hảo nói chuyện. Người đại diện cùng trợ lý đều hoảng, tranh thủ thời gian bắt đầu thuyết phục Tần Mộc Lam. Ngồi trên ghế Trần Chắc Hàng thấy mọi người đều đang vì mình nói chuyện, có chút lâng lâng, khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý, hắn nhìn về phía Tần Mộc Lam, âm dương quái khí nói, "Tần tổng, lúc trước thế nhưng là các ngươi nhiều lần mời, ta mới đến Khuynh Thành giải trí. Nếu không phải xem ở các ngươi có thành ý như vậy, ngươi cho rằng ta sẽ đến một cái vừa mới cất bước, không nhìn thấy tương lai tiểu công ty giải trí. Ha ha, thật sự là khôi hài. Không dối gạt các ngươi nói, hiện tại có mấy cái cỡ lớn công ty giải trí đều chờ đợi muốn ta gia nhập đâu." Tần Mộc Lam trên mặt sắc mặt giận dữ, lạnh lùng nói, "Được, đã có nhiều như vậy công ty chờ lấy muốn ngươi, vậy ngươi liền giải trừ hiệp ước đi. Còn có, ngươi theo chúng ta công ty ký chính là 3 năm, bây giờ 3 năm không tới, cho nên nhất định phải bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng." 3. Trần Chắc Hàng nghe xong, trực tiếp vỗ bàn lên, tức giận nói, "Tần tổng, ngươi có ý tứ gì? Rõ ràng là ngươi muốn đuổi ta đi, là các ngươi Khuynh Thành giải trí trái với điều ước, cho nên hẳn là công ty của các ngươi bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng cho ta.
Ngươi?
Tần Mộc Lam nghe xong, lập tức tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy lên. Từ khi lên làm Khuynh Thành giải trí tổng giám đốc, nàng còn là lần đầu tiên gặp được như thế ngang ngược nghệ nhân. Nếu như Khuynh Thành giải trí đơn phương trái với điều ước, vậy thì phải bồi thường lượng bút phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Một bút là cho cái kia tiết mục tổ, một bút thì là cho Trần Chắc Hàng, mà lại, cái này cũng quan hệ đến Khuynh Thành giải trí tín dự vấn đề. Cho nên, vô luận như thế nào Tần Mộc Lam cũng sẽ không đáp ứng. Thế nào, Tần tổng, không lời nào để nói đi. Trần Chắc Hàng cười ngạo nghễ, đặt mông ngồi xuống, trực tiếp đem chân đặt ở trên bàn hội nghị, dựng thẳng lên ngón tay, nói, Tần tổng, hiện tại các ngươi có hai lựa chọn. Một, cùng cái kia tiết mục tổ giải trừ hiệp ước, cái kia tiết mục, ai muốn tham gia ai tham gia đi, dù sao ta là sẽ không tham gia. Hai, các ngươi nếu là muốn đuổi ta đi, đó chính là các ngươi công ty đơn phương trái với điều ước, nhất định phải bồi thường ta phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Ở đây người đại diện cùng trợ lý nghe xong, lập tức không thể làm gì, không biết nên làm thế nào mới tốt. Tần Mộc Lam cũng tức giận đến nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Chậc chậc chậc, Trần Chắc Hàng, một đoạn thời gian không gặp, còn như thế túng đâu. Ngay tại Tần Mộc Lam chuẩn bị lúc nói chuyện, Diệp Phi lại đoạt tại phía trước, chậc chậc miệng nói câu. Là ai mẹ hắn đang nói chuyện? Đứng ra cho ta. Trần Chắc Hàng tức giận giống một câu. Diệp Phi không có trả lời, mà là đi ra, cười híp mắt nhìn về phía Trần Chắc Hàng. Trần Chắc Hàng đang chuẩn bị mang lên, nhưng ở thấy rõ Diệp Phi mặt về sau, hai mắt thích chặt, lập tức như là gặp ma, trên mông giống lắp lò xo đồng dạng, trực tiếp bắn lên, âm thanh run rẩy. Là ngươi? Ở đây những người khác là một mặt không hiểu đấu, không rõ vì cái gì Diệp Phi sẽ nhận biết Trần Chắc Hàng, mà lại Trần Chắc Hàng nhìn thấy Diệp Phi, giống như rất sợ hãi dáng vẻ. Ha ha, Trần Chắc Hàng, xem ra ngươi còn nhớ rõ ta nha. Diệp Phi cười ha hả nói. Ngươi làm sao ở chỗ này? Trần Chắc Hàng nuốt một cái ít hầu, trên trán cũng không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Vừa nghĩ tới trước đó hai lần đều ngã quỵ Diệp Phi tay bên trong, mà lại vừa nghĩ tới Diệp Phi khủng bố năng lượng, Trần Chắc Hàng lập tức có loại cảm giác muốn khóc. Gia hỏa này làm sao luôn luôn bám dai như địa à, mình chạy đến cái này bên trong đến, còn có thể gặp phải hắn. Ta làm sao không thể tại cái này bên trong rồi? Diệp Phi buồn cười nói, vừa đến, ta là Khuynh Thành Quốc tế Bảo an Bộ Bộ trưởng, thứ nhì, ta là Khuynh Thành Quốc tế thứ nhì đại cổ đông, thứ ba, Tần tổng là nữ nhân của ta, ngươi cảm thấy thế nào? A. Trần Chắc Hàng nghe xong, lập tức dọa đến sắc mặt đều trắng rồi. Sớm biết gia hỏa này là này nhà công ty cổ đông, vậy coi như đánh chết mình cũng sẽ không chạy tới cái này bên trong. A, gia hỏa này chính là cái ma quỷ, nếu như có thể, hắn hy vọng cả một đời đều không cần gặp lại gia hỏa này. Đừng a, tới tới tới, chúng ta ra ngoài tâm sự. Diệp Phi cười híp mắt hướng Trần Chắc Hàng ngoắc ngón tay. Có thể không trò chuyện sao? Trần Chắc Hàng mang theo tiếng khóc nức nở hỏi một câu. Lúc này, Diệp Phi mặc dù là đang cười, nhưng xem ở Trần Chắc Hàng mắt bên trong, vậy đơn giản chính là ác ma tiểu dung. Ngươi cứ nói đi. Diệp Phi cười hỏi lại câu. Nói, Diệp Phi trực tiếp quay người, hướng phía phòng họp bên ngoài đi đến. Trần Chắc Hàng toàn thân run rẩy, vừa nghĩ tới không nghe lời hậu quả, liền không nói hai lời, ngoan cùng cháu trai đồng dạng, đi theo Diệp Phi đằng sau, đi ra ngoài. Đợi đến Diệp Phi cùng Trần Chắc Hàng rời đi phòng họp bên trong mấy nữ nhân đều hai mặt nhìn nhau, một mặt một bức. Từ khi Trần Chắc Hàng đến công ty về sau, liền cùng đại gia đồng dạng, đem ai cũng không có đặt ở mắt bên trong, càng là không có sợ qua ai. Nhưng mới rồi Trần Chắc Hàng nhìn thấy Diệp Phi, kia hoàn toàn chính là dọa đến mặt không còn chút máu, cái này thật sự là để người mở rộng tầm mắt. Tần tổng, cái này, đây là có chuyện gì a? Khó nói Diệp bộ trưởng nhận biết Trần Chắc Hàng. Trợ lý Tiểu Chính hỏi. Trần Chắc Hàng người đại diện cùng trợ lý cũng nghi hoặc nhìn về phía Tần Mộc Lam. Nói thật, ta cũng không hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Tần Mộc Lam bất đắc dĩ cười một tiếng, giang tay ra. Vừa rồi Diệp Phi nói muốn giúp đỡ giải quyết vấn đề, nàng còn tưởng rằng gia hỏa này là muốn dùng bạo lực. Nhưng nào biết nói, gia hỏa này cũng chỉ là giam ba câu, liền đem Trần Chắc Hàng nhanh dọa nước tiểu. Chẳng lẽ nói, gia hỏa này trên thân thật sự có vương bá chi khí? Cũng liền đợi vài phút, ngay tại mấy nữ nhân đều nghi hoặc không hiểu, suy đoán không chừng thời điểm, cửa phòng họp bị đẩy ra. Chỉ gặp Diệp Phi nắm cả Trần Chắc Hàng bả vai đi đến. Mặc dù trên mặt của hai người đều mang tiểu dung, nhưng Trần Chắc Hàng nụ cười trên mặt quả thực so với khóc còn khó coi hơn. Tần Mộc Lam còn tưởng rằng Diệp Phi ra ngoài đem Trần Chắc Hàng đánh cho một trận, thế nhưng là, nàng cũng không có phát hiện Trần Chắc Hàng trên thân có tổn thương. Khó nói là mặt trời mọc ở hướng Tây rồi. Gia hỏa này vậy mà không có sử dụng bạo lực. Chương 2334, siêu nhiên thoát tục. Chương 2334, siêu nhiên thoát tục. Tốt, các vị, vừa rồi tại bên ngoài ta đã cùng Tiểu Trần đã trò chuyện tốt. Tiểu Trần cũng hướng ta cam đoan, lần này tiết mục, hắn sẽ tham gia. Mà lại Tiểu Trần còn nói, về sau tuyệt đối không có chút nào điều kiện nghe theo công ty phân phó. Diệp Phi nói một câu, sau đó liếc mắt Trần Chắc Hàng, nói, Tiểu Trần, ta nói đúng hay không a? Đúng đúng đúng. Diệp tiên sinh nói đúng. Ta về sau tuyệt đối ngoan ngoãn nghe theo công ty phân phó. Trần Chắc Hàng nào dám nói không chữ, tranh thủ thời gian hướng mọi người tỏ thái độ. Mắt thấy Trần Chắc Hàng đi ra ngoài một chuyến trở về, giống như là biến thành người khác, mọi người có chút chưa tỉnh hồn lại. Đây là cái kiêu ngạo đại minh tinh a, làm sao ngoan phải cùng học sinh tiểu học đồng dạng rồi. Diệp bộ trưởng vừa rồi đem Trần Chắc Hàng kêu lên đi, đến cùng nói thứ gì, để Trần Chắc Hàng trở nên như thế nghe lời rồi. Khu khu, Tiểu Trần, ngươi thật giống như còn có chuyện gì không có làm a. Diệp Phi ho nhẹ hai tiếng, nhắc nhở câu. Trần Chắc Hàng nghe xong, tranh thủ thời gian bôi đem mồ hôi lạnh trên trán, chạy đến Tần Mộc Lam trước mặt, 90 độ xoay người cúi đầu, một mực cung kính nói, "Tần tổng, mới vừa rồi là ta không đúng, ta không nên như thế nói chuyện với ngài, cũng không nên đối với ngài bất kính, thật xin lỗi, ta sai." "Còn có, Tần tổng, về sau ta nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe ngài, tuyệt đối sẽ không lại tùy hứng, lại buông nghịch hàng hiệu, ngài muốn ta làm gì ta liền làm cái đó." "Đây, tốt tốt." Tần Mộc Lam ngẩn ngơ, một mặt mộng bức gật gật đầu. Từ khi Trần Trác Hàng gia nhập công ty, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Trần Trác Hàng thái độ đối với chính mình cung kính như thế. Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, nói, "Tiểu Trần, làm rất tốt, ta xem trọng ngươi." Là, Diệp tiên sinh." Trần Trác Hàng liên tục gật đầu, trên mặt chất đầy tiêu dung. "Được rồi, sự tình phía sau liền giao cho các ngươi, Tần tổng, chúng ta đi thôi." Diệp Phi hướng Tần Mộc Lam trừng mắt nhìn. Tần Mộc Lam cùng người đại diện cùng trợ lý bàn giao vài câu, sau đó cùng Diệp Phi cùng rời đi phòng họp. Diệp tiên sinh đi thong thả, Tần tổng đi thong thả. Thấy Diệp Phi cùng Tần Mộc Lam rời đi, Trần Trác Hàng thì là cúi đầu không lưng, ở phía sau cung tiễn. Thấy cảnh này, phòng họp bên trong người đại diện cùng mấy người phụ tá đều tưởng rằng gặp quỷ. Trở lại văn phòng về sau, Tần Mộc Lam ngồi đang làm việc sau cái bàn mặt, hai tay ôm ngực, khép híp đôi mắt đẹp, nói đi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì Trần Trác Hàng sẽ như vậy sợ ngươi? Kỳ thật đâu, sự tình rất đơn giản, trước đó có hai lần ta đều cùng Trần Trác Hàng giá hỏa này đánh qua giao nói. Diệp Phi nết miệng cười một tiếng, sau đó đem trước tại phòng ngăn cùng sâu thời trang Victoria sở xí cờ dịp bên trên phát sinh sự tình báo cho Tần Mộc Lam. Tần Mộc Lam vừa nghe xong, mới chợt hiểu ra gật gật đầu, nói, khó trách gia hỏa này làm sao lại như thế sợ ngươi, nguyên lai là ngươi tại tâm hắn bên trong lưu lại ấn tượng quá sâu sắc. Xem ra, từ nay về sau, gia hỏa này hẳn là sẽ rất nghe lời. Mà lại, có khả năng sẽ chủ động cùng chúng ta giải ước. Giải ước? Diệp Phi cười cười, nói, hắn dám a? Có ý tứ gì? Tần Mộc Lam nghi hoặc địa hỏi. Diệp Phi nhún vai, cười tà nói, ta cùng hắn đã nói xong, trừ phi chúng ta giải ước, bằng không hắn chỉ có thể ngoan ngoãn lưu tại công ty. Huống chi, các ngươi cũng nói, tiểu tử này ngày thường một bộ tốt túi ra, mà lại nhân khí lại cao, cho nên để hắn lưu lại, không chỉ có thể để cao công ty chúng ta nổi tiếng, còn có thể giúp chúng ta kiếm tiền. Ông trời của ta, ngươi cũng quá hố đi. Tần Mộc Lam đôi mắt đẹp vừa mở, kinh hô nói, này làm sao có thể gọi hố đâu? Hắn cho chúng ta công ty kiếm tiền đồng thời, chính hắn cũng tại kiếm tiền được không? Cái này không gọi hố, cái này gọi vẹn toàn đôi bên. Diệp Phi nghiêm trang nói, Diệp Phi, ta hiện tại chỉ muốn đến một chữ để hình dung ngươi. Tần Mộc Lam nói, xoái. Diệp Phi nét miệng cười một tiếng, tiện. Tần Mộc Lam cười khanh khách về câu. Tốt, Mộc Lam bà bối, ngươi cũng dám nói ngươi lão công tiện, nhìn ta không hảo hảo thu thập ngươi. Tới, vừa rồi không làm xong sự tình, chúng ta được tiếp tục a. Diệp Phi dương giận địa nói câu, sau đó cười xấu xa lấy hướng phía Tần Mộc Lam đi tới, vừa đi còn một bên chuẩn bị cởi quần áo. Đừng làm rộn. Tần Mộc Lam khuôn mặt đỏ lên, sửng sốt giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian ngăn trở Diệp Phi. Làm gì nha? Diệp Phi bất đắc dĩ nói, Mộc Lam bà bối, ngươi không phải nói rất nhớ ta sao? Ta thật vất vả trở về, muốn cùng ngươi nóng người một chút đều không được a. Không phải không được. Tần Mộc Lam gương mặt xinh đẹp càng đỏ, nói, chỉ là bởi vì nơi này là công ty, nếu là tại cái này bên trong cái kia cái gì, ảnh hưởng quá không tốt. Lần trước không phải cũng ở văn phòng bên trong làm qua a, giống như cũng không có việc gì a. Diệp Phi cười xấu xa nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói, lần trước kém chút liền bị phát hiện được không? Tần Mộc Lam trừng mắt nhìn Diệp Phi, nói, mà lại ta hiện tại bề bộn nhiều việc, không có thời gian cùng ngươi náo. Ngươi nếu là muốn tìm người thân mật, đi tìm Khuynh Thành đi, ta muốn nàng lập tức sẽ tan tầm, hẳn là có thời gian. Mộc Lam bảo bối, ta cảm giác thụ thương. Diệp Phi ôm ngực, nói, ngươi khó nói liền muốn trơ mắt đem ta giao cho người khác a. Được rồi, đừng đóng kịch, kỹ xảo của ngươi nhưng so với cái tiêu nghệ nhân yếu nhiều. Tần Mộc Lam cười lắc đầu, sau đó đứng người lên, đem Diệp Phi đẩy ra văn phòng, nói, được rồi, ngoan, đằng sau có thời gian, ta lại cùng ngươi được không? Ai? Mộc Lam bà bối, khó nói ngươi liền không đến trấn an một chút ta thụ thương tâm a. Diệp Phi giả bộ thống khổ nói, xéo đi. Tần Mộc Lam giận dữ địa về câu, sau đó phanh một tiếng đóng cửa lại. Diệp Phi lắc đầu bất đắc dĩ, cũng không tiến vào kế tiếp theo dây dưa nữ nhân, mà là quay người rời đi. Rời đi Khuynh Thành Quốc tế về sau, Diệp Phi đi tới đối diện Khuynh Thành Quốc tế. Cái giờ này đã là lúc tan việc, công ty nhân viên đều lục tục tan tầm rời đi công ty. Công ty các công nhân viên tại nhìn thấy Diệp Phi thời điểm, những trang phục kia thời thượng tịnh lệ các muội tử thì là nũng nịu hướng Diệp Phi chào hỏi. Nhìn thấy những này vanh vanh nhiên yến, điểm mập yến gầy các muội tử, Diệp Phi trong lòng cũng là cảm khái không thôi, chém chém giết giết còn không bằng trở lại thăm một chút mỹ nữ. Diệp Phi khẽ hắc nhi, hướng phía văn phòng tổng giám đốc đi đến. Vừa đi đến cửa miệng, liền thấy Cố Khuynh Thành mang theo túi sách từ văn phòng bên trong đi ra. Khi nhìn đến nữ nhân ngay mắt, Diệp Phi hai mắt tỏa sáng, khỏe miệng lộ ra nụ cười hiền hòa. Cố Khuynh Thành mặc một thân màu lam nhạt cổ áo bẻ đai lưng váy liền áo, lộ ra nhỏ nhắn mềm mại trắng nõn cánh tay ngọc, tú mỹ phần cổ mang xuyên tinh tế bạch kim dây chuyền vàng, vũ quan tinh xảo đến không thể bắt bẻ, da thịt tựa như ngà voi bánh nhuận cong trạch. Có lẽ là bởi vì tu vi tăng lên nguyên nhân, Diệp Phi lại cảm giác nữ nhân trên người giống như có cỗ siêu nhiên thoát tục ý vị, liền cùng tiên nữ như. Diệp Phi. Lúc này, Cố Khuynh Thành cũng nhìn thấy Diệp Phi, đầu tiên là sửng sở, sau đó trên mặt lộ ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng. Mặc dù nàng không nghĩ để cho mình biểu hiện quá mức, muốn che giấu một chút, nhưng nhiều ngày như vậy tưởng niệm, để nàng không cách nào che giấu kích động của mình cùng kinh hỉ. Khuynh Thành, ta trở về. Diệp Phi mỉm cười, đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành gián Diệp Phi lồng ngực, có chút phàn nàn mà nói, "Diệp Phi, những ngày này ngươi đều đi đâu bên trong, vì cái gì ngay cả điện thoại của ta đều không tiếp? Những ngày này ta đi rất nhiều địa phương, tóm lại một lời khó nói hết." Diệp Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, từ Cố Khuynh Thành tay bên trong tiếp nhận túi sách, nói, "Đi, Khuynh Thành, chúng ta về nhà, trên đường ta lại nói cho ngươi." Cố Khuynh Thành thấy Diệp Phi giúp mình cầm túi sách, trong lòng ngọt ngào, nhẹ gật đầu, nói, "Tốt, chúng ta về nhà." Sau đó, Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành hai người rời đi công ty, tựa như dĩ vãng như thế, Diệp Phi lái xe, Cố Khuynh Thành ngồi ở phía sau, hướng phía nhà phương hướng chạy tới. Tại trên đường trở về, Diệp Phi đem khoảng thời gian này phát sinh sự tình, một năm một mười giảng cho Cố Khuynh Thành nghe. Bất quá, vì không để nữ nhân lo lắng, Diệp Phi cố ý giấu giếm mình bản thân bị trọng thương, võ công bị phế sự tình. Bởi vì khoảng thời gian này phát sinh sự tình đích xác rất nhiều, cho nên thẳng đến xe đến phong Diệp số 6 biệt thự cổng, Diệp Phi mới kể xong. Nghe xong Diệp Phi giảng thuật về sau, Cố Khuynh Thành hít thở sâu một hơi, chớp đôi mắt đẹp, nói, "Diệp Phi, ta trước đó một mực nói ngươi so người lãnh đạo quốc gia còn bận điệu, chỉ là nói đùa. Nhưng bây giờ ta cảm thấy, đây không phải là trò đùa, ngươi là thật so người lãnh đạo quốc gia còn bận điệu a, nếu như không phải là bởi vì hiểu rõ ngươi, ta đều cho là ngươi trong biên chế cố sự đâu." "Thật sao?" Diệp Phi cười hắc hắc, sờ sờ cái mũi, nói, "Kỳ thật ta cũng cảm thấy như vậy, ha ha ha."